Chương 462, ta không chấp nhận ngươi đầu hàng. Chương 462, ta không chấp nhận ngươi đầu hàng được. Ngụy Duyên, năm đó nhờ ngươi thoát được một mạng, hôm nay ta tất chém ngươi, làm cho ngươi biết được vì sao ta là Trường Sa thượng tướng quân. Dương Linh đem trường thương một lưng, nhanh chóng như gió hướng về Ngụy Duyên kéo tới. Sở hữu Trường Sa quân sĩ tốt đều chú ý Dương Linh, cao giọng hò hét vì là Dương Linh trợ uy. Tốc độ thật nhanh, là thượng tướng quân. Thượng tướng quân xông lên. Thượng tướng quân cùng Ngụy Duyên chiến ở một nơi. Thượng tướng quân vẫy thương tấn công địch, thượng tướng quân uy vũ. Thượng tướng quân, hạch, chết rồi. Có điều ba hiệp, Dương Linh liền bị Ngụy Duyên chém ở dưới ngựa. Trường Sa sĩ tốt hò hét âm thanh im bặt đi, bọn họ nụ cười trên mặt cũng đọc lại. Thượng tướng quân bị Ngụy Duyên chém, làm sao có khả năng? Ngụy Duyên năm đó có điều là vô danh tiểu tốt, có thể nào địch trải qua tướng quân? Ngụy Duyên xoa xoa bảo đao trên vết máu, thấp giọng nói, Dương Linh, ngươi cùng cái kia Triệu có thể cũng không giống, đều là rất rưởi. Địa vị của ngươi sở dĩ ở Triệu có thể bên trên, là bởi vì ngươi xuất thân hào tộc. Giống như ngươi vậy người yếu, ta đã sớm có thể chém ngươi. Chỉ là ban đầu ta cũng không có chém ngươi tư cách. Là bệ hạ cho ta tư cách này. Trong thiên hạ nghiền ép bách tính sĩ tộc nhà giàu, tất nhiên đều sẽ bị bệ hạ nghiền nát. Mà ta Ngụy Duyên, chính là bệ hạ trong tay sắc bén nhất một cây đao. Ngụy Duyên đem bảo đao giơ lên thật cao, quát to, tặc tướng không đỡ nổi một đòn. Các tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, xông trận, phá địch, bắt sống Hàn Huyền, bắt sống Hàn Huyền, bắt sống Hàn Huyền. Quân Hán sĩ tốt cao giọng hò hét, theo Ngụy Duyên xông về phía trước giết. Võ An Quốc cầm trong tay hai thanh bắt lăng mai hoa lựa bạc, theo sát ở Ngụy Duyên phía sau, cao giọng hò hét nói, Văn trưởng tướng quân, có thể dám cùng ta so sánh ai giết địch càng nhiều. Ngụy Duyên biết được, Võ An Quốc chính là thuần túy võ nhân. Hai người bọn họ ở trong doanh trại thường thường luận bàn võ nghệ, mỗi lần đều là không phân cao thấp, kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Ngụy Duyên lúc này cười to nói, có gì không dám? Luận võ nghệ, hai người chúng ta khó phân sàn sàn. Vừa vặn mượn giết địch phân cái cao thấp. Giết. Võ An Quốc tuy rằng không giống hoàng tử như vậy, cường đại đến không phải nhân loại cấp độ, có thể thực lực của hắn cũng không phải tầm thường võ tướng có thể so với. Bát lăng mai hoa lựa bạc múa lên, tới gần hắn sĩ tốt tất cả đều góc vỡ toang. Ngụy Duyên cùng Võ An Quốc hầu như muốn đem Trường Sa quân trận hình giết xuyên qua. Trường Sa thái thú Hàn Huyền sợ hãi chỉ vào hai người nói, nhanh, nhanh cản bọn họ lại. Trường Sa còn sót lại hai viên đại tướng Vương Hành, Vương Đằng đến Hàn Huyền chi mệnh, tiến lên ngăn cản Ngụy Duyên cùng Võ An Quốc. Võ An Quốc quát to, Văn Trường, ngươi đi bắt tặc thủ, hai người này tặc tướng giao cho ta. Ngụy Duyên biết được, Võ An Quốc này là cố ý đem Hàn Huyền để cho mình, đối với Võ An Quốc đáp lại nói, An Quốc, đa tạ. Ngụy Duyên nói xông thẳng Hàn Huyền, không tiếp tục để ý Vương Hoành hai người. Hắn tin tưởng, lấy Võ An Quốc thực lực, bắt hai người này địch tướng là điều chắc chắn. Hai người mới vừa cùng Võ An Quốc giao thủ, liền bị Võ An Quốc chấn động đến mức cánh tay tê dại, miệng hổ vỡ toang, không khỏi sợ hãi nói, người này là ai? Làm sao như thế cường? Sử dụng song truy, chẳng lẽ là đại hán song trong Bách Kim Truy Huyền Bá? Nghe đồn Kim Truy Huyền Bá chính là một thiếu niên tuổi đôi mươi, nhìn hắn hình dạng không giống a. Võ An Quốc đại búa đổ ập xuống giống như nện xuống, quát to, các ngươi những này vô tri bọn chuột nhắt, liền nào đó cũng không nhận ra. Ta chính là bệ hạ dưới trướng đại tướng, Võ An Quốc. Năm đó Hổ Lao Quan một trận chiến, từng cùng Lữ Bố đại chiến hơn 10 hợp. Cái gì? Đây là đã từng cùng Lữ Bố đại chiến minh nhân. Lữ Bố thiên hạ vô địch chi danh, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Hổ Lao Quan một trận chiến, Lữ Bố lực ép thiên hạ chư hầu, vẫn là Lưu Quan Trương huynh đệ ra tay, mới miễn cưỡng đem Lữ Bố đẩy lùi. Hiện tại Lữ Bố tuy rằng chết rồi, có thể thiên hạ vẫn như cũ truyền lưu Lữ Bố truyền thuyết. Năm đó vây công Lữ Bố Quan Vũ, Trương Phi chờ đại tướng đã gần như vô địch. Trước mắt này bộ tướng có thể cùng Lữ Bố đại chiến hơn 10 hợp, sao có thể là hạ soạng? Hai tướng vốn là đánh không lại Võ An Quốc, nghe nói Võ An Quốc cùng Lữ Bố đại chiến sự tích sau, trở nên càng thêm kích đảm. 10 cái hiệp không tới, Vương Hành, Vương Đằng hai người liền đều bị bắt lăng mai hoa lựa bạc đập chúng. Hai người gân cốt đều nát, chết ở dưới ngựa. Nhưng vào lúc này, Ngụy Duyên cũng vọt tới Hàn Huyền trước người, thanh đao gác ở Hàn Huyền trên cổ. Hàn Huyền, ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay? Cảm giác được xâm lạnh lưỡi đao, kề sát ở cổ mình trên da thịt, Hàn Huyền suýt chút nữa không sợ vãi tè rồi. Ngụy tướng quân, ngươi đừng kích động a. Tốt xấu chúng ta cũng là chủ thần một hồi, năm đó ta đợi ngươi cũng không tệ. Ngươi không thể ân đền oán trả a? Ân đền oán trả? Ngụy Duyên cười nhạo nói, ta từ khi tùy tùng ngươi tới nay, lập xuống qua bao nhiêu chiến công. Mỗi lần giết cướp, không phải ta Ngụy Duyên làm gương cho binh sĩ, có thể ngươi lại là làm sao đối với ta? Vẫn lấy các loại lý do đè lên ta, để ta làm tầng thấp nhất tiểu giáo. Trái lại Dương Linh như vậy hạ người vô năng, lại bị ngươi bị thác trọng trách, thành Trường Sa thượng tướng quân. Vậy cũng là không tệ với ta, có ân cho ta sao? Ngụy Duyên nói tới Hàn Huyền á khẩu không trả lời được, chuyện đến nước này, Hàn Huyền coi như hối hận cũng hết tác dụng rồi. Ta đầu hàng. Ngụy Duyên, ta nguyện hàng. Đầu hàng không giết, ngươi không thể giết ta. Xin lỗi, người khác có thể hàng, chỉ có ngươi Hàn Huyền. Ta không chấp nhận ngươi đầu hàng. Hàn Huyền hoảng sợ nói, Ngụy Duyên, chẳng lẽ ngươi muốn việc công trả thù riêng? Này lại là vì sao lại nói thế? Ngụy Duyên cười nói, ngươi phạm thượng nhu nghịch, vốn là tội không thể tha. Ta đã sớm lập xuống quân lệnh trạng, muốn đem ngươi đầu người mang về hiến cho bệ hạ. Ta Ngụy Duyên cũng không thể nuốt lời a. Đúng rồi, muốn nói báo thủ, cũng coi như là đi. Dù sao ta xem ngươi khó chịu rất lâu. Ngụy Duyên đang khi nói chuyện giơ tay chém xuống, một đao đem Hàn Huyền đầu lâu chém xuống. Hàn Huyền đầu người ở đây, ai dám phản kháng triều đình thiên binh? Không muốn chết, đều quỳ xuống đầu hàng. bản tướng có thể bảo đảm bọn ngươi bất tử. Ngụy Duyên như bẻ cành khô giống như lực chém Hàn Huyền, Trường Sa sĩ tốt không gì được nổi, hết mức quỳ xuống đất xin hàng. Trường Sa một quận cũng bị Ngụy Duyên đoạt được. Nha Lương, Văn Sửu hai viên đại tướng xuất quân tấn công Quế Dương, chặn đứng Quế Dương thái thú Triệu Phạm bộ đội. Nhìn phía xa tinh kỳ như rừng quân địch, Nhan Lương cảm khái nói: "Huynh đệ chúng ta đã có bao nhiêu năm không có dắt tay ngăn địch." Văn Sửu nói: "Nhớ năm đó ở Hà Bắc thời gian, người huynh đệ ta có thể xưng vô địch, không người có thể cùng chúng ta một trận chiến. Mãi đến tận bệ hạ dưới trướng một đám dũng tướng đánh vào Hà Bắc, chúng ta mới hiểu được thiên hạ này có bao nhiêu võ đạo tuyệt luân cường giả." Nhan Lương cười nói: "Thiên hạ dũng tướng đều tụ với bệ hạ bên cạnh, phụ tá bệ hạ trung hưng đại hán. Này chứng minh bệ hạ chính là thiên mệnh sở uy. Ngoại trừ những này dũng tướng ở ngoài, huynh đệ chúng ta lại sợ ai cả? Trận chiến ngày hôm nay, liền muốn để kinh tương người biết được huynh đệ chúng ta uy danh." Văn Sửu cũng cười phụ hòa nói: "Đại ca nói tới có lý." Quế Dương thái thú Triệu Phạm đứng ở trong trận, bị bên người một đám dũng tướng bảo vệ. Hai viên y giáp rõ ràng dũng tướng, hai bên trái phải rụt ngựa đứng ở Triệu Phạm bên cạnh. Chương 463, Kinh Nam Song Hổ VS Hà Bắc hai đỉnh cột. Chương 463, Kinh Nam Song Hổ VS Hà Bắc hai đỉnh cột. Này hai viên dũng tướng, tên là Trần Ứng, Bảo Long, chính là Kinh Nam ngũ hổ bên trong hai hổ. Hai người đều bị Quế Dương lĩnh thợ săn xuất thân, thân thủ mạnh mẽ, võ nghệ bất phàm. Trần Ứng sở trường dùng phi đĩa, thân pháp nhanh nhẹn, chiêu thức xuất quỷ nhập thần. Bảo Long từng bắn giết song hổ, uy không mà khi. Có bọn họ này hai viên dũng tướng ở, Triệu Phạm cảm thấy đến không có cái gì kẻ địch, là chính mình chiến thắng không được. Hắn đối với Trần Ứng, Bảo Long hai người hỏi, có thể tham đến đối diện quân Hán chủ tướng là người nào sao? Trần Ứng cười nói, thám báo đã sớm thăm dò địch tướng thân phận. Này hai viên Hán tướng, tên là Nhan Lương, Văn Sửu, chính là năm đó Viên Thiệu dưới trướng võ tướng, xưng là Hà Bắc tứ đình trụ. Chỉ tiếc cùng Tào Tháo lúc tác chiến xuất sư không thắng, càng bị Hắc Sơn tặc quân bắt được. Sau đó chẳng biết vì sao, lại đầu đến Thiên Tử dưới trướng. Triệu Phạm trầm giọng nói, Hà Bắc tứ đình trụ, nghe tôi thật giống rất mạnh dáng vẻ. Hai vị tướng quân, các ngươi có thể thắng được này Nhan Lương, Văn Sửu. Bảo Long tràn đầy tự tin mà nói rằng, Hà Bắc tứ đỉnh trụ danh hiệu, cùng ta Kinh Nam ngũ hổ có gì khác biệt? Đều là một cái khu vực cường giả cấp cao nhất, ai sợ ai a? Ai thắng ai thua, đến đánh qua mới biết. Có điều chỉ bằng bọn họ bị tặc chúng bắt được trải qua, này hai viên hán đem chính là miệng cọp gan thỏ hàng người. Mạnh mẽ võ giả, lại há có thể rơi vào tạc tay. Trần Ứng cũng phụ hòa nói, Bảo Long tướng quân nói thật là, trận chiến này, ta hai người tất lấy Nhan Lương, Văn Sửu thủ cấp. Thật gọi người trong thiên hạ biết được, Kinh Nam ngũ hổ thực lực cách xa ở Hà Bắc tứ đỉnh trụ bên trên. Triệu Phạm vẫn như cũ có chút lo lắng, nói rằng hai vị tướng quân thật sự có này tự tin. Chúa công ngài cứ yên tâm đi. Bảo Long cười to nói, coi như là song hổ ngay mặt, ta cũng có thể chém chi, càng không cần phải nói hai cái tầm thường người sống. Ta đích thân chém Nhan Lương, để chúa công ơn chi ngộ. Vậy cũng tốt, vậy thì do hai vị tướng quân xuất quân xuất chiến, nếu có thể đắc thắng, tầng tầng có thưởng. Chúng ta tuân mệnh. Bảo Long, Trần Ứng các dẫn một quân hướng về Nhan Lương, Văn Sửu đánh tới. Văn Sửu đối với Nhan Lương nói, huynh trưởng, xem này hai tướng nên chính là Quế Dương mạnh nhất võ tướng. Làm sao bây giờ? Do ai ra tay? Nhan Lương cười nói, nếu bị huynh hết mức chém hai người bọn họ, hiền đệ nhất định sẽ cảm thấy đến khó chịu. Thật vất vả đi ra đánh một trận trượng, cũng không hề động thủ cơ hội. Như vậy đi, huynh đệ chúng ta một người một cái, hai người đầu chia đều, thế nào? Liên y huynh trưởng. Hai người nói chuyện, Quế Dương quân đã giết tới trước người, Bảo Long vung vẩy song đao, quát to, cái nào là Nhan Lương? Mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Nhan Lương đối với Văn Sửu nói, có người muốn chết, cái này liền quy ta. Huynh trưởng xin cứ tự nhiên. Nhan Lương chạy về phía Bảo Long, Văn Sửu thuận thế nhằm phía Trần Ứng. Có thể cùng thế lực ngang nhau cường giả đối đầu, Bảo Long hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, nắm song đao tay nổi gân xanh. Năm đó hắn bắn giết song hổ, chỉ có thể kinh sợ Quế Dương võ nhân. Nếu như có thể trận chém Nhan Lương, cái kia thanh danh của hắn liền có thể truyền khắp thiên hạ. Coi như ngày sau Triệu Phạm đánh không lại Thiên Tử, hắn cũng có thể dựa vào chiến tích này quy hàng, trở thành Thiên Tử dưới trướng đại tướng. Nhan Lương, để mạng lại. Nhan Lương thấy Bảo Long miệt thị như vậy chính mình, cũng thật sự nổi giận. Hai tay hắn giơ lên trường đao, lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng về Bảo Long bổ tới. Trường đao cùng Bảo Long song đao va chạm, càng trực tiếp đem song đao chém nát. Sắc bén trường đao cũng không trở ngại chút nào địa đi vào Bảo Long thân thể. Ầm. Phốc. Một đao đem Bảo Long thân thể chém làm hai đoạn. Chỉ một chiêu, Kinh Nam ngũ hổ bên trong Hán tướng Bảo Long liền bị Nhan Lương chém giết. Trần Ứng đem phi nghĩa vũ đến nhanh chóng, thẳng đến Văn Sửu quanh thân chỗ yếu, muốn lấy này đánh bại Văn Sửu. Ở Trần Ứng cùng các binh sĩ trong mắt mau lẹ vô cùng phi nghĩa, xem ở Văn Sửu trong mắt, nhưng chậm chậm đến dường như tiểu nhi vùng vẫy một côn. Văn Sửu cười lạnh nói, không đỡ nổi một đòn. Sau đó một thương vung ra, trực tiếp đi vào Trần Ứng huyết hầu. Ê! Trần Ứng hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng chính mình như thế dễ dàng đã chết rồi. Nay địch tướng mới chỉ điểm một thương a, thực lực của hắn như thế còn sao? Có như vậy vô địch thực lực, lúc trước vì sao còn có thể bị Hắc Sơn tập chúng bắt được? Vấn đề này Trần Ứng vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Sinh mệnh lực của hắn cấp tốc trôi đi, chỉ có thể làm một cái hồ đồ quỷ. Nhan Lương Văn Sửu song song ra tay, hai chiều liền đem hai viên Quế Dương dũng tướng hết mức chém giết. Bực này thần uy kinh sợ chiến trường. Quế Dương thái thú Triệu Phạm triệt để bối rối. Hắn chính là dựa vào Trần Ứng, Bảo Long hai viên dũng tướng mới có can đảm xuất quân cùng Thái Mạo hội hợp. Bây giờ hai tướng đã chết, hắn lấy cái gì cùng triều đình đại quân ngang hàng? Đối diện này hai viên hắn đem quá hung. Nếu như bọn họ muốn giết mình, chính mình sợ là muốn so với Trần Ứng, Bảo Long nên chết càng nhanh hơn. chém liên tục hai tướng, Nhan Lương đem đại đao dựng đứng lên, quát to: "Các tướng sĩ, xung phong, giết tặc, chấm đã." Mãnh liệt cầu sinh dục vọng, để Triệu Phạm phát ra khản cả giọng gào thét, cổ họng đều hô ra âm: "Hai vị tướng quân, chuyện gì cũng từ từ, không nên tiến công. Ta là Quế Dương thái thú, ta đầu hàng, ta đồng ý đem Quế Dương hiến cho bệ hạ." Thấy Triệu Phạm có bực này giận nộ, Nhan Lương liền nhấc lên tay, ngăn lại dưới trướng đại quân: "Triệu Phạm, ngươi thật sự nguyện hàng?" Hai vị tướng quân võ đạo tuyệt luân, như thiên thần hạ phàm, không gì địch nổi. Triệu Phạm không dám cùng hai vị tướng quân tranh đấu, nguyện đem Quế Dương hiến cho bệ hạ, thành tâm quy hàng đại hán. Văn Sửu cao mày nói: "Cái gì gọi là đem Quế Dương hiến cho bệ hạ? Quế Dương vốn là bệ hạ lãnh thổ, chỉ có điều bị bọn ngươi cường đạo chiếm lấy rồi. Chúng ta đến đây, chính là bệ hạ thu phục Quế Dương." "Đúng đúng đúng, hai vị tướng quân nói thật là. Tiểu nhân hoan nghênh đại hán tiên binh thu phục Quế Dương." Nhan Lương hừ lạnh nói: "Nhường ngươi người toàn bộ thả xuống binh khí, ta sẽ phái người đến đây chỉnh biên." "Tiểu nhân tuân mệnh." Không còn bảo long, Trần ứng, Triệu Phạm liền thành con cọp không có răng, hoặc là nói hắn thành mèo ốm càng khít khao một ít. Sở hữu tù binh đều bị giam tiến vào trại tù binh, Quế Dương thành trì cũng bị quân Hán chiếm cứ. Vì lấy lòng Nhan Lương Văn Sửu, Triệu Phạm tự mình ở trong phủ bãi yến, vì là Nhan Lương, Văn Sửu đón gió tẩy trần. Không làm bọn hắn vui lòng không được a, hiện tại Triệu Phạm xem như là không có thứ gì. Nếu như không ai cho mình nói hai câu lời hay, sau đó không làm được còn muốn bị định tội. Lao ngục thai hương tư vị có thể không dễ chịu, Triệu Phạm không có chút nào muốn thử nghiệm. Đánh một trận đại chiến, Nhan Lương, Văn Sửu cũng mệt mỏi. Hiện tại chỉnh tòa thành trì đều ở quân Hán khống chế bên dưới, Triệu Phạm cũng không lật nổi sóng gió gì. Bởi vậy bữa này rượu, Nhan Lương, Văn Sửu ăn được cũng coi như thư thái. Rượu qua ba lượt, tiệc rượu bầu không khí trở nên thân thiện không ít. Đùng, đùng, đùng. Triệu Phạm vỗ tay ba tiếng, chỉ thấy một thân màu trắng quần áo phụ nhân từ hậu đường đi ra. Phụ nhân vóc người hiểu điệu, mi thanh mục tú, là khó gặp mỹ nhân. Nhan Lương, Văn Sửu nhìn thấy mỹ nhân này, cũng bị nàng khuôn mặt đẹp chấn động. Phụ nhân kính Nhan Lương, Văn Sửu hai chén rượu, liền lui trở lại. Lùi sau khi đi, bàn rượu bên vẫn như cũ có son phấn mùi hương lưu lại. Chương 464, có vẫn không có a. Chương 464, có vẫn không có a. Mùi thơm này để Nhan Lương lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được đối với Triệu Phạm hỏi: "Triệu thái thú, cô gái này là người nào a?" Triệu Phạm đối với Nhan Lương phản ứng rất hài lòng, cười nói: "Đây là ta chị dâu Phản Thị Bậy. Nghe nói mỹ nhân này đã gả làm người vợ." Nhan Lương nhất thời không vui nói: "Vừa là ngươi chị dâu, vì sao làm cho nàng đi ra cho chúng ta chúc rượu? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi phải đem cô gái này hứa cho huynh đệ chúng ta đây." Văn Sửu cũng phụ hòa nói: "Chính là, Triệu thái thú để huynh đệ chúng ta hưởng công vui vẻ một hồi, nhưng là không nên. Nên phạt ba chén rượu." Triệu Phạm nhấc lên tay, cười nói: "Hai vị tướng quân mà dung ta nói xong, lại rượu phạt không mượn. Nhà ta huynh trưởng sớm liền qua đời chỉ chờ quả chị dâu ở đây. Ta chị dâu dung mạo, hai vị tướng quân cũng nhìn thấy. Như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nữ, há có thể vẫn thủ tiết. Ta đã sớm khuyên quả chị dâu tái giá, bất đắc dĩ nhà chị dâu chính là không làm theo. Nàng nói rồi, không phải danh mãn thiên hạ nhân vật anh hùng không lấy chồng. Có thể nhân vật như vậy, lại nên đi đâu tìm đây? Hôm nay hai vị tướng quân đến Quý Dương, lấy vô địch tư thế chém liên tục kinh nam song hổ, ta quân tướng sĩ tất cả đều sợ hãi. Như vậy thần uy, chẳng phải là chính đáp lại nhà chị dâu nói tới nhân vật anh hùng. Ta dự định vì là quả chị dâu làm chủ, đưa nàng gả cho hai vị đem trong quân một vị. Không biết hai vị tướng quân nghĩ như thế nào?" Nghe Triệu Phạm giải thích, Nhan Lương, Văn Sửu đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, ai không muốn? Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại phạm vào khó. Triệu Phạm quả chị dâu chỉ có một vị, huynh đệ bọn họ nhưng là hai người. Mỹ nhân này đến tột cùng nên để cho ai? Nhan Lương suy nghĩ chốc lát, thở dài nói: "Hiền đệ, những năm này ngươi cũng chịu không ít khổ, là thời điểm nên thành ra. Ngày hôm nay nhìn thấy như vậy mỹ nhân, là ngươi số phận. Nay Phan thị, liền do ngươi đến nạp đi." Văn Sửu tuy rằng yêu thích sắc đẹp, có thể càng trọng thị cùng Nhan Lương tình huynh đệ. Hắn nghiêm mặt nói: "Đại ca, trưởng lấu có thứ tự, Triệu Phạm này quả chị dâu, lẽ ra nên do đại ca đến nạp. Cái kia hiền đệ làm sao bây giờ?" "Không ngại sự." Văn Sửu nói rằng: "Ta tin tưởng Triệu thái thú, nhất định không ngừng như thế một vị quả chị dâu." Văn Sửu đang khi nói chuyện, đưa tay đặt tại chuôi kiếm bên trên, đối với Triệu Phạm nói: "Triệu thái thú, ngươi có phải là còn có một vị quả chị dâu à?" Triệu Phạm bị Văn Sửu sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cẩn thận từng ly từng tí một đối với Văn Sửu hỏi: "Là có, vẫn không có a?" "Có hay không, không phải hỏi chính ngươi sao?" Triệu Phạm bị Văn Sửu dọa sợ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Khắc khắc. Nhan Lương ho nhẹ hai tiếng, đối với Triệu Phạm nói: "Cái này có thể có." "A, có a." Triệu Phạm gật đầu liên tục, đối với Văn Sửu nói: "Văn Sửu tướng quân nói đúng. Tiểu nhân xác thực còn có một vị quả chị dâu, này liền đưa nàng cũng mời đến, tới gặp Văn Sửu tướng quân." "Hừ, mau đi đi." Triệu Phạm vội vã chạy ra đường ở ngoài, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không thẹn là chiến trận bên trên tung hoành vô địch dũng tướng, khí thế thực sự quá mạnh mẽ. Triệu Phạm muốn dùng quả chị dâu Phản Thị lôi kéo Nhan Lương, Văn Sửu, cũng làm cho hai người ở triều đình bên kia vì chính mình nói tốt vài câu. Không nghĩ đến một cái tẩu tử còn chưa đủ, còn phải lại tìm một cái. Có thể chính mình trên đi đâu tìm một vị khác quả chị dâu đây? Hắn chỉ có một cái đại ca, quả chị dâu cũng chỉ có một cái a. Triệu Phạm cẩn thận suy tư một phen, liền muốn ra chủ ý quả chị dâu đồ chơi này, quả không trọng yếu, người ta Văn Sửu tướng quân cầu cũng không phải cái này. Then chốt là người muốn mỹ. Quế Dương thành bên trong, đẹp nhất nữ tử đều có ai? Ngoại trừ Triệu Phạm quả trị dâu Phản Thị ở ngoài, liền thuộc Lan Hiên lâu đầu bảng Lan Nhi cô nương. Triệu Phạm trong lòng có tính toán, vội vã đi đến Lan Hiên lâu, vì là Lan Nhi cô nương chủ thân. Hắn đem Lan Nhi cô nương lĩnh hồi phủ bên trong, dọc theo đường đi đối với Lan Nhi cô nương rất căn dặn, làm cho nàng nhớ kỹ thân phận của chính mình. Nghe nói mình có thể gả cho đại hán tướng quân, Lan Nhi cô nương mừng rỡ không thôi, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Nhìn thấy Lan Nhi cô nương khuôn mặt đẹp, Văn Sửu nhất thời bị mê đến thần hồn điên đảo. Hắn cùng huynh trưởng Nhan Lương đối với Triệu Phạm sắp xếp đều rất hài lòng. Hai huynh đệ buổi tối hôm đó liền vào động phòng, đánh trận đánh cho ở trên chiến trường tìm hai cái nàng dâu, để Nhan Lương, Văn Sửu hai người mừng rỡ không thôi. Linh Lăng thái thú Lưu Độ xuất quân đi đến Tương Dương, muốn cùng Thái Mạo hội hợp. Ở nửa đường trên, đột nhiên nghe được quân Hán xâm lấn tin tức. Lưu Độ chỉ được buộc xuống doanh trại, Triệu Nhi tử Lưu Hiền đến đây nghị sự. Lưu Hiền nghe vậy đối với Lưu Độ cười nói, Hoàng Trung, Hoàng Tự hai cha con họ, Nhi tử sớm có nghe thấy. Cái kia Hoàng Trung nguyên bản là Trường Sa thái thú Hàn Huyền dưới trướng Vũ Phu, vẫn chung quanh vì là Nhi tử Hoàng Tự cầu y, đi sau đó Hoàng Trung không biết sao, rời đi Trường Sa, Hoàng Tự bệnh cũng được rồi. Lưu Độ nói rằng, Hoàng Tự tất nhiên là được Hoàng Đế cứu chữa, mới có thể trở nên sinh long hoàng hổ. Còn phải một cái đại hán song bích danh hiệu. Cái kia Trường Sa thái thú Hàn Huyền thật là một ngu xuẩn, dưới trướng có bực này dũng tướng, cũng không biết trọng dụng. Nếu như Hoàng Trung là ta dưới trướng người, ta nhất định trọng dụng cho hắn, đem hắn nghỉ vì là bình phong. Lưu Hiền cười nói, phụ thân hà tất trướng cái kia Hoàng Trung chí khí, diệt chính mình uy phong. Ta Linh Lăng quận lại không phải là không có dũng tướng. Hoàng Trung, Hoàng Tự phụ tử tuy dũng, nhưng ta hột thượng tướng Hình Đạo Vinh cũng có vạn phu bất đương chỉ dũng, đủ để cùng hai người ngang hàng. Lưu Hiền lúc nói chuyện, Hình Đạo Vinh đã tới trong lều. Hắn đối với Lưu Độ liền ôm quyền, mở miệng nói, chúa công mà rộng lượng, bằng chưa cầm trong tay cái này hoa lê khai sơn phủ, định có thể gọi Hoàng Trung, Hoàng Tự phụ tử có đi mà không có về. Lưu Độ nhất thời đại hỉ, lấy Hình Đạo Vinh vì là thống quân đại tướng, chuẩn bị nên chiến Hoàng Trung. Sắp trời dần tối, Hoàng Trung cũng lập xuống doanh trại, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục hành quân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ phải cùng Lưu Độ đại quân tác chiến. Hoàng Trung cùng Hoàng Tự phụ tử chính đang thương nghị ngày mai làm sao bài binh bày trận, đột nhiên phát hiện một đạo thân thể xinh xắn chui vào trong lều. Thân ảnh ấy trên người mặc quân hán sĩ tốt y giáp, có thể Hoàng Trung vẫn là một ánh mắt nhận ra nàng là nữ tử. Hoàng Trung nhìn kỹ lại, nhất thời cau mày nói, Vũ Điệp, ngươi làm sao ở trong quân? Lén lút chuồn vào trong lều nữ tử, chính là Hoàng Trung con gái, Hoàng Vũ Điệp. Năm đó bé gái, bây giờ đã trưởng thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Nàng lần này đến quân trướng, cũng chính là thấy phụ thân Hoàng Trung, đơn giản lấy nón an toàn xuống, cười hì hì nói, ta đến quân trướng, đương nhiên chính là giúp phụ thân giết địch. Hồ đồ, hành quân tác chiến chính là quốc gia đại sự, há có thể trò đùa. Ngươi một đứa con gái nhà, có thể nào ra chiến trường? Hoàng Vũ Điệp không có bị Hoàng Trung khí thế dọa đến, bướng bỉnh nói, phụ thân cùng huynh trưởng đều có thể ra chiến trường, ta tại sao không thể? Ta nhưng là bị bệ hạ truyền thụ Quá Ngũ Cầm Hí ra truyền Hoàng Long Tâm Kinh cũng tu luyện đến đại thành. Bệ hạ còn truyền thụ cho ta thượng thừa đạo pháp, ta làm sao không có thể đối địch? Hoàng Vũ Điệp ở Hứa Xương thời điểm, vẫn ở tại Tứ Hải phủ đệ. Lưu Hiệp truyền thụ đệ tử vũ nghệ thời điểm, tiểu nha đầu cũng ở bên chăm chú học tập. Lưu Hiệp thấy nàng nhận thật hiếu học, liền đem không ít thượng thừa võ học truyền thụ cho Hoàng Vũ Điệp, xem như là nàng nửa cái sư phụ. Chương 465, nói ra ta tên, dọa ngươi nhảy một cái. Chương 465, nói ra ta tên, dọa ngươi nhảy một cái. Chiến trường hung hiểm vô cùng, không phải có chút võ nghệ liền có thể ra chiến trường. Hoàng Trung một mặt nghiêm túc đối với Hoàng Tự nói, Huyền Bá, Vũ Điệp có thể đến quân doanh, là ngươi đem nàng mang vào chứ? Đại Hán bộ đội đều là nghề nghiệp quân nhân, biên chế khống chế được cực kỳ nghiêm ngặt. Hoàng Vũ Điệp một cô gái, nếu như không có cao tầng tướng lĩnh hỗ trợ, muốn hôn đến trong quân căn bản không thể. Ai chuyện này? Bị Hoàng Trung mạch trần, Hoàng Tự vào đầu cười nói, phụ thân, Vũ Điệp muốn ra chiến trường cũng là chuyện tốt mà. Ta Đại Hán trong hoàng cung có một nhánh nữ binh hộ vệ, lấy Vũ Điệp thực lực, có thể ở nữ binh hộ vệ bên trong đảm nhiệm thống lĩnh. Hiện tại nàng kém chính là tiếng tăm. Lần này chúng ta đánh Linh Lăng, nhi tử muốn cho nàng một cơ hội. Hoàng Trung trầm giọng nói, ngươi liền không sợ nàng ra chiến trường bị thương? Phụ thân yên tâm, ta từng thử Vũ Điệp võ nghệ, nàng hiện tại nhưng là nhất lưu võ giả, thực lực không tầm thường. Huống chi có ta ở bên áp trận, quân địch không đả thương được hắn. Hoàng Vũ Điệp dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Hoàng Trung nói, phụ thân, ngươi liền cho ta một cơ hội đi. Nhìn con gái khuôn mặt nhỏ, Hoàng Trung đột nhiên cảm thấy con gái rất đáng thương. Những năm này chính mình vẫn đang vận hành quân đánh trận, thua thiệt các con gái quá nhiều, là nên làm hết sức bồi thường bọn họ một hồi. Có trong tay mình bảo cung ở, quân địch cũng không có gì đáng sợ. Cũng được, cái kia liền nhường ngươi thử xem. Giải thích trước, nếu là ngươi cảm thấy đến đánh cho vất vả, lập tức lui về đến. Hoàng Vũ Điệp nhất thời vui vẻ nói, cảm tạ cha, ta liền biết cha đối với ta tốt nhất. Ngày mai, quân Hán cùng Linh Lăng đại quân đánh mới. Hình Đạo Vinh tay cầm búa lớn, điều khiển ngựa mà ra, cao giọng đối với quân Hán hò hét nói, Hoàng Trung, Hoàng Tự ở đâu? Mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Hoàng Trung chính là Lưu Hiệp dưới trướng trọng tướng, Hoàng Tự võ đạo tuyệt đỉnh, xưng là đại hán song bích. Có rất ít địch tướng dám cùng với các nàng phụ tử nói chuyện như vậy, trước mắt các tướng đúng là đủ cùng. Hoàng Tự ấn lại song truy, đối với Hình Đạo Vinh nói, ngươi là người nào, cũng dám ở này nói ẩu nói tả? Ha 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 ha. Hình Đạo Vinh giơ lên cao búa lớn, cười to nói ra ta tên, dọa ngươi nhảy một cái. Ta chính là Linh Lăng thượng tướng quân, Hình Đạo Vinh. Hoàng Tự lắc đầu nói, Hình Đạo Vinh, chưa từng nghe nói, vô danh tiểu tốt thôi. Huynh trưởng, này Hình Đạo Vinh giao cho ta đối phó đi. Hoàng Vũ Điệp tay cầm một thanh trường đao, đi theo ở Hoàng Tự bên người. Vũ Điệp muốn cùng địch tướng tác chiến, này quá mạo hiểm chứ. Hoàng Vũ Điệp đối với hoàng tử nói, huynh trưởng có thể nhớ tới năm ấy, Kinh Châu Mục Lưu biểu bài yến. Ở trên yến hội có người oan uổng ta ăn trộm đồ vật, còn muốn ta cho hắn dập đầu nhận tội. Hoàng tử gật đầu nói, chuyện này ta đương nhiên nhớ tới. Khi đó ta liền xin thề, nhất định phải dưỡng cho tốt thân thể, trở thành mạnh mẽ võ giả. Thật bảo vệ ngươi, bảo vệ chúng ta cái này nhà. Hoàng Vũ Điệp cắn răng nói, năm đó vu hại ta là ăn cướp người, chính là cái này hình đạo đinh. Hóa ra là người này. Nghe Hoàng Vũ Điệp vừa nói như thế, hoàng tử cũng nhớ lại thời đó chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó, này viên địch tướng, kính xin huynh trưởng giao cho ta. Hoàng tử suy nghĩ chốc lát, gật gù, được, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Chuyện này, ta đến cùng phụ thân nói. Đà tạ huynh trưởng. Hoàng Vũ Điệp cưỡi một ngựa lông vàng đốm trắng, đặt trận mà ra. Nàng tay cầm một thanh vàng chói lọi trường đao, sau lưng màu vàng nóng áo choàng theo gió bay lượn, có vẻ cả người anh tư hiên ngang. Thấy xuất chiến chính là một thành viên nữ tướng, Hình Đạo Vinh cùng phía sau Linh Lăng quân tướng sĩ toàn sử sốt. Quân hán là có ý gì? Hoàng Trung, hoàng tử hai viên dũng tướng không ra, phái một cái nữ tướng ra đi tìm cái chết. Hình Đạo Vinh lấy phủ chỉ về Hoàng Vũ Điệp, quát lên, ngươi một cô gái cũng dám ra chiến trường. Tốc gọi Hoàng Trung, hoàng tử đi ra nhận lấy cái chết. Hình Đạo Vinh, ngươi không nhận thức ta sao? Hoàng Vũ Điệp thanh âm lãnh lãnh, đối với Hình Đạo Vinh quát lên, năm đó ở Tương Dương Châu mục phủ, ngươi nhưng là vu hại quá buồn cô nương. Kim Nhật Bản cô nương ra chiến trường, chính là phải đem ngươi bắt sống. Cũng muốn hỏi ngươi, đến tột cùng người phương nào là tặc? Là ngươi. Nghe Hoàng Vũ Điệp nói ra chuyện này, Hình Đạo Vinh cũng nhận ra Hoàng Vũ Điệp. Không nghĩ tới năm đó gầy yếu khiếp đảm bé gái, càng trưởng thành là anh tư hiên ngang nữ tướng. Hình Đạo Vinh, năm đó vu hại sỉ nhục, hôm nay ta nhất định phải trả lại ngươi. Khá lắm nói khoác không biết ngượng tiểu tặc qua, lớn rồi như cũ tặc tính không thay đổi. Xem ta bắt ngươi. Hình Đạo Vinh hét lớn một tiếng, dùng ngựa xông về phía trước phòng, vung phủ hướng về Hoàng Vũ Điệp bổ tới. Hoàng Vũ Điệp lắc mình tránh thoát một bữa, sau đó kích phát ngũ linh kinh khí, cùng Hình Đạo Vinh chiến ở một nơi. Hoàng Trung trong tay ấn lại bảo cung, thời khắc chú ý chiến trường hướng đi. Nếu là con gái của chính mình đánh không lại Hình Đạo Vinh, hắn trưởng cung kích thích ra mũi tên, gặp ngay lập tức đi vào Hình Đạo Vinh mặt. Lưu Hiệp truyền thụ Hoàng Vũ Điệp đao pháp, là từ Quan Vũ cái kia chiếm được Xuân Thu đao pháp. Cái này đao pháp lấy thế đè người, thẳng thắn thoải mái. Võ giả tầm thường đều chống đỡ không nổi mấy đao. Có điều Hoàng Vũ Điệp dù sao cũng là nữ tử, rất khó phát huy ra Xuân Thu đao pháp uy lực. Loại kia khống chế thiên hạ đại thế, Hoàng Vũ Điệp vung vậy không ra. Hơn 10 chiêu hạ xuống, hai người vẫn như cũ bất phân thắng bại. Hai người đại chiến hơn 30 cái tập hợp, Hoàng Vũ Điệp dần dần khí lực không ăn thua. Hình Đạo Vinh nhìn ra Hoàng Vũ Điệp thế đổi, cười to nói, "Tiểu tặc qua, ngươi không xong rồi chứ? Lại dám theo ta Linh Lăng thượng tướng một trận chiến, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Năm đó ta có thể bắt được ngươi, hiện tại vẫn như cũ có thể bắt được. Mau chóng đầu hàng, bản tướng còn có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hình Đạo Vinh lời nói sâu sắc đâm nhói Hoàng Vũ Điệp. Nàng lại nghĩ tới năm đó Châu Mục phủ, cao lớn bạm vỡ Hình Đạo Vinh nắm cánh tay của chính mình, để cho mình không thể động đậy. Ở Châu Mục phủ trên yến hội, Hoàng Vũ Điệp đáng thương lại bất lực, không thể làm gì khác hơn là hướng về phụ thân cầu cứu. Phụ thân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, đối với Lưu Biểu nói tốt. Bây giờ mấy năm trôi qua, mình đã lớn rồi, còn tập được thượng thừa võ học, vẫn như cũ đánh không lại Hình Đạo Vinh sao? Hoàng Trung thấy Hoàng Vũ Điệp rơi xuống hạ phòng, chậm rãi nâng lên bảo cung, từ trong túi đựng tên niêm lên một mũi tên. Hình Đạo Vinh một đũa đánh xuống, Hoàng Vũ Điệp hai tay chấp đao mới miễn cưỡng ngăn trở, cánh tay cũng chấn động đến mức tê dại. Nếu là huynh trưởng ra tay, sợ là một đũa liền có thể đem này tặc bắt chứ. Ta vẫn là quá cậy mạnh. Nếu không thì trước tiên lui trở lại, để huynh trưởng tới đối phó hắn. Không được, ta không thể dễ dàng buông tha, không thể phụ lòng huynh trưởng cùng cha tín nhiệm. Thiên tử truyền thụ võ học của ta, nhất định có thể thắng được người này. Hoàng Vũ Điệp cắn răng chống đỡ, đồng thời nhớ lại Lưu Hiệp đối với lời của mình đã nói. Vũ Điệp, này Xuân Thu đao pháp là quan tướng quân thành danh võ học, lấy thế phá địch, uy lực to lớn. Có điều quan tướng quân thế, không hẳn là ngươi thế. Lúc nào ngươi lĩnh ngộ chính mình thế, đao pháp của ngươi mới xem như là đại thành rồi. Ta thế. Vậy hạ, ta thế là cái gì? Vậy sẽ phải hỏi chính ngươi. Ngươi thế, chính là ngươi trái tim. Chấm tin tưởng, ngươi gặp có lĩnh ngộ nó một ngày kia. Ta thế, chính là ta trái tim. Hoàng Vũ Điệp thở nhỏ liền yêu thích không bị ràng buộc, cuộc sống tự do tự tại. Có thể huynh trưởng bệnh nặng, gia cảnh còn đốn, phụ thân lao lực buôn ba. Tất cả những thứ này, liền dường như một tấm kén, đem Hoàng Vũ Điệp vững vàng trói chặt. Chương 466, phá kén thành bướm chương 466, phá kén thành bướm mãi đến tận nàng theo cha huynh rời đi Kinh Thương, đi đến Hứa Đô, đi đến Tứ Hải phủ đệ, mới trải qua chân chính không bị ràng buộc, cuộc sống tự do tự tại. Ở Hứa Đô, nàng gặp phải thiết tử, gặp phải cùng nàng cùng nhau luyện võ Tôn Thượng Hương, còn có Tôn Thiệu, Chu Bất Nghi chờ một đám thiên tử đệ tử. Là bệ hạ, cho nàng cơ hội thay đổi số phận. Từ đây nàng Hoàng Vũ Điệp cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia bị người ức hiếp, vô cùng đáng thương bé gái. Cuộc đời của nàng liền như một con mỹ lệ hồ điệp, phá kén mà ra. Này, chính là nàng tâm. Trong nháy mắt này, Hoàng Vũ Điệp rốt cuộc tìm được chính mình thế. Không sợ Xuân Thu, quyết chí tiến lên, quét ngang ngàn quân. Đây là quan vũ thế. Không bị ràng buộc, nhẹ nhàng linh động, như thải điệp giống như phiêu giật. Đây là nàng Hoàng Vũ Điệp thế. Ở lĩnh ngộ đao thế trong nháy mắt, Hoàng Vũ Điệp cảm giác tất cả xung quanh tốc độ đều chậm lại. Hình Đạo Vinh tấn công vẫn như cũ hung mãnh sắc bén, có thể tốc độ của hắn nhưng dường như chậm không chỉ một bậc. Hoàng Vũ Điệp tùy ý xoay chuyển thân hình, liền có thể né tránh Hình Đạo Vinh bộ lớn, múa đao tấn công Hình Đạo Vinh. Nàng một quăng dây cương, linh xảo né tránh Hình Đạo Vinh công kích. Sau đó đao như là vũ, cấp tốc hướng về Hình Đạo Vinh bén kích chém đánh, để Hình Đạo Vinh đáp ứng công xuể. Hình Đạo Vinh triệt để bối rối. Trong nháy mắt này, trước mắt Hoàng Vũ Điệp tựa hồ xem đổi thành một người khác. Hoàng Trung chậm rãi thả xuống trường cung, lẩm bẩm nói, "Vũ Điệp, lĩnh ngộ đao của mình thế. Nguyên lai nha đầu này ngộ tính cũng mạnh như vậy. Lĩnh ngộ đao thế, Vũ Điệp tiên tiên có hy vọng." Mấy chiêu hạ xuống, Hình Đạo Vinh trên người có thêm mấy đạo vết thương, mà trong tay hắn Hoa Lê Khai Sơn phủ, liền Hoàng Vũ Điệp binh khí đều đụng vào không tới. "Ta chính là Linh Lăng thượng tướng quân." "Hình Đạo Vinh, ta không tin tưởng. Ta liền một cái tiểu nha đầu đều đánh không lại." "A." Hình Đạo Vinh hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân hai tay vung lên đùa lớn, hướng về Hoàng Vũ Điệp chém tới. "Quá chậm." Hoàng Vũ Điệp dường như một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, linh xảo né qua Hình Đạo Vinh tấn công, sau đó một đao chém ở Hình Đạo Vinh trên lưng. Này một đao, ở Hình Đạo Vinh trên lưng lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Hình Đạo Vinh kêu thảm một tiếng, từ trên chiến mã ngã xuống. "Cho ta đem hắn trói lại." Đánh bại Hình Đạo Vinh, Hoàng Vũ Điệp một thư trong lồng ngực hầm được khí. Nàng rốt cục làm được. Khi còn nhỏ ác mộng, bị nàng một đao đánh nát. Nàng cũng dựa vào chính mình lĩnh ngộ đao thế, nắm giữ thăng cấp tiền tiền hạt giống. Liền gọi ngươi Vũ Điệp đao pháp đi. Hình Đạo Vinh bị Hoàng Vũ Điệp từ trên ngựa đánh rơi, để Linh Lăng quân tướng sĩ khiếp sợ không thôi. Bọn họ thượng tướng quân, liền không chịu được như thế một đòn sao? Lưu Độ sắc mặt âm trầm nói, "Ta Linh Lăng thượng tướng, liền cái nữ tử đều đánh không lại. Cha, Hình Đạo Vinh tướng quân nhất định là chúng quỷ kế của kẻ địch. Không được, ta được cứu trợ hắn." Mắt thấy quân Hán sĩ tốt muốn lên trước buộc chặt Hình Đạo Vinh, Lưu Độ nhi tử Lưu Hiền quyết định thật nhanh, dương cung cài tên, một mũi tên bắn về phía Hoàng Vũ Điệp. Nếu là đem Hoàng Vũ Điệp bắn giết, còn có cơ hội cứu Hình Đạo Vinh. Hoàng Trung thời khắc đang nhìn chằm chằm con gái, thấy Lưu Hiền trước tiên bắn tên trộm, Hoàng Trung trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt. Hoàng Vũ Điệp chính chìm đắm ở đánh bại cường địch vui sướng bên trong, đột nhiên nhìn thấy một mũi tên thẳng đến chính mình mặt mà đến, không khỏi kinh hãi. Lúc này muốn tránh, e sợ không kịp. Cùng địch tướng một mình đấu quyết đấu, còn phải bị kẻ địch tên bắn lén xạ kích. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay liền muốn chết ở này sao? Vô số ý nghĩ ở Hoàng Vũ Điệp trong đầu lẻ qua. Mèo. Một mũi tên đi sau mà đến trước, bắn rơi Lưu Hiền mũi tên. Hoàng Vũ Điệp nhìn rơi vào ngựa mình trước hai mũi tên nhọn, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thật sự nguy hiểm thật. Thiếu một chút, cái mạng nhỏ của chính mình liền nguy hiểm. Xem ra phụ thân và đại ca nói tới không có sai, chiến trường sát thực hung hiểm và phần. Hoàng Trung bắn ra, có thể không chỉ là chặn lại Lưu Hiền một mũi tên, mà là hàng loạt ba mũi tên. Bên trong một mũi tên cứu Hoàng Vũ Điệp, mặt khác hai mũi tên thẳng đến Lưu Hiền mà đi. Lưu Hiền dám uy hiếp nữ nhi mình tính mạng, Hoàng Trung đã ở trong lòng cho hắn phán tử hình, hai mũi tên không chút lưu tình. Bèo bèo. Phúc. Này hai chi tiễn, một nhánh đi vào Lưu Hiền cái trán, một nhánh đi vào Lưu Hiền yết hầu. Lưu Hiền liền không rên một tiếng, liền từ trên chiến mã ngã xuống đi. Hiền nhi, mắt thấy mình con trai ruột bị địch tướng bắn giết, Lưu Độ muốn rách cả mí mắt. Hoàng Trung, Hoàng Tự, các ngươi những tặc tử kia, đưa ta Hiền Nhi mệnh đến, toàn quân tấn công, cho ta chém giết Hoàng Trung phụ tử. Ngày hôm nay ta Lưu Độ cùng các ngươi không chết không thôi. Lưu Độ rút ra bên người bội kiếm, chỉ huy đại quân xung phong. Hoàng Trung cũng nâng lên bảo đao, đối với dưới trướng sĩ tốt hạ lệnh, xung phong, phá địch. Hoàng Tự xông lên trước, nhằm phía Lưu Độ xoay kỳ. Ở trên đường ngộ đến bất cứ kẻ địch nào, đều là đơn giản một đũa. Ầm. Một thành viên Linh Lăng võ tướng ngăn cản Hoàng Tự. Hoàng Tự một nện gõ ra, tựa hồ trước mắt không khí đều bị hắn chấn động đến mức bặm mẻo. Linh Lăng võ tướng trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lôi cổ đúng kim truy nặng nề nện ở hắn trên ngực, trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài. Này viên địch tướng máu tươi dâng trào, ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên hóa thành một mịn. Rơi trên mặt đất thời điểm, cũng đã là người chết. Bất luận là Linh Lăng sĩ tốt vẫn là dung tướng, ở Hoàng Tự ngập trời lực lượng khổng lồ bên dưới, toàn bộ đều là một đũa sự. Không người nào có thể để Hoàng Tự vung ra đệ nhị búa. Thậm chí Hoàng Tự nện đánh bọn họ, đều không cần lấy cái gì bó kỹ, đơn thuần lấy lực lượng khổng lồ búa giết là có thể. Ngàn dặm một chiếc đèn về phía trước tiến lên, chu vi Linh Lăng quân tướng sĩ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Dọc theo đường đi, tất cả đều là cụt tay cụt chân. Rầm. Bị quân Hán chói gô Hình Đạo Vinh thấy cảnh tượng này, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn thân thể đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Chính mình trước còn kêu gào để Hoàng Tự nhận lấy cái chết. Quả thực quá buồn cười. Mình có thể cấm đắc trụ Hoàng Tự một đũa sao? Nhờ có đến chiến chính mình chính là Hoàng Vũ Điệp, mà không phải Hoàng Tự. Nếu là Hoàng Tự ra tay, chính mình e sợ cùng những người ngã trên mặt đất, bóp vỡ toang thi thể không khác biệt gì. Cùng tiến lên. Giết hắn cho ta. Nếu là đang tầm thường thời gian, Lưu Độ cũng không dám cùng Hoàng Tự như vậy mánh nhân liều mạng. Có thể Lưu Hiền chính là Lưu Độ con trai độc nhất, Lưu Hiền vừa chết, Lưu Độ triệt để mất đi lý trí. Hắn hiện tại chỉ muốn để Hoàng Tự chết, để Hoàng Trung, Hoàng Tự còn có sở hữu quân hán sĩ tốt cho con trai của chính mình chôn cùng. Mười mấy tên cực đoan với Lưu Độ thân vệ tướng sĩ tiến lên, muốn dựa vào nhân số ưu thế vây giết Hoàng Tự. Đáng tiếc thân thể của bọn họ ở lôi cổ đúng kim truy dưới liền như tờ giấy hồ bình thường yếu đuối. Vành, rầm rầm, lôi cổ đúng kim truy trên dưới tung bay, mỗi một kích đều đập bay mấy người. Mười mấy tên thân binh, ở hơn 10 cái hô hấp bên trong liền bị Hoàng Tự hết mức chém giết. Hơn nữa còn là lấy cực kỳ khủng bố bạo lực thủ đoạn đua giết. Hắn không phải người. Hắn là ác quỷ. Chúng ta đánh không lại hắn, chạy mau. Linh Lăng quân sĩ tốt triệt để sợ hãi bỏ mạng giống như hướng về chạy trốn từ phía. Lưu Độ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, rút kiếm hướng về Hoàng Tự đâm tới. Theo ta đồng quy vu tận đi. Vâng. Đáp lại Lưu Độ, là Hoàng Tự không chút nào lưu một bữa. Chương 467, chỉ có 4 chữ, không thẹn với lương tâm. Chương 467, chỉ có 4 chữ, không thẹn với lương tâm. Lưu Độ đầu, dường như là quả dưa hấu nổ bể ra đến, bị hoàng tự một nện gõ giết. Hoàng tự lại là một búa, đem Lưu Độ xoáy kỳ đập đứt, quát to, không muốn chết, đều quỳ xuống đầu hàng. Nếu chậm trễ, Lưu Độ chính là các ngươi hạ tràng. Hoàng tự một đôi lôi cổ đúng kim truy thực sự quá hù dọa ở đây linh lăng sĩ tốt không dấy lên được bất kỳ lòng phản kháng. Ngoại trừ đào tẩu sĩ tốt ở ngoài, còn lại linh lăng quân sĩ tốt hết mức nằm dạp ở mặt đất, chờ đợi quân Hán hợp nhất. Lưu Độ, Lưu Hiền phụ tử hết mức chiến chết, sống chỉ còn một cái hình đạo binh. Đến đây, linh lăng cuộc chiến cũng không cái gì hồi hộp. Kiểm kê quá chiến trường sau khi, hoàng tự xem nhất theo gà con như thế đem hình đạo binh nhắc tới trong lều, quán trên đất. Hình đạo binh đúng không? Chính là ngươi nhường ta cùng phụ soái nhận lấy cái chết. Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, ngược lại muốn xem ngươi muốn cho ta chết như thế nào. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám a. Hình đạo binh liên tục đối với hoàng tự giật đầu, trong miệng nói rằng, hoàng tướng quân thần dũng, tiểu nhân tâm phục khẩu phục, lại sao dám cùng tướng quân tranh chấp? Hoàng tự lạnh nhạt nói, thật sao? Lúc đó ngươi nắm búa lớn chém ta muội muội thời điểm, nhưng là rất mạnh khí. Nghe nói ngươi là linh lăng thượng tướng quân, vậy ta phải nhường ngươi vì là Lưu Độ phụ tử tận trung, tắt thành ngươi trung nghĩa chi danh a. Ngươi đến a, đem này hình đạo vinh mang xuống chém. Hoàng Trung An vị ở đại giữa lều bên trong, không có tỏ bất kỳ thái độ gì, tựa hồ nhận rồi hoàng tự nói như vậy. Hai bên thân vệ liền muốn tiến lên, đem hình đạo vinh kéo ra ngoài hành hình, này nhưng làm hình đạo vinh dọa thảm. Hoàng tướng quân tha mạng a. Hình đạo vinh điên cuồng hướng về hoàng tự dập đầu, trong miệng kêu rên nói, tiểu nhân trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn vợ con. Tiểu nhân không thể chết được a. Nghe tiếng đã lâu quân Hán chính là nhân nghĩa chi sư, nhân ái bách tính. Tiểu nhân lão mẫu vợ còn chính là bách tính. Cầu tướng quân xem ở bọn họ trên mặt, đem ta thả đi. Thả ngươi? Chỉ muốn tướng quân đồng ý thả ta, để ta làm cái gì đều được. Ngươi hóa ra là làm cái gì? Hình đạo vinh vẻ mặt đưa đám, đối với hoàng tự nói, tiểu nhân nguyên lai chính là cái giết lợn bán thịt đồ tể. Bởi vì có một nhóm người ma lực, liền trà trộn vào Lưu Độ trong quân, làm thượng tướng. Ngươi đã là giết lợn, vậy sau này liền tiếp tục làm lão bổn hành đi. Hoàng tự đối với hoàng trung nói, phụ thân, đem người này đưa đến đồn điền doanh, vì là các tướng sĩ nuôi heo giết heo làm sao? Hoàng Trung không có trả lời ngay hoàng tự, mà là đối với Hoàng Vũ Điệp hỏi, Vũ Điệp nghĩ sao? Hoàng Trung chỉ sợ nữ nhi bảo bối của mình bị khuất. Nếu như Hoàng Vũ Điệp chịu đến hình đạo vinh kinh hãi, hắn sẽ không dễ tha hình đạo vinh. Hoàng Vũ Điệp tự tay bắt giữ hình đạo vinh, đã báo năm đó mối thủ, nàng đối với hình đạo vinh đã không có oán hận gì. Hoàng Vũ Điệp thanh âm lanh lảnh nói, huynh trưởng sắp xếp không sai, để hình đạo vinh giết lợn, cũng coi như là vật tận dụng, tạ phúc ta quân tướng sĩ. Hoàng Trung đánh tan Lưu Độ, kinh nam bốn quận đều bình, chỉ còn Thái Mạo một nhánh của quân. Lưu Bị cùng Trương Phi cũng xuất quân chặn lại rồi Thái Mạo bộ đội. Hai quân đánh với, Lưu Bị đối với Thái Mạo nói, Thái Mạo, ngươi muốn đầu độc kinh nam chư quận phản công kinh tương, cũng không biết ở ta triều đình trước mặt đại quân, kinh nam bốn quận căn bản không đỡ nổi một đòn. Ngươi hiện tại đã không có bất cứ cơ hội nào, quỳ xuống đất xin hàng là ngươi đường ra duy nhất. Bệ hạ có lẽ sẽ nhân ngươi chủ động đầu hàng, tha cho ngươi một mạng. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền chỉ có một con đường chết. Đầu hàng ngươi Lưu Bị sao? Thái Mạo cười lạnh nói, lẽ nào đầu hàng ngươi, ta Thái Mạo liền có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống. Lưu Bị, không biết ngươi ngốc vẫn là ta ngốc, càng gặp dùng như vậy ngu xuẩn lời nói đến chiêu hàng ta. Ta thừa nhận, lần này là ta Thái Mạo vua. Ta tụ tập lên kinh nam đại quân, còn chưa hội hợp, liền bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng ta bại bởi chính là triều đình, là thiên tử, mà không phải ngươi Lưu Bị. Thái Mạo càng nói càng kích động, sắc mặt cũng biến thành đỏ lên. Hắn từ nhỏ liền quen sống trong nhung lụa, vốn là tham sống sợ chết tiểu nhân. Nếu như có thể có cơ hội sống sót, Thái Mạo là tuyệt sẽ không bỏ qua. Có thể theo Tương Dương bị chiếm đóng, Thái gia bị xét nhà, kinh nam đại quân chiến bại, Thái Mạo đã không tìm được tiếp tục sống tiếp ý nghĩa. Coi như Lưu Bị từng nói, thiên tử nhiêu chính mình một mạng, chính mình có thể làm sao? Gia tộc không còn, điền sản không còn, người hầu không còn, chính mình sống sót còn có gì ý nghĩa? Lẽ nào như những người bị thiên tử trừng trị sĩ tộc bình thường, đi tiến hành cái gọi là cải tạo lao động, cùng những người cả người có mùi người quê mùa cùng ăn cùng ở? Buồn cười, hắn Thái Mạo cho dù chết cũng sẽ không được như vậy xỉ đục. Liên tiếp đả kích, để Thái Mạo tinh thần triệt để tan vỡ. Hắn cái này tham sống sợ chết tiểu nhân, càng bay lên thấy chết không sờn chi tâm. Lưu Bị bình tĩnh nhìn Thái Mạo nói, loạn thần tặc tử, chí tử đều không có hối cải chi tâm sao? Nếu như thế, thì đừng trách Lưu Bị không niệm đồng liêu tình. Muốn động thủ liền động thủ, há tất như thế giả mù sa mưa? Thái Mạo siết chặt bảo kiếm, khắp khuôn mặt là sự thù hận, đối với Lưu Bị quát lên, Lưu Huyền Đức, ngươi biết không? Ta xem thường nhất người, chính là ngươi. Ngươi làm người giả nhân giả nghĩa, bái Lưu Thực Vi sư, Lưu Thực hạ ngục. Hiệu lực Đào Kiêm không hai năm đã chết rồi. Dựa vào Lưu Bố, sau lưng đâm dao ám hại hắn. Quy thuận Tào Tháo, lại lừa gạt đi Tào Tháo mấy vạn đại quân. Bất đắc dĩ hiệu lực Viên Thiệu, Viên Thiệu đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón, có thể ngươi lây. Lại lừa Viên Thiệu, thoát đi Hà Bắc. Người giống như ngươi, dựa vào cái gì tự xưng là nhân nghĩa, dựa vào cái gì để người trong thiên hạ đều kính nể ngươi? Ta không phục. Ngươi này tiểu nhân đầu ta Kinh Châu, Sở Vương không xử bạc với ngươi. Có thể ngươi lại là làm sao báo lại Sở Vương? Bây giờ ngươi một chiêu đắc thế, lại vẫn đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ trích ta. Ha 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 ha. Ngươi có tư cách gì? Thái Mạo giận dữ rút kiếm, đối với Lưu Bị nói, trận chiến ngày hôm nay, có chết mà thôi. Coi như chết, ta cũng sẽ không nhường ngươi Lưu Huyền Đức tốt hơn. Lưu Bị vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, đối với Thái Mạo nói, vị làm tất cả, đều là đại hán, đều là bệ hạ. Vì bệ hạ, Lưu Bị có thể mang tiếng xấu. vì đại hán Giang Sơn, vì vạn ngàn lê dân bách tính, Lưu Bị cũng có thể trở thành trong miệng ngươi tiểu nhân. Lưu Bị là đúng hay sai, là thật nhân nghĩa hay là giả nhân nghĩa, tự có hậu nhân đến bình luận. Mà ta Lưu Bị có thể làm được, chỉ có bốn chữ: không thẹn với lương tâm, ngưỡng không thẹn thiên, phụ không thẹn địa, đăng báo thiên tử, dưới an lê dân. Có thể làm được những này, Lưu Bị đời này liền không tiếc. Cho tới ngươi nhìn không coi trọng Lưu Bị, đối với Lưu Bị tới nói đều không quan trọng. Lưu Bị lần này ngôn luận, nói tới phía sau hắn quân Hán nhiệt huyết sôi trào, dồn dập cao giọng nói: Huyền Đức tướng quân Vi Vũ, Huyền Đức tướng quân Vi Vũ. Lưu Bị không thèm để ý Thái Mạo nói cái gì, Trương Phi nhưng nhận không được nhiều như vậy. Trương Phi uống thanh đối với Lưu Bị nói: Lại ca, Thái Mạo này tiểu tử mãn miệng vương phận, khí sát ta lão trường, ngươi để ta xuất chiến thôi, ta đi đến đem tiểu tử này đầu bạn xuống. Lưu Bị gật đầu nói: Quân địch nhuệ khí đã tang, chính là phá địch thời gian, tam đệ có thể tấn công, có điều Thái Mạo có thể bắt sống còn là bắt sống. Chương 468, Vạn Mã Thiên Quân bên trong, lấy tướng địch thủ cấp. Chương 468, Vạn Mã Thiên Quân bên trong, lấy tướng địch thủ cấp. Đại ca yên tâm, Thái Mạo lao tiểu tử kia là sống hay chết, còn chưa đều nhờ ngươi một câu nói. Giá. Trương Phi xông lên trước, xuất quân đến thẳng Thái Mạo. Thái Mạo bên người có thể đánh người, chỉ còn giữ lại một cái Thái Càn. Thái Càn chủ tu khổ luyện đao pháp, là Thái gia dốc hết toàn tộc lực lượng bồi dưỡng được hai tiên thiên cường giả một trong. Hắn vung vẩy chiến đao, hò hét hướng về Trương Phi vọt tới. Cong. Chiến đao cùng xà mâu tương giao, đốm lửa tung tóe, kim loại giao kích tiếng đinh tai nhức óc. Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên có thể ngăn ta lão Trương một mâu. Các ngươi Thái gia cũng không chỉ là rác rưởi a, trở lại. Trương Phi thấy hàng là sáng mắt, lại lần nữa hung mãnh hướng về Thái Càn tấn công tới. Thái Càn nhưng là có nỗi khổ không nói được. Từ nhỏ đến lớn, sức mạnh của hắn đều vượt xa người thường, càng là bước vào tiên thiên sau khi, gặp phải kẻ địch trực tiếp lấy thế đè người là có thể. Liền ngay cả cùng hắn cùng là tiên thiên đệ đệ Thái Khôn, cũng không phải Thái Càn đối thủ, chỉ có thể dựa vào Tạ Xích linh hoạt cùng hắn đọ sức. Bất đắc dĩ hôm nay gặp phải địch tướng Trương Phi, cường đại đến hoàn toàn không giảm đạo lý. Trương Phi tấn công liền như manh thú bình thường, áp chế chính mình không hề có chút sức chống đỡ. Có thể Thái Càn biết, mình không thể lùi. Một khi chính mình lui, Thái Mạo huynh trưởng nhánh bộ đội này liền xong xuôi. Cũng được, ngược lại chính mình cũng là không còn đường lui, không bằng cùng này Trương Phi liều mạng một trận chiến. Coi như là báo đáp huynh trưởng ân trọng, vì là Thái gia tập trung. Trương Phi, ta cùng ngươi liều mạng. Thái Càn cũng cao giọng giống to, trong tay chiến đao điên cuồng hướng về Trương Phi chạm kích mà tới. Chiêu thức của hắn chỉ công không thủ, rõ ràng là muốn cùng Trương Phi liều mạng. Khá lắm, có khí phách. Cùng là tiên thiên, Thái Càn cùng Trương Phi chênh lệch cũng là vô cùng to lớn. Hai người lại chiến hơn 10 cái tập hợp, Trương Phi một mâu đâm ra, xuyên thủng Thái Càn trước ngực. Thật một cường giả, nhất định phải làm địch tặc, đáng tiếc. Trương Phi thuận thế đem Thái Càn đầu lâu cắt lấy, nắm ở trong tay hoa hoa hét lớn, tặc tướng đã chết. Các ngươi những này tập binh, còn không đầu hàng càng chờ chuyện gì? Trương Phi hung hăng chém giết Thái Càn, Thái Mạo quân sĩ tốt câm như hến. Thái Càn tướng quân bị địch tướng chém. Đây là giả chứ? Thái Càn tướng quân đều chết rồi, chúng ta làm sao chống đối quân địch? Cháy mau, không trốn nhất định phải chết. Thái Mạo muốn rách cả mí mắt, bi thiết nói, Thái Càn, ta đệ. Thái Mạo chúng bạn xa lánh, duy nhất một cái đi theo ở bên người, có thể bị hắn ỉ vì là giúp đỡ tộc đệ cũng chết. Hắn cảm giác mình đã đến cùng đường mạt lộ thời gian. Trái lại quân Hán, nhưng là khí thế như cầu đồng, tinh thần phân chấn. Lưu Bị ấn lại xong cổ kiếm cười to nói, ta đệ Trương Dực Đức, có thể với Vạn Mã Thiên quân bên trong, lấy tướng địch thủ cấp. Trương Phi chém giết Thái Càn sau khi, đem Thái Càn đầu người treo ở trên chiến mã, rất mâu trực tiến vào, dọc theo đường đi không gì cả nổi. Thái Mạo sĩ tốt căn bản không ngăn được Trương Phi, cũng không cách nào ngăn cản Trương Phi. Xa mâu lướt qua, quân địch đều bị quét bay. Mang theo loại này vô địch tư thế, Trương Phi xông đến Thái Mạo xoáy kỳ bên dưới. Sở Hưu tiến lên ngăn cản Trương Phi Thái Mạo thân binh, trên người đều nhiều hơn mấy cái hố máu. Thái Mạo, cho ta đến đây đi. Trương Phi duỗi bàn tay, đem Thái Mạo thu lại đây, đặt tại trên lưng ngựa. Thái Mạo không thể động đậy, chỉ có thể hô to nói, Trương Phi, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Ít nói nhảm, ta đại ca để ta bắt sống ngươi. Thái Mạo bị bắt, dưới trướng hắn sĩ tốt cũng triệt để tan rã, dồn dập xin hàng. Đến đây, Kinh Châu lại nhát gan dám phản đối Đại Hán thế lực. Trương Phi đem Thái Mạo ném tới Lưu Bị trước mặt, Thái Mạo chán nản nói, Lưu Huyền Đức, ngươi tại sao không giết ta? Lưu Bị nghiêm mặt nói, ngươi tụ chúng nhu nịch, tội ác tày trời, làm do bệ hạ hạ lệnh chém ngươi, gian đe. Thái Mạo này toán rõ ràng Lưu Bị là định đem chính mình hiến cho hoàng đế, xem là một cái điển hình đến xử lý. Kinh Tương Thái gia là Kinh Châu to lớn nhất hào tộc, Lưu Biểu Sở Vương vị trí chính là Thái gia một tay nâng lên đi. Hoàng đế trước mặt mọi người đem chính mình xử quyết, chính là muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn, đảm dám mạo phạm thiên tử uy nghiêm, sẽ là một cái gì hạ chẳng. Tây Xuyên, Phù Thủy Quan, Tà Dương Tây dưới, cả tòa hùng quan tiêu đốt hừng hực liệt diễm, có vẻ bi tráng mà thê lương. Phù Thủy đóng lại dương cao hai chữ chiến kỳ đều đã tàn tạ không thể tả. Lúc này thành quan đã phá, quân Hán vào ở Phù Thủy Quan, mà phụ trách giữ cửa hai viên Tây Xuyên đại tướng Dương Hoài, cao phái tất cả đều chết trận. Bàng Thống cùng Lý Nho hai vị quân sư dục ngựa nhập quan, Bàng Thống cười nói, Văn Ưu tiên sinh, ta quân tự Hán trung vào xuyên tới nay, thế như trẻ tre. Nơi đi qua nơi, quân địch không phải trông chừng mà hàng, tựa như Dương Hoài, cao phái hai tặc bình thường chém đầu. Theo tốc độ này, ta quân rất nhanh liền có thể thẳng tiến là thành, đến thẳng thành đô. Ngụy Thục vong quốc kỳ hạn không xa rồi. Khổng Minh công sở, coi như có Lưu Bị ba huynh đệ giúp đỡ, chỉ sợ cũng đối với chúng ta tốc độ nhanh. Lần này bệ hạ đồng thời tấn công hai châu, đến cùng vẫn là chúng ta càng hơn một bậc. Lý Nho vuốt râu cười nói, ai thắng ai thua thực đều không quan trọng, trọng yếu nhất chính là bệ hạ phân ưu. Ha ha ha. Văn Ưu tiên sinh nói thật là, chúng ta ở phủ thành nghỉ ngơi mấy ngày, liền lấy là thành. Lưu Trương cản rỡ không được mấy ngày. Hai người đang khi nói chuyện, Tiên Phong Văn Tắc tiến lên bẩm báo, hai vị quân sư, triều đình phát tới chiến báo. Khổng Minh tiên sinh cùng Hoàng Trung tướng quân, ở Nam Dương thái thú Lưu bị dưới sự giúp đỡ, tận đến kinh tường khu vực. Bắt sống Sở Vương Lưu Biểu, thái gia tộc trưởng Thái Mạo. Bây giờ Ngụy Sở đã nhét vào triều đình quản trị không có người nào dám phản kháng. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Bàng Thống nghe vậy kinh hãi nói, mau đưa chiến báo đem ra, để ta xem một chút. Bàng Thống cẩn thận xem chiến báo, trong miệng lẩm bẩm nói, qua phạt quắc kế sách lấy từng giường, không đánh mà thắng nói hàng hoàng tổ. Đánh chiếm Kinh Nam bốn quận, bắt sống Thái Mạo. Được, được. Quả nhiên là Khổng Minh tác phẩm. Mình cùng Lý Nho một đường quá quan chẳng tướng, vốn cho là cái tốc độ này ra cắt lượng không cách nào lẫn nhau so sánh. Nhưng không ngờ ra cắt lượng lấy tương dương, lấy giang hạ hầu như không vận dụng cái gì binh lực. Thượng binh phạt nhu, thứ phạt giao, thứ phạt binh, tối dưới công thành. Cùng ra cắt lượng không đánh mà thắng binh lính lẫn nhau so sánh, chính mình dĩ nhiên rơi xuống tiểu thừa. Không được, ra cắt lượng có thể không đánh mà thắng binh lính, ta vì sao không thể? Chỉ cần công phá Lạc huyện, ta cũng có thể đại quân áp cảnh, đổ bộ Lưu Trương. Bàng Thống quay đầu đối với Lý Nho nói, Văn Ưu tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai liền hướng về Lạc thành tiến binh đi. Lý Nho cảm thấy đến Bàng Thống đột nhiên trở nên nôn nóng rồi lên, lại không trước như vậy vững vàng trạng thái. Triều đình đại quân thực lực hơn xa thủ quân, chỉ cần thận trọng từng bước, Lưu Trương tuyệt khó chống đối. Bàng Thống trước cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó hai người vẫn từ từ đẩy mạnh. Bàng Thống hiện tại ý nghĩ, Lý Nho cũng có thể hiểu được. Bàng Thống đạo hiệu Phượng Sồ, luôn luôn ham muốn cùng Ngọa Long tiên sinh ra cắt lượng vân cái cao thấp. Bây giờ Ngọa Long đã đến Kinh Châu, Phượng Sồ khó tránh khỏi nôn nóng. Có điều nếu thuộc Trung Bình Phong chỉ còn một tòa là thành, chính mình trợ hắn lấy thành này cũng không sao. Nghĩ tới đây, Lý Nho đối với Bàng Thống mỉm cười nói, liền ý sĩ nguyên tâm ý chúng ta ngày hôm nay liền cùng Tử Long thương nghị, ngày mai tiến binh. Chương 469, Lạc Phượng Pha chương 469, Lạc Phượng Pha quân Hán với phủ thủy quan nghỉ ngơi, Bàng Thống, Lý Nho cũng cùng Triệu Vân, Trương Liêu chờ đại tướng thương nghị tiến binh việc. Triệu Vân khẽ như mày, nói rằng, đánh hạ phủ thủy quan, các tướng sĩ dĩ nhiên phải. Chứ không phải nói tốt nghỉ ngơi 5 ngày lại tiếp tục tiến binh, vì sao phải ngày mai xuất binh? Bàng Thống cười nói, chính là binh quý thần tốc, ta quân công phá phủ thủy quan, lập tức xuất binh tấn công là thành, định có thể đánh Lưu Trương một trở tay không kịp. Nếu là kéo dài lâu ngày, để thuộc quân có chuẩn bị, lại nghĩ đắc thắng nhưng là khó khăn. Triệu Vân nói, lời tuy như vậy, nhưng nếu lấy vẻ bại chi sư xuất trình, các tướng sĩ vẫn là khó tránh khỏi có tổn thương. Triệu Vân người chủ tướng này cùng quân sư Bàng Thống ý nghĩ không giống, bầu không khí có chút vi diệu. Phó tướng Trương Liêu mở miệng nói, tấn công phủ thủy quan, chúng ta vận dụng 5 vạn đại phong quân, còn có 5 vạn đồn điền quân nghỉ ngơi lại mệnh. Nếu quân sư muốn ra tốc hành quân, không bằng để không có tham chiến 5 vạn sĩ tốt xuất trình. Ta mang theo còn lại đại phong quân tướng sĩ ở phủ thủy quan nghỉ ngơi, chờ các tướng sĩ bồi dưỡng đủ khí lực, ta liền xuất quân đuổi tới làm sao? Đại phong quân sĩ tốt trang bị xoay vòng thức máy bắn đá, nguyên nhung máy móc nọ trở công thành lợi khí. Triệu Vân nhánh bộ đội này tấn công Tây Xuyên, xuất chiến thời điểm hầu như đều ở vận dụng đại phong quân. Bàng Thống nghe Trương Liêu lời nói, cười nói, đồn điền quân cũng có thể. Quân địch dũng khí đã tăng, có 5 vạn đồn điền quân là đủ. Nếu Bàng Thống muốn lấy đồn điền quân xuất chiến, Triệu Vân cũng không phản bác. Ngược lại đại phong quân ở phù thủy quan cũng là nghỉ ngơi 5 ngày. Nếu là đồn điền quân công không được là thành, quá mức chờ đợi Trương Liêu đem đại phong quân mang tới, như thế có thể thủ thắng. Ngày mai, quân Hán chỉnh quân xuất chinh. Triệu Vân đối với Bàng Thống, Lý Nho hỏi, hai vị quân sư, ta quân muốn lấy là thành, nên làm gì hành quân? Lý Nho nói, hành quân chi pháp, liền muốn hỏi Trương Vĩnh Nghiên. Toàn quân Trương Tùng lấy ra bên người mang theo bản đồ, đối với mấy người nói rằng, hai vị quân sư, Tử Long tướng quân, mà xem này đồ. Từ đây nơi hướng về Lạc Thành đi, vùng núi Liên Miên. Ở núi Bắc có điều đại lộ, đường này một mảnh đường băng thẳng, có thể đến thẳng Lạc Thành cổng phía đông. Ở núi Nam có điều tiểu đạo, đạo này thế núi hiểm trở, có thể đi về Lạc Thành cửa phía tây. Này hai con đường đều có thể tiến binh. Lý Nho nhìn bản đồ, hướng mọi người nói, đại lộ rộng rãi, thích hợp hành quân. Ta quân có thể từ đại lộ tiến lên, tấn công Lạc Thành. Để ta xem một chút. Bàng Thống quan quá bản đồ, tỉ mỉ nhìn kỹ này hai con đường. Núi Bắc đại lộ là rộng rãi bằng phẳng không sai, có thể nếu như từ đại lộ tiến lên, chí ít cũng đến 3-5 ngày mới có thể đến Lạc Thành. Này không phải Bàng Thống muốn tốc độ. Đường nhỏ tuy rằng hiểm trở, nhưng có thể thẳng đến Lạc Thành. Bàng Thống nhìn bản đồ suy tư nói, muốn khắc địch chế thắng, cần lạ kỳ sách. Này đường nhỏ, vừa vặn là trời cao cho chúng ta bố trí kỳ binh vị trí. Văn Ưu tiên sinh có thể dẫn quân đi đại lộ, nào đó dẫn một quân đi đường nhỏ. Hai tướng vây công bên dưới, quân địch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lý Nho cảm thấy đến Bàng Thống trạng thái có chút không bình thường, có chút bận tâm mà nói rằng, Sĩ Nguyên, ngươi thật sự phải đi đường nhỏ. Bàng Thống dường như định liệu trước, cười nói, đại lộ ắt sẽ có quân địch chặn, đi đường nhỏ an toàn. Trận chiến này, liền cổ cực Văn Ưu tiên sinh. Bàng Thống nói đều nói đến đây cái mức, Lý Nho chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta ngay ở Lạc Thành hội hợp. Đại lộ bằng thẳng, có thể được đại quân, Bàng Thống liền để Lý Nho thống ngự 40.000 đồn điền quân, từ đại lộ tiến lên. Chính mình thì lại xuất lĩnh 1 vạn sĩ tốt đi đường nhỏ. Sĩ tốt phân phối đã định, Triệu Vân đối với Lý Nho nói, Văn Ưu tiên sinh, ta luôn cảm thấy lúc này đi Lạc Thành, đường nhỏ gặp có hung hiểm. Liền do ta mang theo mấy vị sư huynh đệ bảo vệ Sĩ Nguyên tiên sinh đi. Lý Nho rất tán thành, gật đầu nói, bây giờ Văn Viễn thủ phủ thủy quan, Tử Long có thể xuất đồng phòng, Trương Tú, Ma Siêu, Bàng Đức bốn tướng theo sĩ nguyên đi đường nhỏ. Ta xuất trường hợp, Cao Lãm, Hát Chiêu, Văn Tắc mấy vị tướng quân đi đại lộ. Tử Long tướng quân, nhất định phải bảo vệ cẩn thận quân sư. Văn Ưu tiên sinh yên tâm, vẫn rõ ràng. Bàng thống, Lý Nho hai quân tề tiến vào, mà canh giữ ở Lạc Thành thủ quân, cũng biết phủ thủy quan bị chiếm đóng tin tức. Từ khi triều đình đại quân đánh vào Tây Xuyên, Thục Vương Lưu Trường sợ hai không ngớt, đem dưới trướng tinh binh cường tướng đều phái đi ra. Lạc Thành là thành đô quan trọng nhất một tầng hàng phòng thủ, Lưu Trường khá trọng thị. Đóng giữ Lạc Thành đại tướng, có Trương Nhậm, Nghiêm Nhan, Lưu Hội, Lanh Bao, Đặng Hiền mọi người. Bên trong Trương Nhậm, Nghiêm Nhan hai người thực lực cường hãn, chính là tiên thiên dũng tướng. Nghiêm Nhan hướng mọi người nói, quân Hán đánh hạ phủ thủy quan, tất nhiên muốn lấy Lạc Thành. Lạc Thành nếu là có sai lầm, thuộc trung uy rồi. Lạc Thành đông nam hẻo lánh địa phương, có một cái đường nhỏ. Kẻ địch như dẫn một quân từ đây tấn công, cùng đi đại lộ quân địch hai mặt giáp công, thì lại ta quân đầu đuôi không thể nhìn nhau, sợ khó đắc thắng. Nay đường nhỏ cực kỳ trọng yếu, liền do ta đi canh gác đi. Trương Nhậm lắc đầu nói, trấn thủ Lạc Thành, không phải lao tướng quân không thể. Nay đông nam tiểu đạo, ta tự mình thủ chi, tất để quân địch có đi mà không có về, lao tướng quân chớ suy nghĩ. Thương nghị thỏa đáng, Trương Nhậm liền xuất 5000 sĩ tốt, mai phục với vách núi hai bên, chờ đợi quân Hàn đến công. Bàng thống cùng một đám tướng quân từ nhỏ đạo hải quân, càng đi về trước tiến lên, thế núi liền trở nên càng hiểm trở. Hơn nữa vách núi hai bên cây cối tươi tốt, cỏ dại rậm rạp, từ phía dưới hướng về nhìn lên, căn bản không thấy rõ trên núi tình huống. Như vậy thế núi, để Bàng thống lòng sinh nghi hoặc, tự nói, nếu là quân địch ở đây mai phục, ta quân lại há có thể chặn chi? Hắn rìm lại chiến mã, đối với bên cạnh tổng quân Trương Tùng hỏi, Vĩnh Niên tiên sinh, nơi đây là gì nơi? Vì sao như vậy hiểm trở? Trương Tùng biết rõ địa mạo, đối với Bàng thống nói, tiên sinh, nơi đây tên là Lạc Phượng Pha. Cái gì? Lạc Phượng Pha? Bàng thống đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên vách núi đao khắc dịu đụng, có khắc Lạc Phượng Pha ba chữ lớn. Nhìn thấy ba chữ này, Bàng thống cảm giác dường như có một thanh đại búa đánh ở hắn trong lòng, không khỏi kinh hô, ta đạo hiệu Phượng Sổ, nơi đây tên là Lạc Phượng Pha. Rõ ràng là với ta bất lợi, mau chóng từ đây địa rút khỏi đi. Bàng thống vị trí ở vào trung quân, Ma Siêu, Bàng Đức hai tướng xuất quân đi đầu, Triệu Vân, Trương Tú, Đồng Phong ba tướng thì lại chỉ huy hậu quân. Bàng thống ra lệnh một tiếng, trung quanh hắn sĩ tốt lúc này ngừng lại. Còn chưa chờ Bàng thống cùng Triệu Vân, Mã Siêu chờ đại tướng liên lạc, liền nghe được vách núi nơi chuyển đến mấy tiếng pháo hưởng. Quân hán sĩ tốt không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên nhìn xung quanh, chỉ thấy mũi tên như màn mưa giống như hạ xuống, làm bọn họ kinh hãi không thôi. Đại hán đồn điền quân sức chiến đấu cùng tố chất, cùng chư hầu khác tinh nhuệ sĩ tốt không kém nhiều. Tao ngộ phục kích sau khi, hỗn loạn là khó tránh khỏi. Nếu như là đại phong quân như vậy nghề nghiệp quân nhân, mặc dù gặp phải mưa tên tập kích, như cũng có thể gắng giữ tỉnh táo. Bọn họ gặp đứng lên trường thuẫn, thay đổi trận hình, đến ứng đối quân địch tập kích. Đáng tiếc đồn điền quân sĩ tốt kém xa đại phong quân tinh nhuệ, chịu đến mũi tên bắn trúng sau, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cũng còn tốt Bàng thống bên người hơn 10 tên hộ vệ là đại phong quân sĩ tốt. Bọn họ đứng lên tấm kiên, đem Bàng thống vững vàng bảo vệ. Nếu không, Bàng thống đã bị quân địch bắn thành con nhím. Chương 470, đánh đâu thằng đó, vô song tư thế. Chương 470, đánh đâu thằng đó, vô song tư thế. Bên dưới vách núi tình huống, Trương Nhậm thu hết đáy mắt. Hắn chú ý tới đại phong quân sĩ tốt đứng lên thoát trận, đem Bàng thống bảo hộ ở trong trận, thầm nghĩ trong lòng, những người cầm thuận sĩ tốt, rõ ràng cùng hắn quân Hán không giống. Người bọn họ bảo vệ, tất nhiên là quân Hán đại nhân vật. Nếu ta đem người này bắn giết, chiến thắng này rồi. Trương Nhậm kéo lên trường cung, nhắm vào Bàng thống phương hướng. Trương Nhậm có tam tuyệt, đệ nhất tuyệt là trong tay Huyền Thiết đại thương, tung hoành thuộc trùng tử vô đối thủ. Còn có hai tuyệt, chính là hắn xuyên tim cung, thương tâm tiễn. Xuyên tim một mũi tên, coi đời này ai có thể làm chi? Trương Nhậm hét lớn một tiếng, mũi tên rời dây cung, trực hướng về Bàng thống bắt tới. Mũi tên này ngôn tạp ở tiễn trong mưa, người thường tuyệt khó phát hiện. Coi như là bảo hộ ở Bàng thống bên cạnh đại phong quân sĩ tốt, cũng không được. Hơn nữa bọn họ phát hiện Trương Nhậm mũi tên, cũng không ngăn được. Bàng thống cả người tóc gáy dựng thẳng, chỉ cảm thấy có một luồng sinh tử nguy hiểm bao phủ chính mình. Trương Nhậm thương tâm tiễn bọn hộ vệ cũng không có chú ý đến, chỉ có Bàng thống nhìn thấy. Bàng thống cảm giác được, mũi tên này mục tiêu chính là mình, hơn nữa nhất định thích hợp tính mạng mình. Chẳng lẽ ta Bàng Sĩ Nguyên, hôm nay liền muốn chôn thây ở đây? Bàng thống theo đại quân vào xuyên, vốn tưởng rằng có thể một lần tiêu diệt thuộc quốc, thành lập bất thế kỳ công. Không nghĩ đến chính mình càng gặp ngã xuống tại đây nho nhỏ Lạc Phượng Pha. Lẽ nào này chính là mình số mệnh sao? Mẹo. Đúng. Ngay ở Trương Nhậm thương tâm tiễn khoảng cách Bàng thống không tới 10 bước khoảng cách lúc, khác một mũi tên xuất xa mà đến, vừa vặn đem thương tâm tiễn đánh rơi. Bàng thống trở về từ coi chết, thở mạnh, khắp toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trương Nhậm cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cao mày nói, là người nào phá ta xuyên tim một mũi tên? Một tên ngân thương bạch mã bóng người từ hậu quân sông về phía trước, bảo hộ ở Bàng thống trước người, chính là thống quân đại đem Triệu Vân. Triệu Vân thị lực vô cùng tốt, liếc mắt liền thấy canh giữ ở trên đồi Trương Nhậm. Hắn cao giọng kiểu nói, công nghĩa, Trương Nhậm tự, sư minh, có khỏe hay không a? Là Tử Long. Trương Nhậm nhìn thấy Triệu Vân, biểu hiện có chút phức tạp. Bọn họ đều sư tử thương thần đồng nguyên, kết xuống rất thâm hậu tình nghĩa. Trương Nhậm xuống núi đi theo Lưu Yên thời điểm, Triệu Vân còn là một tiểu tử. Gần nhất mấy năm qua, Triệu Vân chi danh vang vọng thiên hạ. Thế nhân đều biết ngân thương Tử Long cùng Kim Truy Huyền Bá là cử thế vô địch dũng tướng. Trương Nhậm biết được tin tức này sau, cũng rất vui mừng. Tử Long sư đệ cũng lớn lên thành thiên hạ đỉnh cấp danh tướng. Có thể hôm nay cùng Triệu Vân hai quân đánh với, Trương Nhậm vẫn như cũ muốn toàn lực ứng phó. Lưu Yên đối với Trương Nhậm có ơn tri ngộ, này đại ân đáng giá Trương Nhậm liệu mình báo đáp. Một mũi tên không được, Trương Nhậm lại dương cung cài tên, đối với bảng thống liên tục bắn 30 tên. Này 30 tên, Trương Nhậm hầu như là phát huy ra chính mình mạnh nhất cung thuật, mà Triệu Vân liền canh giữ ở bảng thống trước người. Trương Nhậm bắn ra mũi tên, hắn cũng lấy mũi tên đáp lại, đem Trương Nhậm bắn ra mũi tên hết mức đánh rơi. Hai bên vách núi treo leo mưa tên không dứt, quân hán không ngừng có người trúng tên, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Triệu Vân khí tụ đan điền, quát to: Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây! Các tướng sĩ chớ hoảng sợ, nâng thuẫn ngăn địch. Xem ta xung phong trận địa địch, bắt sống địch tướng. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, chư tướng nghe ta hiệu lệnh. Tại chỗ lệnh mệnh, nâng thuẫn ngăn địch. Thường Sơn Triệu Tử Long vài chữ, phản phất có một loại nào đó ma lực. Quân hán các binh sĩ nghe nói Triệu Vân chi danh, toàn bộ đều bình tĩnh lại. Là Tử Long tướng quân. Có Tử Long tướng quân ở, chúng ta còn sợ gì? Nghe Tử Long tướng quân, nâng thuẫn. Chạy cũng chạy không ra được, có Tử Long tướng quân ở, chúng ta nghe nói là được. Tuy tung Tử Long tướng quân, vĩnh viễn sẽ không bại. Cầm thuẫn sĩ tốt giơ lên cao khiên sắt, không có thuẫn sĩ tốt thì lại ngồi xổm xuống, duy trì bất động, tận lực trốn ở khiên sắt hộ vệ dưới. Dù cho bên người đồng đội bị mũi tên bắn giết, bọn họ vẫn như cũ sẽ không lộn xộn, quấy rầy đại quân trận hình. Sở hữu sĩ tốt đều tin tưởng, chỉ cần có Tử Long tướng quân ở, bọn họ liền nhất định có thể đắc thắng. Vực này niềm tin là Triệu Vân trường thời gian tới nay nuôi thành thế, là Triệu Vân mỗi chiến tất thắng tập hợp thế. Đánh đâu thắng đó, vô song tư thế. Trương Nhậm con ngươi đột nhiên rụt lại, khó có thể tin tưởng nhìn lần nữa khôi phục sức chiến đấu quân Hán. Nhánh quân đội này thật giống đột nhiên có linh hồn. Triệu Vân chính là linh hồn của bọn họ sao? Ổn định lại đại quân sau khi, Triệu Vân đối với Trương Nhậm cười to nói: Sư Minh, nhiều năm không gặp, không nghĩ đến chúng ta sẽ ở này gặp bữa. Liên đệ sư đệ cùng ngươi cẩn thận chiến đấu một hồi đi. Năm đó sư đệ chưa bao giờ vượt qua ngươi, không biết hôm nay có thể không đắc thắng. Triệu Vân đang khi nói chuyện, càng điều động chiếu dạng ngọc sư tử, trực tiếp hướng về trên núi trùng. Đối mặt hai bên vách núi treo leo, người bình thường là bất luận làm sao đều trèo không lên đi. Có điều xem Triệu Vân như vậy đỉnh cấp tiên thiên, nhưng sẽ không được này ảnh hưởng. Triệu Vân dưới hang chiếu dạng ngọc sư tử, cũng là thế gian khó tìm lương câu, liền như ngựa xích thố bình thường. Vực này lương câu đều có một cái đặc điểm, vậy thì là độ nước leo núi như dâm trên đất bằng. Vách núi treo leo, căn bản không ngăn được chúng nó. Đồng Phong, Trương Tú hai tướng cũng dục ngựa xung phong, tùy tùng Triệu Vân xông thẳng vách núi. Đồng Phong cưỡi lấy chiến mã chính là ngựa xích thố, Triệu Vân thu được Hà Bắc Lao Thương Vương Hàn Quỳnh ngựa xích thố sau, đem này thần câu đưa cho mình sư đệ Đồng Phong. Trương Tú áp chế chiến mã, chính là Bắc Địa Mã Vương, cũng có độ nước leo núi khả năng. Hữu Duy, Từ Hổ, nhìn thấy Triệu Vân, Trương Tú, Đồng Phong mấy người, Trương Tú trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Thương Thần Đồng Nguyên đệ tử ưu tú nhất, liền thuộc bốn người bọn họ. Triệu Vân ba người đều là Trương Nhậm chí yêu thân bằng, tay chân huynh đệ. Ngày xưa tình nghĩa thâm hậu sư huynh đệ, nhưng phải ở trên chiến trường chém giết, việc này thực tại làm người cảm khái. Triệu Vân sư huynh đệ ba người phân công sáng tỏ, Đồng Phong, Trương Tú hai người như cắt cỏ giống như chém giết thủ quân sĩ tốt, cho Triệu Vân cùng Trương Nhậm thanh ra một khu vực. Triệu Vân thì lại giục ngựa chạy trốn, đến thẳng Trương Nhậm. Bởi vì Trương Nhậm ở trên núi mai phục, không có cưỡi lấy chiến mã, Triệu Vân đi đến Trương Nhậm bên cạnh lúc, cũng từ chiếu dạng ngọc sư tử trên mẹ xuống. Triệu Vân đem long đảm lượng ngân thương vừa nhấc, nhìn thẳng Trương Nhậm nói: Công nghĩa quân huynh, xin mời chỉ giáo. Được, Tử Long, ngươi có thể đánh với ta một trận. Đồng Nguyên Thương Thần một mạch có cái quy củ, hạch tâm đệ tử, như không tu luyện đến tiên thiên cảnh giới không được xuống núi. Trương Nhậm xuống núi phụ tá Lưu Yên thời gian, đã là thực lực mạnh mẽ tiên thiên võ giả. Triệu Vân tuy rằng thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là một trai hài đồng, khoảng cách tiên thiên cảnh giới còn sớm. Vào lúc đó, Trương Nhậm thường thường vì là Triệu Vân giải thích nghi hoặc, chỉ điểm Triệu Vân võ nghệ. Bây giờ Triệu Vân đã là oai hùng thanh niên tướng quân, xưng là thiên hạ vô địch. Trương Nhậm cũng muốn thử một lần, sư đệ võ nghệ đến tột cùng cao tới trình độ nào. Trương Nhậm cũng chậm rãi nâng lên thương, hai thanh trường thương lẫn nhau giao kích, đều sử dụng Thương Thần Đồng Nguyên tuyệt học Bách Điều Chiếu Phượng thương pháp. Hai người đại chiến hơn 10 cái tập hợp, Trương Nhậm phát hiện, bất luận là sức mạnh vẫn là tốc độ, Tử Long sư đệ đều ở chính mình bên trên. Hắn Bách Điều Chiếu Phượng thương pháp có thể vững vàng áp chế chính mình, thậm chí thủ thắng đều không đúng việc khó gì. Chương 471, sư minh, quay đầu lại đi. Chương 471, sư minh, quay đầu lại đi. Trương Nhậm nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần mới có thể ứng đối Triệu Vân thương pháp. Triệu Vân cùng hắn đối đầu hơn 50 chiêu, thương thế đột nhiên biến đổi. Từ tiêu sái hoa lệ bách điệu triều phượng thương pháp, biến thành biến hóa thất thường, hùng mạnh ác liệt thương pháp. Ở Trương Nhậm trước mắt, chỉ một thoáng xuất hiện 7 đạo bóng thương, để Trương Nhậm không ứng phó kịp. Trương Nhậm trong tay huyền thiết đại thương cũng bị Triệu Vân thuận thế đánh rơi. Trương Nhậm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đối với Triệu Vân hỏi: "Tử Long, ngươi đây là thương pháp gì?" "Thương này pháp danh vì là Thất Tham Xà Bản Thương." Triệu Vân đáp: "Bách điệu triều phượng thương pháp tuy là thần phẩm võ kỹ, nhưng chỉ là ân sư đạo, không phải ta nói. Chỉ có tìm tới đạo của chính mình, võ đạo mới có thể đạt đến đại thành." "Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới Tử Long sư đệ cũng tìm tới đạo của chính mình, sư minh thật vì ngươi cao hứng." Triệu Vân long đảm lượng ngân thương đến ở Trương Nhậm trước ngực, mở miệng nói: "Lại sư minh, đầu hàng đi, ngươi đã không có cơ hội." Trương Nhậm ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trung quanh thủ quân sĩ tốt đều bị Trương Tú, Đồng Phong hai tướng giết tán. Ma Siêu, Bàng Đức hai viên dũng tướng cũng bắt đầu tổ chức bên dưới ngọn núi quân Hán bỏ lên phía trên, bây giờ đã bỏ đến trên núi. Ở Ma Siêu, Bàng Đức xuất lĩnh dưới, quân Hán thế tiến công được kêu là một cái mãnh, thủ quân căn bản là không có cách chống đối. Trương Tú, Đồng Phong đem chu vi sĩ tốt càn quét hết sạch, cũng bước nhanh đi đến Triệu Vân bên cạnh, ba người hiện phẩm hình chữ vì là vây nốt Trương Nhậm. "Công nghĩa quân huynh, đầu hàng đi." Q quy hàng đại hán, thiên tử tất sẽ trọng dụng cho ngươi. Trương Nhậm lắc lắc đầu, thở dài nói, trận chiến này đúng là ta thua. Các ngươi đem đầu người của ta lấy đi đi. Đồng Phong lo lắng nói, đại sư huynh, ngươi đây là cái gì ý? Lẽ nào chúng ta sư huynh đệ trong lúc đó không an phận cái sinh tử không thể sao? Trương Nhậm sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, là chúa công Lưu Yên để ta làm tướng quân, đối với ta có ơn chi ngộ. Ta Trương Nhậm không cái gì có thể báo đáp đồ vật khác, chỉ có một cái mạng. Trung thần không có chuyện gì hai chủ lý lẽ, hôm nay chiến bại, chỉ có một con đường chết. Tử Long sư đệ, Hữu Duy, Tử Hổ, ta là chân tâm muốn chết, để chúa công có thể ở trước khi chết nhìn thấy các ngươi, cuối cùng chết ở các ngươi trong tay, ta cao hứng. Đến đây đi, động thủ đi. Triệu Vân lui lại long đảm lượng ngân thường, đối với Trương Nhậm nói, đại sư huynh, ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi. Sư phụ ở trên núi truyền thụ võ nghệ thời điểm, đối với chúng ta giáo dục, đại sư huynh đều đã quên sao? Trương Nhậm tựa hồ có hơi kích động, cao giọng nói, ta chưa quên. Sư phụ giáo dục chúng ta muốn lên báo quốc nhà, dưới an lê dân, dùng một thân võ nghệ tạo phúc đại hán bách tính. Vậy sư huynh ngươi lại là làm sao làm? Triệu Vân đối với Trương Nhậm nói, sư huynh phụ từ nghịch tặc Lưu Trường tạo phản, công nhiên đối kháng triều đình đại quân. Này xem như là đăng báo quốc ra sao? Đất thuộc bách tính đối với vương sư nóng trông mong mỏi, hy vọng triều đình tiên binh có thể cứu bọn họ với thủy hỏa. Sư huynh làm như vậy, được cho là dưới an lê dân sao? Sư huynh nói trung thần không sự hai chủ, Lưu Yên, Lưu Trương phụ tử chính là hán thất dòng họ, được tiên tử đại ân. Có thể Lưu Trương nhưng phản bội thiên tử, tiếng càng xưng vương, đã là bất trung bất hiếu người. Sư huynh đem trung tâm ủy thác với bất trung bất hiếu người, đây chính là sư huynh đạo nghĩa sao? Triệu Vân mấy câu nói, đem Trương Nhậm nói tới á khẩu không trả lời được. Trương Tú cũng đúng Trương Nhậm nói, đại sư huynh, hai người chúng ta tuổi tác sắp xỉ, cảm tình sâu nhất. Năm đó ta tùy tùng thúc phụ, cũng làm vô số chuyện sai lầm, là bệ hạ khoan hồng độ lượng, tha thứ ta. Sư huynh bây giờ phạm lỗi lầm, cũng như thế có cải chính cơ hội. Sư huynh, quay đầu lại đi. Hữu Duy, ta. Trương Nhậm mặt lộ vẻ vẻ do dự, hiển nhiên là có vẻ siêu lòng. Triệu Vân nhân cơ hội khuyên nhủ, sư huynh có thể sống đến hôm nay, còn có thể tập được một thân tuyệt thế võ nghệ, Trương gia đời đời kiếp kiếp, tất nhiên tắm rửa hoàng ân. Theo đạo lý tôi nói, sư huynh cống hiến cho người cho là thiên tử. Trung thần không sự hai chủ, sư huynh không nên phản bội thiên tử, hiệu lực Lưu Trương phụ tử a. Sư huynh, là ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Trương Nhậm hoàn toàn bị Triệu Vân nhiễu tiến vào, hắn căn bản không biết nên làm gì phản bác Triệu Vân. Triệu Vân nói không sai, đại hán hơn 400 năm, hán tổ tông bậc cha chú khẳng định đều là đại hán thần tử. Hán Trương Nhậm hiện tại tùy tùng thuộc vương làm loạn, dĩ nhiên là loạn thần tặc tử. Triệu Vân chân thành nhìn Trương Nhậm nói, sư huynh, ngươi quy thuận bệ hạ, sau đó còn có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Để sư huynh đệ chúng ta đồng thời trợ bệ hạ trung hương đại hán, vì là lê dân bách tính tạo phúc đi. Ở ngươi quy hàng sau khi, không cần tham dự thảo thủ cuộc chiến. Ngươi cũng không cần đối mặt ngày xưa đồng liêu, có thể không thẹn với lương tâm. Sư huynh, đầu hàng đi. Đại sư huynh, Triệu Vân, Trương Tú, Đồng Phong ba người từng tiếng sư huynh kêu, cảm tình chân thành vô cùng. Trương Nhậm dù cho là tâm địa sắt đá, cũng chịu không được bực này cảm tình thế tiến công. Thôi, vi huynh, nguyện hàng. Chỉ cần bệ hạ đồng ý cho ta cơ hội, ta nguyện vì bệ hạ cống hiến cho, thảo phạt phản bội. Có điều thủ vương. Vi huynh thật sự không cách nào đánh thủ vương. Mong rằng bệ hạ có thể lý giải. Quá tốt rồi. Triệu Vân một nắm chắc Trương Nhậm cánh tay, nói rằng, sư huynh đệ chúng ta, sau đó có thể kể vai chiến đấu. Sư huynh yên tâm, bệ hạ chính là ngàn năm khó gặp thánh minh đế vương, chúng ta đại hán đối xử hàng tướng, có chính mình chính sách. Bên trong một cái, chính là cho phép hàng tướng không cùng chủ cũ đối địch. Sư huynh cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở lại trong lều không cần loạn đi là tốt rồi. Chiêu hàng Trương Nhậm, Triệu Vân lại bắt đầu chiêu hàng vách núi hai bên thuộc quân sĩ tốt. Dựa theo ước định, Trương Nhậm là không cần giúp Triệu Vân chiêu hàng sĩ tốt. Có điều những này thuộc quân xem Trương Nhậm đều hàng rồi, cũng không cần Trương Nhậm nói thêm cái gì, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Phục binh tận hàng, Lạc Phượng pha nguy hiểm tự giải. Triệu Vân mọi người từ trên núi đi xuống, đi gặp quân sư Bàng Thống. Triệu Vân một mặt thân thiết địa đối với Bàng Thống hỏi, quân sư, ngươi thế nào? Có từng bị thương? Ta vô sự. Có điều nếu không là Tử Long cứu viện đúng lúc, ta đã chết rồi. Bàng Thống cười khổ nói, trận chiến này chúng ta tuy rằng đã thắng, tổn thất nhưng cũng không nhỏ. Mặc dù có thể thắng, toàn lại mấy vị tướng quân thần võ. Nếu là chỉ dựa vào ta mưu tính, trận chiến này tất nhiên là đại bại, thảm bại. Sở dĩ có này nguy cơ, đều nhân thông tham công liều lĩnh. Ta xin lỗi chết đi các tướng sĩ a. Trải qua sinh sau khi chết, ta mới rõ ràng. Cái gì công danh lợi lộc, có điều là mây khói phủ vân thôi. Ta cùng Khổng Minh cũng không có gì hay tranh. Chỉ cần có thể vì là bệ hạ phân ưu, có thể giúp bệ hạ trung hương đại hán, ai danh tiếng càng hơn một bậc có thể làm sao? Từ Quỷ Môn quan đi một lượt sau khi, Bàng Thống cảm giác đầu óc của chính mình trở nên vô cùng thanh minh. Đối với binh pháp lưu lượng, hành quân tác chiến thuật lĩnh ngộ càng sâu. Rất nhiều trước không nghĩ ra sự tình, hắn tất cả đều có thể nghĩ rõ ràng. Bàng Thống thậm chí cảm giác mình vẫn xoắn xuýt với Ngọa Long Phượng Sồ địa vị tranh chấp, là một cái vừa ấu trí lại chuyện buồn cười. Liên Triệu Vân đều cảm thấy đến Bàng Thống thay đổi, trên người có thêm một luồng mở mịn xuất trần khí chất. Khí chất này cũng cùng Khổng Minh tiên sinh có mấy phần tương tự. Chương 472, Phượng Hoàng xuê cánh, Dũng Hỏa trùng sinh. Chương 472, Phượng Hoàng xuê cánh, Dũng Hỏa trùng sinh. Cách xa ở Lạc Dương lưu hiệp, lúc này cũng thu được gợi ý của hệ thống. Ken, ký chủ bạn tốt Bàng Thống trải qua sinh tử nguy hiểm cùng tồn tại hoạn, thành công thăng cấp màu cam mệnh cách niết bàn. Niết bàn sau, này mệnh cách thăng cấp làm màu vàng mệnh cách. Màu vàng mệnh cách niết bàn, phượng hoàng xuê cánh, dục hỏa trùng sinh. Bàng thống chí mưu lực tăng cường 100, triển khai binh pháp thao lược hiệu quả tăng cường 80. May mắn thuộc tính tăng cường 50. Có 10 xác suất nhìn thấu quân địch nhu tính. Bàng thống, Niết bàn, sẽ không phải ở Lạc Phượng phá Niết bàn chứ? Lưu Hiệp ở hoàng cung xử lý chính vụ, đột nhiên thu được hệ thống tiếng nhắc nhở. Gần nhất Đại Hán giáo dục, đồn điền, khoa học kỹ thuật, than ninh nhập mẫu đều đi tới quỹ đạo, có quá nhiều chính vụ cần Lưu Hiệp thẩm duyệt định đoạn. Nếu như đổi một người đến làm hoàng đế, chỉ là phê duyệt những tấu chương này đều muốn mệt chết. Cũng may Lưu Hiệp nắm giữ mạnh mẽ nhất não, xem tấu chương đọc nhanh như gió, hơn nữa còn có thể làm ra chính xác nhất hữu hiệu phán đoán. Mỗi ngày chỉ cần một cái canh giờ, liền có thể đem sở hữu chính vụ xử lý tốt. Bàng thống hùng tâm bừng bừng xuất trình Tây Xuyên thời điểm, Lưu Hiệp liền biết hắn có thể sẽ gặp khó. Có điều có Triệu Vân, Đồng Phong chờ tuyệt thế giúp tướng ở bên bảo vệ, dù cho tao ngộ ngăn trở, vấn đề nên cũng không lớn. Hiện tại Bàng thống thành công niết bàn, xem ra là hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này. Lưu Hiệp không khỏi cười tự nói, Sĩ Nguyên, chấm chờ ngươi công thành tin tức tốt. Triệu Vân đánh tan Trương Nhậm sau, quân Hán xuyên qua đường nhỏ, trực tiếp đi đến đại lộ cùng Lý Nho hội hợp. Lý Nho nghe nói Bàng thống tao ngộ, cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu không là Triệu Vân thần dũng, Bàng thống e sợ thật muốn chôn thây Lạc Phượng Pha. Trấn thủ Lạc Thành Nghiêm Nhan, Lãnh Bao, Lưu Hội, Đặng Hiền chờ đem biết được Trương Nhậm bị bắt, tất cả đều khiếp sợ. Trương Nhậm nhưng là bọn họ đại thuộc đệ nhất đem a, liền như vậy lõm vào với quân địch bàn tay. Đặng Hiền thất kinh, đối với Nghiêm Nhan nói, quân địch hung mãnh, chúng ta làm có thể làm gì? Nghiêm Nhan đối với Trương Nhậm tao ngộ cũng rất thương tiếc, trầm giọng nói, hiện tại muốn cứu viện nghĩa công tướng quân là không thể. Kế trước mắt, chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ Lạc Thành, đem quân địch che ở Lạc Thành ở ngoài. Lời nói như vậy, còn có thể bảo vệ ta đại thủ. Lưu Hội hướng mọi người nói, không như chúng ta đi Lạc Thành phía trước, dựa vào núi bảng hiểm bổ xuống mấy cái doanh trại, từ chối quân Hán làm sao? Không thích hợp. Nghiêm Nhan lắc đầu nói, theo đạo lý tới nói, theo hiểm mà thủ, quân địch hẳn là đối với chúng ta không thể làm gì. Có thể quân Hán công thành thủ đoạn, các ngươi cũng đều gặp. Bọn họ một đường đánh hạ đến, Dương Bình Quan, Gia Minh Quan, Phù Thủy Quan, cái nào tòa hùng quan không so với Lạc Thành hiểm yếu? Quân Hán chỉ cần vận dụng máy bắn đá, liền có thể tan rã giữ cửa các tướng sĩ tinh thần. Sau đó cùng nhau tiến lên, lại hiểm yếu cửa ải cũng phá. Cho tới sơn trước lập trại, càng là lấy chết chi đạo. Chúng tướng nghe vậy gật đầu liên tục, thuộc trung tất cả đều là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông hùng quan. Theo đạo lý tới nói, quân Hán công thủ hẳn là vô cùng gian nan một chuyện. Có thể quân Hán xoay vòng thức máy bắn đá, thực sự quá khủng bố. Cái kia máy bắn đá tầm bắn siêu xa, trên tảng đá lớn còn ngầm cháy dầu, thiêu đốt liệt diễm. Mấy vòng tảng đá nện xuống đến, coi như không đem thành quan đập phá, cũng đem giữ cửa sĩ tốt dũng khí đập phá. Máy bắn đá đầu tiên là một trận đập mạnh, lại lấy nguyên nhung máy móc nhỏ vì là hỏa lực kiểm hộ, mấy tên tiên thiên dũng tướng tự mình mang theo tinh binh công thành. Như vậy một bộ quy trình hạ xuống, thuộc quân cái nào tòa thành quan có thể chống đỡ được? Liền như Nghiêm Nhan từng nói, theo thành mà thủ, chẳng khác nào ngồi chờ chết. Sở dĩ gặp hình thành cục diện như thế, cũng là bởi vì công thủ hai bên vũ khí trang bị nghiêm trọng không ngang nhau. Thuộc quân không có bất kỳ khí giới, có thể phản chế quân Hán xoay vòng thức máy bắn đá. Nghiêm Nhan đối với trung tướng nói rằng, bây giờ tư thế, ta quân chú đóng ở thất bại, không bằng ra khỏi thành buông tay một kích. Lạc Thành bên trong có 10 vạn đại quân, đây là ta thủ quốc tinh nhuệ. Chúng ta lưu lại 2 vạn người thủ thành, còn lại 8 vạn ra khỏi thành lên chiến. Coi như là liều mạng tính mạng, cũng phải hủy diệt quân Hán máy bắn đá cùng nguyên nung nỏ. Chỉ cần phá hủy quân địch công thành lợi khí, dù cho chỉ có 2 vạn người thủ thành, quân địch cũng công không tiến vào. Bọn ngươi có dám cùng lão phu ra khỏi thành, cùng quân Hán quyết một trận tử chiến? Lãnh Bao, Lưu Hội, Đặng Hiền chờ đem cùng kêu lên đáp, chúng ta thể chết theo lão tướng quân. 2 ngày sau, quân Hán binh lâm Lạc Thành. Bàng thống ra lệnh đại quân ở ngoài 30 dặm hạ trại, cũng không công thành. Lý Nho không nhịn được đối với Bàng thống hỏi, sĩ nguyên hành quân gấp, không chính là vì tốc phá Lạc Thành sao? Hiện tại Lạc Thành ngay ở phía trước, làm sao không công? Bàng thống lắc phượng hoàng quạt lông, cười nói, Lạc Thành gần ngay trước mắt, đã là vật trong túi ta. Muốn khi nào lấy, liền khi nào lấy. Đồn điền quân sức chiến đấu dù sao không bằng Đại Phong quân, ta quân ở đây cắm trại, chờ Văn Viễn xuất Đại Phong quân đến, lại công không mượn. Nói như vậy, ta quân thương vong gặp giảm nhỏ rất nhiều. Lý Nho gật gù, cảm khái nói, Sĩ Nguyên, ngươi thực sự là càng ngày càng vững vàng. Bàng thống cười đáp, này không phải ngã một lần khôn ra thêm mà, ha ha. Mấy ngày sau, Trương Liêu xuất 5 vạn Đại Phong quân tìm đến tiền tuyến. Hai quân hội hợp sau khi, bắt đầu đối với Lạc Thành khởi xướng tấn công. Lạc Thành khoảng cách thành đô rất gần, địa thế hiểm yếu, thành cao chí thâm. Tấn công như vậy kiên thành, quân Hán đã rất có kinh nghiệm. Trước tiên dùng xoay vòng thức máy bắn đá đánh mạnh một trận, thừa dịp quân địch táng đảm thời gian, ở dũng tướng xuất linh dưới công thành thì lại không có gì bất lợi. Hôm nay cũng cùng thường ngày, quân Hán ở dưới thành liệt trận sau, liền bắt đầu nối máy bắn đá. Ngay ở quân Hán giá xe thời khắc, Lạc Thành thành cửa đột nhiên mở ra, mấy vạn đại quân chen chúc mà ra. Lão tướng Nghiêm Nhan xông lên trước, xuất Lãnh Bao, Lưu Hội hai tướng, xông thẳng quân Hán chiến trận. Bàng thống thấy quân địch dốc toàn bộ lực lượng, khá là thượng thức nói, thủ thành địch tướng cũng còn có chút quyết đoán. Biết được ta quân một khi nhấc lên máy bắn đá, bọn họ liền không còn cách xoay chuyển đất trời. Lần này ra khỏi thành, là muốn cùng ta quân quyết một trận tử chiến a. Hắn đem vượng hoàng quạt lông bung lên, cao giọng nói, chúng tướng nghe lệnh. Biến trận. Bàng thống ra lệnh một tiếng, quân Hán sĩ tốt nhất thời hướng về hai bên tản ra, hướng ngang xếp trận thế, khác nào một con triển khai hai cánh chim lớn. Nghiêm Nhan quát to, có điều chính là tầm thường nhạn hình trận, không có gì đáng sợ. Nhạn hình trận nhược điểm là phía sau, phá tan quân địch hàng trước, liền có thể hủy trận địa hình. Thục quân về phía trước vọt mạnh, Bàng Thống mỉm cười nói, cho rằng đây là nhạn hình trận sao? Ta đại trận này không phải là tốt như vậy phá. Thục quân nghe theo Nghiêm Nhan chỉ huy, ra sức đột phá hàng trước trận hình. Bọn họ mới vừa vọt vào trong trận, liền thấy phía trước tất cả đều là tay cầm nguyên nhung máy móc nỏ thần xạ thủ. Mèo, mèo mèo. Dây đặc nỏ kia đánh Thục quân một trở tay không kịp. Vô số Tây Xuyên quân kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, quân Hán trận hình lại lần nữa mở rộng, chim lớn hai cánh hầu như mở rộng gấp đôi. Người mặc thiết giáp hãm trận doanh ở trước, tay cầm nguyên nhung nỏ cùng tiễn thủ ở phía sau. Gió to cấm vệ quân sen kẽ bên trong, trường thương như rừng, ngăn cản ý đồ phá trận quân địch. Nghiêm Nhan kinh hô, chuyện này, này không phải nhạn hình trận. Chương 473, cỡ nào cùng hung cực các kẻ địch, mới gặp thiêu hủy một tòa thành. Chương 473, cỡ nào cùng hung cực các kẻ địch, mới gặp thiêu hủy một tòa thành. Bàng Thống cười to nói, trận này tên là Phượng Hoàng xuề cánh còn uy lực làm sao, lão tướng quân tinh tế lĩnh hội đi. Bàng Thống đem Phượng Hoàng quạt lông giơ lên thật cao, lớn tiếng quát, lại biến trận. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, hãm trận doanh cùng thần xạ thủ lùi lại. Xoay vòng thức máy bắn đá lúc này cũng xây dựng xong xuôi, bắt đầu hướng về quân địch quăng bắn. Có điều lúc này máy bắn đá quăng bắn cũng không phải hòn đá, mà là chứa đầy dầu hỏa bình gốm. Bùm bùm âm thanh không ngừng vang lên, bình gốm dồn dập ở quân địch dưới chân phá nát. Nghiêm Nhan hoàn toàn biến sắc, kinh hô, không được, quân địch muốn dùng hỏa, mau bỏ đi trở về thành bên trong. Nghiêm Nhan hạ lệnh lui lại, đáng tiếc lúc này đã muộn. Bàng Thống Vượng Hoàng xuề cánh đại trận, hiện hình nửa vòng tròn đem thủ quân vờn quanh bên trong. Ở Bàng Thống hạ lệnh thời điểm, quân Hán vô số triển trận kỳ rung động. Thủ thế chờ đợi thần xạ thủ môn thu được mệnh lệnh, đồng thời hướng về trận địa địch xạ kích. Lần này, bọn họ phóng ra chính là tên lửa. Rầm rầm, lửa nóng hừng hực, trong khoảnh khắc ở Lạc Thành ở ngoài giấy lên. Nghiêm Nhan xuất lĩnh thủ quân, rất nhanh liền bị liệt diễm vây quanh. A, nóng quá, quá nóng. Cứu mạng a, mau trở lại thành, không thể quay về. Nhìn phóng lên trời liệt diễm, Lý Nho trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chính là như vậy, sĩ nguyên hoặc kế đã không ở ta bên dưới vậy. Liệt diễm vân đen Nghiêm Nhan mặt, hắn nhưng dường như chưa cảm thấy. Nghiêm Nhan biết được, này Lạc Thành chính mình chỉ sợ là không gánh nổi. Quân Hán khí thế như cầu đồng, thừa cơ xung phong mà lên, thủ quân căn bản là không có cách ngăn cản. Trong ánh lửa, Nghiêm Nhan nhìn thấy một cái bạch mã ngân thương bóng người, hướng mình xung phong mà tới. Lưu Hội, Lãnh Bao hai tướng tiến lên ngăn cản, bị này địch tướng trong lúc phất tay liên tục chém giết. Hai tướng ngăn cản, thậm chí đều không thể chỉ hoãn tốc độ của người này. Cường đại như vậy đến khuyết đại võ nghệ, ở Nghiêm Nhan trong ấn tượng, quân Hán chỉ có một người có thể làm được. Được gọi là đại hán song bích một trong ngân thương Tử Long. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương trên dưới tung bay. Xung phong quân địch như vào chỗ không người. Hắn giết tới Nghiêm Nhan trước mặt, Nghiêm Nhan vẫy thương chống đối, lại bị Triệu Vân dựa vào chiến mã xung kích tư thế, một thương đem Nghiêm Nhan trong tay binh khí đánh bay. Nghiêm Nhan thân là tiên tiên cường tướng, theo đạo lý tới nói cùng Triệu Vân tranh đấu hơn 10 cái tập hợp không thành vấn đề. Nhưng hôm nay thủ quân dĩ nhiên đại bại, quân hắn nhưng khí thế như cầu đồng. Triệu Vân mang đắc thắng tư thế đột kích, Nghiêm Nhan thế không bằng Triệu Vân, bị một chiêu đánh bại cũng hợp tình hợp lý. Đánh bay Nghiêm Nhan trường thương trong tay sau, Triệu Vân lại một thương đánh ra ở trên lưng hắn, đem Nghiêm Nhan chém xuống dưới ngựa. Trói lại, đi theo ở Triệu Vân bên cạnh thân binh lập tức xông lên, đem Nghiêm Nhan trói thật chặt. Xuất quân xuất chiến ba viên thủ tướng, không phải là bị Triệu Vân chém giết chính là bị bắt giữ, thủ quân sĩ khí triệt để tăng dã, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Canh giữ ở đầu tường Đặng Hiền thấy cảnh tượng này, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghiêm Nhan tướng quân xuất 8 vạn đại quân tấn công quân Hán, đều rơi xuống toàn quân diệt mức độ, chỉ bằng trong thành còn lại này 2 vạn người, thật có thể bảo vệ Lạc Thành sao? Quân Hán thu hàng tù binh sau, Lý Nho ở một đám tướng tá hộ vệ hạ sách lập tức trước, đối với đầu tường trên kẻ địch chiêu hàng nói, các ngươi nhìn thấy này ngọn lửa hừng hực chứ? Nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn, nay Lạc Thành cũng sẽ cùng trước mắt chiến trường như thế, hóa thành một mảnh cho tàn. Ta chỉ cho các ngươi một phút thời gian, mau chóng mở thành đầu hàng. Ta Đại Hán quân đội luôn luôn ưu đãi tù binh, có thể đau chờ tính mạng. Nếu một phút bên trong không mở cửa thành, lại nghi hối hận, vậy thì quá muộn. Đặng Hiền phó tướng lơm lớp lo sợ nói, tướng quân, chúng ta đầu hàng à? Hàng a? Vì sao không hàng? Đặng Hiền kinh ngạc nói, liền Nghiêm Nhan lao tướng quân đô bị quân địch bắt giữ chúng ta có thể làm sao? Lẽ nào thật sự như quân địch từng nói, ở trong thành bị đốt thành cho sao? Chúng ta đã tận lực này bại không phải chiến chi tội. Nhanh, nhanh mở thành. Lại muộn liền không kịp. Đặng Hiền xem Lý Nho giải đến liền không giống người tốt. Mặc dù là cái hảo hoa phong nhã nho sinh, có thể há mồm ngậm miệng liền muốn đem thành trì đốt thành tro, này xem nói sao? Lạc Thành nhưng là một tòa thành a. Phải là cỡ nào cùng hung cực các người, mới gặp tiêu hủy một tòa thành. Đặng Hiền tuy rằng không quá tin tưởng Lý Nho dám làm như thế, nhưng hắn cũng không dám đánh cược. Vạn nhất chính mình không hàng, người ta thật phóng hỏa tiêu thành làm sao bây giờ? Lý Nho cho Đặng Hiền một phút thời gian. Có thể vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Lạc Thành còn lại quân coi giữ liền mở ra cổng thành, hướng về quân Hán quy hàng. Quân Hán vào ở Lạc Thành, thành đô cuối cùng một lớp bình phong cũng không có. Chúng văn võ tụ hội một đường, sĩ tốt đem bắt sống Nghiêm Nhan áp tới. Bàng Thống lắp Phượng Hoàng quạt lông, để sát vào Nghiêm Nhan nói, tướng quân bây giờ binh bại bị bắt, sao không quy hàng triều đình? Nghiêm Nhan nhìn Triệu Vân, Bàng Thống, Lý Nho mọi người, quắc mắt nhìn chừng chừng nói, bị bọn ngươi bắt được, là ta thực lực không đủ, không đoán được người bên ngoài. Các ngươi có thể tốc chém ta. Ta thuộc trung nhưng có chặt đầu tướng quân, không hàng tướng quân vậy. Bàng Thống thấy Nghiêm Nhan thả chết không hàng, đưa tay đối với Triệu Vân nói, Tử Long, thanh kiếm cho ta. Triệu Vân lúc này rút ra thánh nhân lý lẽ, đưa cho Bàng Thống. Bàng Thống cầm trong tay bảo kiếm, hướng về Nghiêm Nhan trên người bổ tới. Nghiêm Nhan không có vẻ sợ hãi chút nào, thong dong chịu chết. Vậy mà bảo kiếm này vẫn chưa rơi xuống Nghiêm Nhan trên người, mà là đem trên người hắn dây thường hết mức chặt đứt. Nghiêm Nhan ngạc nhiên nói, ngươi đây là cái gì ý? Bàng Thống cởi xuống trên người áo khoác ở Nghiêm Nhan trên người nói, trận chiến này ta có điều là trượng binh qua lực lượng, mới vượt qua lão tướng quân. Nếu như không có máy bắn đá, Nguyên Nhung nọ cấp độ kia lợi khí, chỉ khiến chỉ huy quân công thành, chúng ta chỉ sợ công không được là thành. Lão tướng quân chính là người trung nghĩa, thống lại sao dám làm hại? Nghiêm Nhan trong lòng rất là cảm động, đối với Bàng Thống nói, ta có điều tướng bên thua, tiên sinh càng coi trọng như thế với ta. Bàng Thống cười nói, không chỉ có là thống coi trọng tiên sinh, ta đến Tây Xuyên trước, bệ hạ cũng từng đề cập với ta lên qua tướng quân. Bệ hạ nói Tây Xuyên có một thành viên lão tướng, tên là Nghiêm Nhan. Người này dũng mưu gồm nhiều mặt, chính là đương đại hào kiệt. Như đến tướng quân, bệ hạ nguyện cùng tướng quân làm bạn, đối với tướng quân ủy thác trọng trách. Nghiêm Nhan kích động nói, bệ hạ cùng ta chưa từng gặp mặt, nhưng chờ ta như vậy ơn trọng. Ta Nghiêm Nhan chỉ có bỏ đi này cái tính mạng, để bệ hạ đại ân. Tiên sinh, Nghiêm Nhan nguyện hàng. Ha ha ha, quá tốt rồi. Bàng Thống nắm chặt Nghiêm Nhan tay, nói rằng, bệ hạ như biết lão tướng quân quy hàng, nhất định sẽ rất cao hứng. Bàng Thống lời nói để Nghiêm Nhan như gió xuân ấm áp. Lý Nho, Triệu Vân, Trương Liêu trở Văn Vũ Đô phát hiện, Bàng Thống có vẻ như cùng với trước không giống nhau. Trên người hắn ít đi một phần ngạo khí, có thêm một phần trầm ổn hiền hòa. Như vậy Bàng Sĩ Nguyên không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn. Thành đô gần trong gang tấc, Bàng Thống nhưng không có xem công Lạc Thành lúc như vậy nôn nóng. Hắn để các tướng sĩ ở Lạc Thành nghỉ ngơi 10 ngày, chờ các tướng sĩ bồi dưỡng đủ tinh khí thần, vừa mới tiến binh thành đô. Đại quân lâm thành, thuộc vương Lưu Trương triệt để hoàng hồn. Hắn xuất thuộc trung văn võ leo lên đầu tường, chỉ thấy quân Hán đã ở dưới thành xây dựng nổi lên cao to xoay vòng thức máy bắn đá. Quân Hán tinh binh sĩ khí như hồng, tinh lực ngút trời, làm người thấy chi tâm kinh. Quân sư Bàng Thống bị chúng tướng bảo vệ quanh, cao giọng nói, ta chính là đại Hán quân sư Bàng Thống, xin mời Lưu Trương đi ra trả lời. Chương 474, ai cũng đừng muốn ngăn cản bản vương đầu hàng. Chương 474, ai cũng đừng muốn ngăn cản bản vương đầu hàng. Lưu Trương bị quân Hán quân uy nhiếp, nằm ngoài đầu tường cẩn thận nói, cô chính là thuộc vương Lưu Trương, tiên sinh có gì chỉ giáo. Bàng Thống cất cao giọng nói, Lưu Trương, ngươi vốn là Hán thất dòng họ, tiên đế mệnh ngươi phụ vì là Ích Châu mục, chính là yên ổn Ích Châu bách tính, tạ phúc một phương. Có thể phụ tử các ngươi lại là làm sao báo lại thiên tử tín nhiệm? Không chỉ xoán nghịch xưng vương, còn cùng hắn nghịch tập hợp binh một nơi, tấn công Lạc Dương. Tội lỗi của ngươi, để tổ tông hổ thẹn. Ngày khác mệnh quy cửu tuyển, thì lại làm sao đi gặp đại Hán các đời tiên đế? Bàng Thống mấy câu nói, liền nói tới Lưu Trương xấu hổ không nớt. Bàng Thống tiếp tục nói, bây giờ bệ hạ nhân tử, nể tình đồng tông tình nghĩa, không muốn đối với ngươi đổi tận giết tuyệt. Chỉ cần ngươi lập tức mở thành đầu hàng, bệ hạ thì sẽ tha cho ngươi tính mạng, vẫn cứ cho ngươi dòng họ đãi ngộ. Nếu ngươi khư khư cố chấp, chống lại triều đình thiên minh, như vậy thành phá đi sau, trong phủ bất luận già trẻ, chém đầu cả nhà. Là sống hay chết, chính ngươi tuyển đi. Ta chỉ cho ngươi nửa cái canh giờ thương lượng. Sau nửa canh giờ, đại quân bắt đầu công thành. Nghe xong Bàng Thống chiêu hàng, Lưu Trương trên mặt dĩ nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng quân địch công phá thành đô, chính mình tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Không nghĩ đến hoàng đế dĩ nhiên không giết chính mình, còn vẫn như cũ đồng ý cho mình dòng họ đãi ngộ. Tự Lưu Hiệp thi hành tân chính sau, đối với đại Hán dòng họ đãi ngộ cũng rất hậu đãi. Có dòng họ thân phận, chính mình có thể bảo lưu 1000 mẫu đất, lưu trên mười mấy nha hoàn tôi tớ. Này đãi ngộ tuy rằng với hắn thuộc vương thân phận không có cách nào so với, có thể vậy cũng so với chém đầu cả nhà mạnh quá nhiều rồi. Coi như mình không cách nào ở lại thành đô, sẽ bị thiên tử mạnh mẽ di chuyển đến Lạc Dương, vậy hắn cũng vẫn như cũng là phú gia ông a. Cái gì nửa cái canh giờ, Lưu Trương căn bản sẽ không cân nhắc lâu như vậy. Cân nhắc hơn nhiều, sinh ra nữa biến cố làm sao bây giờ? Triều đình đại quân đều đánh đến cửa nhà chính mình có tài cán gì, có thể đem triều đình đại quân đẩy lùi. Hắn hiện tại liền hai cái lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chém đầu cả nhà. Lưu Trương không chút do dự, cao giọng nói, Lưu Trương nhất thời hồ đồ, bị tiểu nhân đầu độc, mới được này tiếng càng việc. Bệ hạ có thể xá Lưu Trương chi tội, Lưu Trương vô cùng cảm kích. Tiên sinh đợi chút, ta này liền mở thành đầu hàng. Lưu Trương nói xong, vội vội vàng vàng đối với Lý Nghiêm, nội ý chờ đem hạ lệnh, nhanh mở cửa thành. Hướng thiên tử đại quân đầu hàng. Lưu Thần đồng hòa đối với Lưu Trương khuyên nhủ, đại vương, ta trong thành vẫn còn có tinh binh 5 vạn người, lương thảo đủ có thể ứng phó 1 năm có thừa. Vì sao phải không chiến mà hàng? Như đại vương lấy kiên thành chống lại 2 tháng, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Chống lại mẹ ngươi a. Mặc dù Lưu Trương là cái hiền lành lịch sự người, giờ khắc này cũng không nhịn được chửi má nó. Hắn một cước đá vào đồng hòa trên người, tức đến nổ phổi nói, thiên tử nhân tử, cho ta sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Các ngươi những tiểu nhân này, còn dám đầu độc cho ta. Ngươi là sợ ta một nhà già trẻ nên chết chậm đúng không? Lưu Trương một cái rút ra bên người bội kiếm, quát lên, ai cũng đừng muốn ngăn cản bản vương đầu hàng. Ai còn dám ngăn cản ta, ta trước tiên chém hắn. Thấy Lưu Trương đầu hàng chi tâm kiên quyết như thế, đồng hòa chờ chủ chiến văn võ cũng không dám nói thêm cái gì. Văn thần Tiếu Chu đuốt dâu nói, chúa công phi hàng triều đỉnh cử chỉ chính hợp thiên ý lòng người. Ta đem xem thiên tượng, thấy tử vi đế tinh hiện ra với Lạc Dương, quang lớn hơn hạ nguyệt. Đế tinh chu vi tròm sao hồng ánh, thiên hạ không thể địch vậy. Quét sạch hoàn vũ, trung hưng đại hán người, tất là bệ hạ không thể nghi ngờ. Chúa công phi thuận thiên tử, chính là thuận lòng trời ý, hợp dân tâm cử chỉ, không có thể nghịch thiên mà làm. Lưu Trương quét Tiếu Chu một ánh mắt, trong lòng mắng thầm, trước nói đế khí thịnh vượng ở thành đô, đầu độc ta sư vương, cũng là ngươi cái này thất phu. Hiện tại quân Hán giết tới thành đô, đế khí lại thịnh vượng ở Lạc Dương. Đế khí ở đâu, đều là ngươi Tiếu Chu định mà thôi. Có điều Lưu Trương vốn là muốn đầu hàng, cũng không cần thiết răn dạy Tiếu Chu, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiếu Chu làm như vậy, cũng là không có cách nào. Hắn Tiếu nhà chính là bà Tây hào tộc. Thiên tử Hưng khoa cử, cha rõ nhân khẩu, than ninh nhập mẫu chính sách, không thể nghi ngờ là đem thiên hạ sĩ tộc nhà giàu đánh rơi bụi trần. Thân là vừa đến lợi ích người, Tiếu Chu khẳng định không cam lòng làm một người bình thường. Bởi vậy hắn mới chống đỡ Lưu Trương Xưng Vương, cùng triều đình địa vị ngang nhau. Như vậy hắn Tiếu nhà vẫn như cũ có thể ở thủ quốc làm mưa làm gió. Nào có biết thiên hạ chư hầu thực sự không hăng hái, hội minh thảo phạt thiên tử, như cũng bị thiên tử đánh cho đại bại. Hiện tại triều đình đại quân đều công lên cửa, tiếp tục gắng chống đối còn có ý nghĩa gì? Chủ động quy thuận, chủ động giao ra thổ địa cùng nhân khẩu, như vậy gia tộc như cũ có thể lưu lại một phần tiền tài, làm một người phú gia ông. Nếu là mình lén lút lưu lại một ít thổ địa cùng nô bộc, còn có thể tiếp tục quá tiêu giao tháng ngày. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khám nhà diệt tộc. Này hai cái lựa chọn rất khó chọn sao? Tiếu Chu thật không hiểu những người muốn phải tiếp tục gắng chống đối người, không biết đầu của bọn họ có phải là bị lửa đá. Muốn phải tiếp tục tác chiến phần tử ngoan cố, dù sao cũng là số ít. Liên Lý Nghiêm, Nô Ý như vậy võ tướng, đều càng nghiêng về đầu hàng. Không người lại dám phản đối, Lưu Trương không thể chờ đợi được nữa mở ra cổng thành, hướng về quân Hán đầu hàng. Đồng thời ở trong vương phủ bãi yến, vì là bàn thống, Triệu Vân chờ một đám văn võ đón gió tẩy trần. Đương nhiên Lưu Trương cũng không phải người ngu, ở bãi yến trước, hắn trước đem vương phủ bảng hiệu hái được xuống. Mấy chén rượu vào bụng, mọi người trong lúc đó bầu không khí cũng coi như là vui vẻ ấm áp. Bàn thống nâng chén đối với Lưu Trương nói, Quý Ngọc Hiến thành quy hàng, quả thật cử chỉ sáng suốt. Vậy hạ nhất định sẽ hậu đãi cho ngươi. Có điều này xuyên thuộc khu vực, Quý Ngọc là không thể đợi. Muốn dẫn ra quyến cùng chúng ta cùng về Lạc Dương mới là. Lưu Trương gật đầu nói, này đều là nên, Lưu Trương rõ ràng. Hiện tại Quý Ngọc có một cái vì là bệ hạ cơ hội lập công. Nếu như làm tốt lắm, bệ hạ gặp ở kinh thành ban thưởng Quý Ngọc một tòa đại trạch, mấy cái cửa hàng. Có những thứ đồ này, có thể bảo vệ Quý Ngọc một đời cơm ngon áo đẹp. Lưu Trương nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng nói, bệ hạ có gì phân phó? Chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn vì là bệ hạ hiệu lực. Thực cũng không là việc khó gì. Hiện nay ta quân chỉ đánh tới thành đô, Ích Châu Nam Bộ mấy cái quận còn chưa tấn công. Chiến hỏa đồng thời, tổn thất đều là ta Đại Hán con dân. Không bằng Quý Ngọc viết một phong thư, chiêu bọn họ quy hàng phải không? Thì ra là như vậy. Tiên sinh yên tâm, ta vậy thì viết tin chiêu hàng bọn họ. Ở Ích Châu Nam Bộ, còn có Tường Kha, Kiền Vị là chờ sổ quận. Lưu Trương viết tốt thư khuyên hàng tin sau, bàng thống trực tiếp để chức nhiệm, Nghiêm Nhan, Nô Ý chờ thuộc trung hàng tướng, tùy tùng quân Hán đi vào chiêu hàng. Liên Lưu Trương đều hàng rồi, bọn họ những này quận trưởng không có bất kỳ găng chống đối lý do, dồn dập hiến thành quy hàng Đại Hán. Đến đây, cuối cùng mấy cái quận cũng bị quân Hán bản thân quản lý, Ích Châu toàn cảnh đều bình. Bàng thống cũng hưởng thụ một cái không đánh mà thắng, không đánh mà thắng binh lính đãi ngộ. Này cảm giác thoải mái. Đến lúc này, bàng thống này một đạo đại quân đánh chiếm Ích Châu, cũng chỉ là so với Gia Cát Lượng thu Kinh Châu chậm hơn một tháng mà thôi. Bàng thống tâm bên trong sản sinh một loại hiểu ra, có lúc chậm chính là nhanh. Nếu như hắn chỉ vì cái trước mắt tấn công Ích Châu, rất khả năng tổn thất càng nhiều tướng sĩ, đến hiện tại cũng không cách nào đem Ích Châu đánh hạ. Chương 475, Kinh Châu. Kinh Châu. Chương 475, Kinh Châu. Kinh Châu. Đại Hán hai quân cùng xuất hiện, liền dưới Kinh Châu, Ích Châu. Sở Vương Lưu Biểu, Thục Vương Lưu Trương bị áp giải về kinh. Đại Sở, Đại Thục hai cái các nước chư hầu lần lượt diệt vong. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chư hầu tất cả đều chấn động hoàng. Tào Tháo với Hứa Đô nhìn thấy chiến báo, sắc mặt lại trắng sáng mấy phần. Hắn nắm bắt chiến báo, nói rằng, thế nhân đều nói ngọa lòng, Phượng Xô đến một có thể an thiên hạ, cô vẫn không tin. Cho rằng đó chỉ là buồn cười đồn đại thôi. Bây giờ chính là hai người này thống quân xuất chinh, tiêu diệt Thục Quốc cùng nước Sở. Này hai nước một diệt, thiên tử đại thế đã thành. Cô muốn thành tựu đại nghiệp, chỉ sợ là bước đi liên tục khó khăn. Đại vương, ngươi hà tất tự ti? Quách Gia đối với Tào Tháo khuyên đủ, năm đó Đại Hán Châu quận tận quy linh đế, Đại Hán còn không phải sụp đổ, chiến loạn nổi lên một phía. Bây giờ thiên tử quản trị cương vực, vẫn chưa tới một nửa giang sơn. Hắn lấy thủ đoạn sắc máu chân áp sĩ tộc tất nhiên phản kháng. Chờ Đại Hán loạn lên, chúng ta Đại Ngụy cơ hội liền đến. Nói nghe thì dễ a. Tào Tháo thở dài nói, thiên tử khoa cử chế, ba tỉnh lục bộ chế, than ninh nhập mẫu chế, chính là tuyệt diệu chi pháp. Sĩ tộc quyền lực cùng thổ địa bị tước đoạt đến không còn một nống. Liền coi như bọn họ muốn phản kháng, cũng không cái kia năng lực. Quách Gia nói rằng, thần không tin tưởng cõi đời này có không chê vào đâu được chế độ. Dù cho Đại Hán có một tia hỗn loạn khả năng, ta Đại Ngụy như cũ có cơ hội. Chỉ cần Đại Vương ổn định Đại Ngụy, không hẳn không có chuyển bại thành thắng. Phúc. Quách Gia đang khi nói chuyện, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này huyết để Tào Tháo không ứng phó kịp, vội vã đỡ lấy Quách Gia nói, Phụng Hiếu, ngươi làm sao Phụng Hiếu? Mau tới người, nhanh chuyển thái y đi. Đại Ngụy thái y liền vội vàng đem Quách Gia phủ đi vào đường trị liệu. Quách Gia nằm ở trên giường ngất đi, Tào Tháo một mặt thân thiết địa đối với thái y hỏi, Phụng Hiếu làm sao? Mái đầu bạc trắng thái y lắc lắc đầu, nói rằng, Phụng Hiếu tiên sinh ăn ngũ thạch tán thừa thái, trong nhà cơ thiếp lại quá nhiều, đã tiêu hao hết nguyên khí. Hơn nữa hắn muốn là hoạn có ho lao, lại lao lực lâu ngày thành bệnh, thân thể đèn đã cạn dầu. Lấy Phụng Hiếu tiên sinh hiện tại thân thể tình hình, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, liền sẽ. Thầy thuốc không có tiếp tục nói hết, có thể Tào Tháo biết, Quách Gia sợ là không sống hơn một năm. Ông lão tóc trắng là Đại Ngụy thái y chi trung y thuật cao nhất người, Tào Tháo đối với hắn hỏi, liền ngay cả ngươi cũng không trị hết Phụng Hiếu sao? Phụng Hiếu bệnh này, có gì người có thể chữa? Đại Ngụy thái y khẽ thở dài, lão phu y thuật nông cạn, đối với Phụng Hiếu tiên sinh chứng bệnh không thể ra sức. Thiên hạ này có thể trị hết Phụng Hiếu tiên sinh người, e sợ chỉ có Đại Hán Y học viện Hoa Đà, Trương Cơ hai vị viện trưởng. Lưu Hiệp Hưng Thịnh giáo dục, không chỉ coi trọng văn võ nhân tài, đối với khoa học kỹ thuật, chữa bệnh các phương diện nhân tài cũng cực kỳ coi trọng. Hắn ở Lạc Dương khởi công xây dựng Đại Hán Y học viện, đem Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai vị thần y tìm tới, đảm nhiệm Đại Hán Y học viện chính phó viện trưởng. Có thể nuôi dưỡng được càng nhiều y đạo thiên tài, tạ phúc thiên hạ bách tính, là thân là thầy thuốc giấc mơ. Hoa Đà hai người tự nhiên đồng ý Lưu Hiệp xin mời. Hoa Đà, Trương Cơ. Tào Tháo trong miệng lẩm bẩm ghi nhớ này hai người có tên. Như hai người là tầm thường thầy thuốc, lấy Ngụy Vương quyền thế, tự nhiên có thể đem bọn họ tìm đến vì là Quách gia trị liệu. Có thể hiện tại bọn họ là Đại Hán Y học viện viện trưởng, người ở Lạc Dương. Tào Tháo làm sao có thể để hai người vì là Quách gia trần bệnh? Lẽ nào đánh hạ Lạc Dương, đem hai người cướp bóc lại đây sao? Cái này căn bản không hiện thực. Thôi, ngươi đi xuống trước đi. Thần xin cáo lui. Thái y không người thối lui. Tào Tháo nhìn trên giường bệnh Quách gia, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Lẽ nào liền Phụng Hiếu đều muốn cách cô mà đi tới sao? Giang Đông Tôn Quyền cũng bị Lưu Hiệp Hảo lấy hai châu tráng cử kích thích đến vội vã triệu chúng văn võ thương nghị đại sự. Lao thần Trương Chiêu đối với Tôn Quyền nói: Đại vương, triều đình quân đội mạnh mẽ, thiên hạ hiếm có. Đừng nói là thủ vương, sở vương, không cách nào ngang hàng. Chỉ sợ ta Giang Đông đại quân cũng không phải triều đình đối thủ. Có điều ta Giang Đông có Trường Giang nơi hiểm yếu, coi như là triều đình muốn công, cũng công có đến đây. Đại tướng Lữ Mông cũng phụ hòa nói: Tử bố tiên sinh nói thật là, ta Giang Đông thủy quân vẫn là hơn xa triều đình. Nếu như chúng ta có thể đem Kinh Châu đoạt lại thì càng diệu. Như vậy ta quân liền có thể toàn theo Trường Giang, cùng triều đình địa vị ngang nhau. Bây giờ Thiên Tử mới vừa đánh hạ Kinh Châu, chính là đặt chân chưa ổn thời khắc. Chí Tôn sao không thừa cơ tập lấy Kinh Tương? Kinh Châu, Kinh Châu. Tôn Quyền siết chặt nắm đấm, đối với Kinh Châu vô cùng khát vọng. Chính như Lữ Mông từng nói, Kinh Châu đối với bọn hắn Đại Ngô cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần đoạt được Kinh Châu, liền có thể dựa vào Trường Giang khóa lại quân Hán. Tôn Quyền đã không muốn nhất thống thiên hạ có thể chiếm lấy Giang Nam khu vực, cùng Đại Hán hai phần thiên hạ cũng không sai. Một đám văn võ đại thắng mà về, Lưu Hiệp với trong hoàng cung bày xuống yến hội, đại yến của thần. Này hai trận đại chiến thắng lợi, không chỉ có đánh ra Đại Hán thanh uy, còn rất lớn mở rộng triều đình có thể khống chế lãnh thổ. Trải qua trận chiến này, triều đình không còn là an phận ở một góc tiểu triều đình, mà là chiếm cứ Tịnh Châu, Ti Đái, Ung Lương, Ích Châu, Kinh Châu trở châu quận quái vật khổng lồ. Thiên hạ dân tâm càng thêm quy phụ triều đình, Lưu Hiệp lại nghĩ thảo phạt chư hầu khác, cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Có công chi thần tự nhiên hậu thưởng, Lưu Hiệp với điện bên trong đại phong quần thần, ban thưởng có công chi thần. Gia Cát Lượng vì là Đại Hán Trung thư lệnh, trưởng Trung thư tỉnh. Bàng Thống, Từ Thứ vì là thị trung, trưởng môn giới tỉnh. Lý Nho vì là binh bộ thị lang, Hoàng Trung vì là vệ tướng quân. Triệu Vân vì là tiền tướng quân, Hoàng Tự vì là hậu tướng quân, Lưu Bị vì là tả tướng quân, Trương Liêu vì là hữu tướng quân. Quan Vũ vì là long tương tướng quân, Trương Phi vì là hổ uy tướng quân, Đô Đình Hầu. Trương lão tam rốt cục được toàn nguyện, cùng đại ca, nhị ca cùng nhau phong hầu. Còn lại văn võ, như là Trương Tú, Đồng Phong, Pháp Chính, Trương Tùng chờ cả đám các loại, cũng tất cả đều có phong thưởng. Xuất chinh lần này, thủ binh thủ, sở hai nước sĩ tốt mấy trăm ngàn. Lưu Hiệp đi thô lấy tinh, đem một nhóm người sắp xếp đồn điền trong quân, để bọn họ khai khẩn ruộng hàng, tạo phúc bách tính. Lại từ đồn điền trong quân tuyển ra 10 vạn tinh nhuệ sĩ tốt, sắp xếp đại phong quân, trở thành đại hán nghề nghiệp quân nhân. Bây giờ đại hán nắm giữ đại phong quân 40 vạn, đồn điền quân 70 vạn, tổng binh lực dĩ nhiên vượt qua 100 vạn. Chỉ dựa vào binh lực, liền có thể nghiền ép Tào Tháo, Tôn Quyền, Viên Thượng, Viên Đàm trở một cách chư hầu. Đương nhiên đồn điền quân gánh vác đồn điền cùng xây dựng đại hán nhiệm vụ, Lưu Hiệp sẽ không dễ dàng bỏ dụng. Có thể chỉ dựa vào 40 vạn đại phong quân, liền có thể lực ép chư hầu. Thuộc quốc cùng nước Sở mặc dù có thể lập quốc, chính là có một đám sĩ tộc hào cửa ở phía sau chống đỡ bọn họ. Lưu Hiệp cũng không cùng những này sĩ tộc khách khí, trực tiếp hạ lệnh tra rõ hai châu nhân khẩu cùng điện sản. Phan có ẩn nấp nhân khẩu cùng thổ địa hào tộc, giống nhau xét nhà, đi đẩy lao giáo doanh. Trải qua hai tháng tra rõ, phần lớn danh gia vọng tộc cũng không dám cùng triều đình đối kháng, đàng hoàng đem thổ địa cùng nhân khẩu phun ra ngoài. Cũng có một chút phần tử ngoan cố, ý đồ lừa gạt triều đình. Đối với người như vậy, Lưu Hiệp không chút nào nương tay, để bọn họ trả giá nặng nề. Chương 476, mang đầu đại ca chương 476, mang đầu đại ca phụ trách tra rõ hai châu thổ địa lục tốn cầm danh sách, đối với Lưu Hiệp bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Kinh Châu cùng Ích Châu nhân khẩu cùng thổ địa dĩ nhiên tra rõ xong xuôi. Thổ địa thu sạch quy quốc gia sở hữu, sĩ tộc nhà giàu nô bộc cũng hết mức phân phát. Theo, ấn bệ hạ quy định chính sách, đem thu hồi lại thổ địa phân phối cho bách tính trồng trọt, để bọn họ có cơm ăn, có ruộng loại, có áo mặc. Lưu Hiệp gật gù, nói rằng, bán luôn, ngươi làm rất khá. Lục Tốn khiêm tốn nói, thần cũng chỉ là phụ trách điều tra rõ thổ địa cùng nhân khẩu. Cụ thể làm sao thu xếp bách tính, phân chia như thế nào thổ địa, vẫn là tuân lệnh quân cùng Khổng Minh tiên sinh ở chủ tính trung lưu tính. Thần ở xử lý lừa gạt triều đình sĩ tộc lúc, có một ít sĩ tộc cho là mình có công, muốn cầu kiến bệ hạ, để bệ hạ đặc xá tội ác của bọn họ. Xử lý như thế nào những người này, kính xin bệ hạ định đoạt. Đều ai muốn gặp chấm a? Kinh Tương khoái gia gia chủ khoái lương, còn có ba Tây Tiếu nhà gia chủ Tiếu Chu. Hai nhà bọn họ đều là tại triều đường tra rõ thổ địa trong quá trình lừa gạt triều đình quân lại, muốn ẩn giấu một phần thổ địa. Khoái lương cho là mình hiến tương dương có công, Tiếu Chu cho là mình chiêu hàng Lưu Trương có công. Bọn họ cảm giác mình có thể lấy công chỗ tội, xét nhà như vậy trừng phạt, đối với bọn họ tới nói thực sự là quá nặng. Khoái lương cùng Tiếu Chu hai người, Lưu Hiệp đều có chút ấn tượng. Khoái gia là hiến tương dương thành công sai, nhưng bọn họ cũng là cùng đường mặt lộ, ở Lưu Kỳ cự không phối hợp điều kiện tiên quyết mới hiến thành. Lưu Hiệp cũng không cảm thấy như vậy công lao có thể trung hòa tội lỗi của bọn họ. Còn có Tiếu Chu, này thất phu Lưu Hiệp một đời trước liền khắc sâu ấn tượng, thuộc về lao mang đầu đại ca. Lưu bị vào thuộc thời điểm, Tiếu Chu liền khuyên Lưu Trương đầu hàng. Ngụy Quân vào thuộc, lại khuyên Lưu Tiền đầu hàng. Mặc kệ ai đánh đi vào, Tiếu Chu thái độ chính là cái đầu, mang đầu năng lực có thể so với Ngô Quốc Trương Chiêu. Như vậy Túng Hàng khuyên Lưu Trương đầu hàng chính mình, Lưu Hiệp không có chút nào bất ngờ. Tiếu Chu muốn dựa vào chuyện như vậy, để cho mình đặc xá hắn chịu tội, thực sự là cả nghi quá rồi. Lưu Hiệp đối với Lục Tốn nói, những người này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nếu trái với Đại Hán luật pháp, liền muốn trả giá cái giá tương ứng, không cần hỏi chấm. Đúng rồi, lần này ở Kinh, Ích Hai Châu, tra ra bao nhiêu nhân khẩu? Khởi bẩm bệ hạ, Hai Châu sĩ tộc cần nấp nhân khẩu, tổng cộng có 470 vạn. Nghe được 470 vạn con số này, Lưu Hiệp không khỏi thay đổi sắc mặt. Ích Châu hộ tịch trong danh sách tổng nhân khẩu, cũng có điều 120 còn lại vạn. Kinh Châu so với Ích Châu hơi khá hơn một chút, ở tịch nhân khẩu hơn 150 vạn. Lưu Hiệp trước vẫn kỳ quái, Ích Châu, Kinh Châu hai địa cũng chưa trải qua cái gì chiến loạn, không giống Trung Nguyên nhiều năm liên tục hỗn chiến. Hai chỗ này người người khẩu làm sao sẽ như vậy yếu? Hai địa sĩ tộc khẳng định nhận nấp không ít nhân khẩu. Lưu Hiệp đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị, có thể 470 vạn vẫn là ra ngoài Lưu Hiệp dự liệu. Những này sĩ tộc nhà giàu, ẩn nấp nhân khẩu dĩ nhiên so với ở tịch tổng nhân khẩu còn nhiều gấp đôi. Đây là đáng sợ giường nào một chuyện. Nếu bọn họ liên hợp lại tạo phản, triều đình tại địa phương quan lại thậm chí không có năng lực ngăn lại. Đương nhiên quan lại địa phương ngăn lại không được, rất khả năng liền không ngăn lại. Liền sẽ xem Lưu Biểu, Lưu Yên bọn họ như vậy, cùng sĩ tộc nhà giàu thông đồng làm vậy, trở thành cắt cứ một phương quân thiện. Không giải quyết sĩ tộc, muốn cho thiên hạ yên ổn là không thể. Vì lẽ đó từ cuối thời nhà Hán tới nay, cho đến Lương Tấn, thiên hạ hỗn loạn liền không đình chỉ quá. Hiện tại Lưu Hiệp triệt để chặt đứt sĩ tộc nhà giàu thổ địa cùng nhân khẩu, cũng ngăn chặn lại sĩ tộc làm thiên hạ loạn lạc căn nguyên. Bá Ngôn, Kinh, Ích hai trận chiến ta quân đại thắng, ngươi cảm thấy được thiên hạ chư hầu gặp làm phản ứng gì? Lục Tốn biết được, hiện nay bệ hạ thần văn thánh vũ, hỏi như vậy nhất định là tại thử thách chính mình năng lực. Hắn cẩn thận suy tư một phen, hồi đáp: Tào Tháo, Viên Thượng, Viên Đằng mấy giữa Lộ Nguyên, Hà Bắc chư hầu đã bị bệ hạ dùng tỷ thủy, Hổ Lao hai quan vững vàng khóa lại. Bọn họ mặc dù đối với bệ hạ mang trong lòng kiên kỵ, trong thời gian ngắn cũng khó có cái gì thành tựu. Thần lấy là chân chính có thể lựa người, chính là Giang Đông Tôn Quyền. Lưu Hiệp mỉm cười nói, Bá Ngôn cảm thấy đến Tôn Quyền dám đối với chấm độc thủ. Lục Tốn Kiêm cũng đáp, như đang tầm thường thời gian, Tôn Quyền tự nhiên không dám mạo hiểm phạm bệ hạ thiên uy. Có thể thần ở Ngô Quận lúc liền hiểu, Đông Ngô quân thần đối với Kinh Châu vô cùng khát vọng. Bọn họ có rất lớn khả năng, thừa dịp bệ hạ đặt chân chưa ổn thời khắc xâm nhập Kinh Châu, bệ hạ không thể không đề phòng. Bá Ngôn đắn đo suy nghĩ, không hổ là trạng nguyên tài năng. Lưu Hiệp đối với Lục Tốn tán dương, chấm ý nghĩ, cùng Bá Ngôn bất nhiêu nhi hợp. Những này Giang Đông bọn trốn nhát, không dám công khai tấn công Kinh Tường, rất khả năng lén lút làm đánh lén. Chấm liền phái ngươi đi đến Kinh Tường, thất bại Ngô quân âm mưu. Không biết Bá Ngôn có nguyện ý hay không. Lục Tốn nghiêm mặt nói, bệ hạ có mệnh, thần định dùng hết khả năng. Lưu Hiệp tiếp tục nói, chấm dự định phong ngươi vì là Kinh Châu đại đô đốc, trấn thủ Kinh Tường. Long Tương tướng quân Quan Vũ vì là phó đô đốc, xuất chư tướng theo ngươi cùng thủ Kinh Châu, làm sao? Lục Tốn đối với Lưu Hiệp nói, bệ hạ, Long Tương tướng quân Quan Vũ, bất luận là danh vọng vẫn là năng lực đều cách xa ở thần bên trên. Bệ hạ vì sao không phong quan tướng quân vì là đại đô đốc, thần phó chi? Lưu Hiệp cân nhắc cười nói, Bá Ngôn, chấm dụ ý, ngươi thật sự không hiểu sao? Lục Tốn suy nghĩ chốc lát, đối với Lưu Hiệp bài nói, bệ hạ tâm ý, thần rõ ràng. Xin mời bệ hạ yên tâm, trận chiến này ta tất tận diệt xâm lấn chi địch. Lưu Hiệp mỉm cười gật đầu, nay Lục Tốn thực sự là một khối ngọc thô chưa mài giũa, nếu là bồi dưỡng được rồi, tương lai xuất tướng nhập tướng không thành vấn đề. Cùng Lục Tốn như vậy người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Không cần nhiều lời, Lục Tốn liền dây hiểu ý của chính mình. Lục Tốn lĩnh mệnh trở ra, Lưu Hiệp thánh chỉ cũng truyền đến Quan Vũ quý phủ. Quan Vũ lĩnh chỉ tạ ơn sau khi, sắc mặt cũng khá là khó coi. Tam đệ Trương Phi vừa vặn ở Quan Vũ quý phủ làm khách, tập hợp lại đây đối với Quan Vũ cười nói, nhị ca, bệ hạ đối với bọn ta thật tốt ta. Cho ta ba huynh đệ một người phát ra một tòa tòa nhà lớn, mỗi người trả lại 10 cái cửa hàng. Ngươi nói ta đem 10 cái cửa hàng đều biến thành giết lợn bán thịt heo phô làm sao? Quan Vũ liếc Trương Phi một ánh mắt, nói rằng, bệ hạ cho cửa hàng đều ở Lạc Dương phố kinh doanh hạt nhân vị trí, dùng để mở hàng thịt há không đáng tiếc. Ngươi chỉ cần đem cửa hàng đều cho thuê đi, hàng năm tiền thuê cũng xài không hết. Ai? Nhị ca nói đúng a, ta lão Trương sao không nghĩ đến đây? Không giết lợn thật à? Không giết lợn, ta thì có đầy đủ thời gian tìm người cùng đại ca uống rượu. Chúng ta ba huynh đệ ngày ngày gặp nhau, hàng đêm biến ẩm, khởi bất khoái thai. Ha 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 ha. Trương Phi nói đến vui sướng nơi, bắt đầu cười to lên, mà Quan Vũ nhưng tao mày. Trương Phi không hiểu nói, nhị ca, ngươi sao? Còn không phải là bởi vì bệ hạ thánh chỉ. Bệ hạ hạ chỉ, mệnh nhị ca vì là Kinh Châu phó đô đốc, đó là trọng dụng nhị ca a. Ta muốn là nhị ca, cao hứng còn đến không kịp, lại sao có vẻ không vui? Quan Vũ đáp, bệ hạ mệnh ta vì Kinh Châu binh mã phó đô đốc, đúng là coi trọng quan mỗ. Chỉ là này đại đô đốc ứng cử viên. Quan mỗ không hài lòng lắm. Chương 477, bệ hạ xem người thật chuẩn. Chương 477, bệ hạ xem người thật chuẩn, ai là đại đô đốc a? Lục Tốn, Lục Bá Ngôn. Lục Tốn. Ừ, tiểu tử kia, ta lão chưa biết. Trương Phi nét miệng đối với Quan Vũ cười nói, cái kia không phải ta Đại Hán Quan Trạng Nguyên sao? Lần này đánh Kinh Châu, hắn vẫn là theo quân tổng quân nữ bệ hạ coi trọng khoa cử, để Quan Trạng Nguyên làm đại đô đốc rất bình thường à? Quan Vũ nhíu mày nói, lời tuy như vậy, có thể Lục Tốn dù sao quá trẻ tuổi, tư lịch cũng quá đông. Nhớ năm đó Quan Mỗ tung hoành xa trường thời gian, Lục Tốn vẫn là một cái gạo khóc đòi ăn tiểu nhi. Để hắn như vậy tiểu nhi chiếm giữ Quan Mỗ bên trên, Quan Mỗ không cam tâm. Nếu là Trương Phi cho Lục Tốn làm phó đô đốc, tất nhiên sẽ không xoắn xuýt chuyện như vậy. Có thể Quan Vũ có Quan Vũ ngạo khí, nếu như thiên tử để Triệu Vân hoặc là Hoàng Trung đến làm đại đô đốc, Quan Vũ đều sẽ không nói cái gì. Chỉ có này Lục Tốn, một giới thư sinh, lại trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể trưởng binh? Chính mình cho hắn làm trợ thủ, nếu là này Lục Tốn ra lệnh sai lầm, chính mình cũng muốn nghe sao? Ngay ở Quan Vũ cùng Trương Phi lúc nói chuyện, Quan Vũ nghĩa tử Quan Bình tiến lên phía trước nói, phụ thân, phụ ở ngoài có khách tới chơi. Người phương nào a? Người đến tự gọi Lục Tốn. Quan Vũ nghe vậy cảm giác thấy hơi bất ngờ, chợt nói rằng, Lục Tốn. Thú vị, mời hắn vào đi. Vâng, phụ thân. Chỉ một lúc sau, thân mang trường sam màu trắng Lục Tốn liền bị Quan Bình xin mời vào. Quan Vũ nhìn Lục Tốn thanh tú bên ngoài, đơn bạc vóc người, không nhịn được âm thầm lắc đầu. Như vậy thư sinh, cũng có thể thống binh sao? Có điều Lục Tốn dù sao cũng là bệ hạ thân phong đại đô đốc, chính mình chỉ là hắn trợ thủ. Nếu là cùng người này quan hệ làm căng, bệ hạ tất nhiên không thích, bọn họ ba huynh đệ trên mặt cũng có nhìn. Liên Quan Vũ nhẫn nhịn trong lòng không thích, đối với Lục Tốn nói, Lục Tốn, đại hán quan Trạng Nguyên. Quan Mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Lục Tốn kiêm tốn địa chắc tay, đối với Quan Vũ bài nói, kẻ học sau chưa tiến vào Lục Tốn, bái kiến Thọ Đình Hầu. Lục Tốn nói chuyện rất có chú trọng, luận chức quan, hắn là Kinh Châu binh mã đại đô đốc, Quan Vũ là phó đô đốc. Lục Tốn đứng hàng Quan Vũ bên trên. Có thể nếu bàn về tước vị, Quan Vũ đã sớm là đại hán Thọ Đình Hầu, Lục Tốn nhưng không được phong hầu tước. Từ tước vị tới nói, Lục Tốn không sánh được Quan Vũ. Lục Tốn cố ý để tước vị không đề cập tới chức quan, khiêm tốn địa đem vị trí của chính mình đặt tại Quan Vũ bên dưới, để Quan Vũ thoải mái không ít. Đại đô đốc người tới là khách, theo ta vào đường bên trong ngậm mấy chén trà đi. Trương Phi ở bên ồn ào nói, nhị ca, ngươi xin mời người ta quan Trạng Nguyên uống trà làm cái gì? Cái kia nước trà nhạt nhẽo, uống ở trong miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi cái điều đến rồi. Muốn xin mời cũng phải mời uống rượu mới là. Quan Trạng Nguyên, khả năng uống rượu. Lục Tốn thái độ tuy rằng kiếp cùng, ngôn ngữ nhưng rất dũng cảm. Hắn đối với Trương Phi mỉm cười nói, chỉ cần Dực Đức tướng quân nguyện ẩm, Lục Tốn tất nhiên phục hồi. Dực Đức tướng quân ẩm 10 ly, Tốn liền ẩm 10 ly. Dực Đức tướng quân ẩm ngàn chén, Tốn liền ẩm ngàn chén. Ha ha ha. Được. Khá lắm Quan Trạng Nguyên. Thật đối với ta lão Trương tình khí. Đến đến đến, cùng ta lão Trương cùng ẩm. Trương Phi một phát bắt được Lục Tốn tay, cùng hắn cùng hướng về chính đường mà đi. Quan Vũ thấy thế khẽ gật đầu, đối với Lục Tốn ấn tượng lại được rồi mấy phần. Tiểu tử này có thể cùng Dực Đức tư nhập bọn với nhau, vẫn đúng là không giống như là cái thư sinh tay trói gà không chặt. Quan Vũ ở đường bên trong bãi rượu, huynh đệ hai người cùng Lục Tốn cùng ẩm. Trương Phi liên tiếp hướng về Lục Tốn nâng chén, Lục Tốn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, rượu đến ly làm. Chờ ba người trên mặt đều nổi lên hồng nhuận chi sắc, Quan Vũ mới đúng Lục Tốn hỏi, đại đô đốc giá Lâm Hàn Xá, không biết có chuyện gì quan trọng. Lục Tốn bưng ly rượu, cười vang nói, chính là muốn cùng Vân trưởng tướng quân thương nghị phá địch kế sách. Phá địch, địch ở nơi nào a? Quan Vũ trầm giọng nói, bây giờ bệ hạ liền diện hai nước, thiên hạ chư hầu sợ hãi. Người nào dám vào lúc này xâm chiếm Kinh Châu? Lục Tốn bình tĩnh nói, Giang Đông Tôn Quyền. Tôn Quyền? Có điều bọn chuột nhắt ai, hắn có lá gan lớn như vậy sao? Coi như Tôn Quyền có gan tử tiến công, đại đô đốc cũng là Kinh Châu chủ tướng. Có chuyện gì, đại đô đốc dặn dò Quan Mỗ liền có thể, làm sao cần cùng Quan Mỗ thương nghị? Lục Tốn cười nói, Quan tướng quân, thực bệ hạ mệnh ta đảm nhiệm đại đô đốc có thâm ý khác. Chân chính phá địch chiến thắng then chốt, vẫn là ở tướng quân ngài trên người a, bệ hạ đối với tướng quân mang nhiều kỳ vọng, tướng quân tuyệt đối không nên phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Nghe nói bệ hạ chủ yếu muốn y dựa vào chính mình, Quan Vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo, đối với Lục Tốn hỏi tới, lời ấy nghĩa là sao? Tướng quân chớ đội, nghe ta chậm rãi nói đến. Lục Tốn dùng ngón tay dính chiêm rượu trong chén, ở trên bàn họa lên đổ đến. Vân trưởng tướng quân mời xem, đây là Kinh Châu, đây là Đông Nô. Bệ hạ liền phá kinh, ích, Tôn Quyền đã thành như chim sợ cánh cong. Hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là Trường Giang nơi hiểm yếu, dựa vào thủy quân cùng ta đại hán đọ sức. Tướng quân cảm thấy thôi, lúc này Tôn Quyền khát vọng nhất là cái gì? Quan Vũ nói rằng, Kinh Châu ở bệ hạ trong tay, Trường Giang nơi hiểm yếu cùng Giang Đông tổng cộng có, chỉ cần xuôi dòng mà xuống, liền có thể lật đổ Giang Đông. Tôn Quyền hiện tại cần nhất, hẳn là tập lấy Kinh Tương, đem Giang Nam khu vực chế tạo thành như thùng sắt, để chống đỡ triều đình đại quân. Đúng là như thế. Lục Tốn đối với Quan Vũ cười nói, trước mắt ta quân mới vừa đến Kinh Tương, đặt chân chưa ổn. Tôn Quyền nếu như không thừa dịp vào lúc này ra tay, sau đó lại nghĩ cướp đoạt Kinh Châu, nhưng là khó khăn. Vì lẽ đó Tôn Quyền ngày gần đây nhất định sẽ xuất binh. Chính diện quyết đấu, Tôn Quyền không phải ta quân đối thủ, hắn rất có khả năng đánh lén Kinh Châu. Bệ hạ lựa chọn để ta làm đại đô đốc, quan tướng quân làm phó đô đốc, chính là cho Ngô quân tung mồi nhử. Liên nói quan tướng quân đối với ta nhậm chức đại đô đốc bất mãn, cùng ta tướng soái không hợp. Ngô quân vừa vặn có thể từ bên trong thủ lợi. Có này mồi ngon ở, không lo Ngô quân không mắc câu. Quan Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, nói rằng, nguyên lai bệ hạ là bực này mưu tính. Lục Tốn tiếp tục nói, tại hạ tuổi còn trẻ, tài năng kém cỏi, thực không nên ở Vân trưởng tướng quân bên trên. Chỉ là vì bệ hạ phá Ngô đại kế, tạm thời oan ức tướng quân. Vân trưởng tướng quân yên tâm, trận chiến này đại sự, ta đều gặp cùng tướng quân thương nghị. Nếu có thể phá địch, Vân trưởng tướng quân chính là công đầu. Được. Bệ hạ bày mưu nghĩ kế, chân thánh quân vậy. Nghe nói thiên tử để Lục Tốn làm đại đô đốc, là có mưu kế ở hắn Quan Vũ đảm nhiệm phó đô đốc, chỉ làm mưu kế bên trong một cái phân đoạn, Quan Vũ liền triệt để thoải mái. Quan Vũ khẽ bước trong dâu, trên mặt lại lộ ra bệ nghệ thiên hạ đắc sắc vẻ mặt, thầm nghĩ nói, nào đó quan vũ, nhưng là đọc Xuân Thu. Vậy hạ định là biết được ta lòng dạ rộng rãi, đối với chủ tướng phó tướng việc không để ý chút nào, mới sẽ đem này trọng trách giao cho ta. Vậy hạ xem người thật chuẩn a. Quan vũ cất cao giọng nói, đông nô bọn chuột nhắt, có điều gà đất chó sành thôi. Có quan hệ nào đó trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đang ở, sẽ làm cho cái đám này bọn chuột nhắt có đi mà không có về. Bá ngôn, lần này quan mỗ liền cùng ngươi dắt tay phá địch. Lục Tốn nâng chén cười nói, ta cùng Vân Trường tướng quân lục lực một lòng, lo gì quân địch bất bại. Hai người đối thoại, để một bên Trương Phi nghe được nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng hét lên, hoa nhà nhà. Lần này đại chiến, lại há có thể thiếu được rồi ta lão Trương. Chương 478, chân chính ngọa Long Phượng sổ chương 478, chân chính ngọa Long Phượng sổ Lục Tốn đối với Trương Phi cười nói, nếu Dực Đức tướng quân có giết tặc báo quốc chi tâm, ta tự nhiên báo cáo bệ hạ, để Dực Đức tướng quân cũng tùy tùng đại quân xuất chinh. Trương Phi nghe vậy đại hỉ, giơ bầu rượu lên nói, cái kia ta lão Trương tiểu đa tạ quan trạng nguyên. Lục tiểu tử, ta trước tiên làm. Trương Phi dứt lời, đem một chỉnh bầu rượu đều quán tiến vào, Lục Tốn cũng không khỏi không khâm phục Trương Phi lượng lớn. Lục Tốn nói ra quan vũ cùng Trương Phi đều rất hài lòng. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, bữa này tiệc rượu mấy người ăn được cũng rất thư thái. Mãi đến tận chạm vạng, Lục Tốn mới cáo từ rời đi. Quan, Trương hai người đem hắn đưa đến cửa phủ. Trương Phi nhìn Lục Tốn bóng lưng, đối với quan vũ nói, nhị ca, ngươi cảm thấy đến này Lục tiểu tử thế nào? Quan vũ khẽ bước mỹ nghiêm, nói rằng, Lục Tốn người này, ở bề ngoài chỉ là một cái khiêm tôn có lễ thư sinh. Kỳ thực tâm có ngâm nền, lực tàng binh giáp, chính là bất thế gia chi kỳ tại vậy. Vậy hạ mở khoa cử, thật là hương quốc kế sách. Lần thứ nhất, đệ nhị giới quan trạng nguyên, đều bị quốc chi của chủ. Cái này Kinh Châu binh mã đại đô đốc, Lục Tốn nên phải. Khà khà, ta cảm thấy đến cũng vậy. Trương Phi lặng lẽ cười nói, Lục tiểu tử có chí mưu, huynh đệ chúng ta có võ nghệ. Những người đông nô bọn chuột nhắt đến rồi, còn chưa tùy ý chúng ta sâu xé. Lục Tốn bẩm báo Lưu Hiệp qua đi, Lưu Hiệp liền đồng ý để Trương Phi theo bọn họ cùng xuất trình. Đồng thời để cho mình Đồ Nhi Tô Thiệu, Chu Bất Nghi mọi người, cũng theo bọn họ đồng thời va chạm xã hội. Lục Tốn, Quan Vũ xuất 5 vạn đại phong quân, 5 vạn đồn điển quân trấn thủ Kinh Tương, phòng bị đông nô đánh lén. Tôn Quyền mật thiết quan tâm Kinh Châu hướng đi. Lưu Hiệp nhận lệnh Lục Tốn vì là Kinh Châu binh mã đại đô đốc, Quan Vũ vì là phó đô đốc sự tỉnh, ngay lập tức liền đưa đến Tôn Quyền án trước. Tôn Quyền cầm thư tín, cau mày nói, Quan Vũ, hổ gấu chi đem vậy, thế nhân đều biết. Năm đó Tào Tháo liền đối với Quan Vũ yêu thích dị thường, nghĩ đến Quan Vũ mà không thể. Tào Tháo ánh mắt đều có thể xem trọng Quan Vũ, có thể thấy được Quan Vũ dung như gồm nhiều mặt. Bây giờ hoàng đế bày đặt như vậy một cái cả thế gian vô song đại tướng không cần, lại làm cho Lục Tốn tiểu nhi làm đại đô đốc. Là đạo lý gì? Nói đến, này Lục Tốn vẫn là ta đông nô người. Ai, hoàng đế khoa cử chế, thực tại lôi đi không ít người. Lao Thần Trương Chiêu mở miệng nói, hoàng đế coi trọng khoa cử, Lục Bá Ngôn cao trùng chẳng nguyên, chính là khoa cử người đứng đầu. Hoàng đế trọng dụng cho hắn, hẳn là muốn cho thiên hạ học sinh làm cái đại biểu. Đại tướng Chu Nhiên bực tức nói, Lục Tốn, thật là ta Giang Đông sĩ tộc kẻ phản bội. Rõ ràng là nô quận Lục ra người, nhưng phải đi tham gia cái gì khoa cử? Coi như hắn làm trạng nguyên thì lại làm sao? Mất đi điển sản cùng bộ khúc, cái nào còn có một chút sĩ tộc dáng vẻ. Tôn Quyền liếc mắt một cái Chu Nhiên, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi những này Giang Đông sĩ tộc, bộ khúc cùng điển sản cũng không ít. Đều mẹ tiếp nhanh đạt đến bản vương. Nếu không là bản vương ngăn được có thuật, trời mới biết Giang Đông sĩ tộc hội nháo thành hình dáng gì. Cẩn thận nghĩ đến, cô cũng thật là ước ao Lưu Hiệp a. Cha do Kinh Châu, Ích Châu nhân khẩu, lại cha ra hơn 4 triệu người. Cô nếu có thể đem các ngươi những này sĩ tốt nhà giàu đều bổ lấy, được nhân khẩu cùng thổ địa cũng nhất định thiếu không được. Như vậy chẳng phải là có thể cùng Lưu Hiệp chống đỡ được. Chuyện tốt như vậy, Tôn Quyền chỉ có thể tưởng tượng. Hắn muốn thật đối với Giang Đông sĩ tộc độc thủ, Giang Đông phải nổ. Làm không cẩn thận hắn tôn trọng như một nhà già trẻ đều phải chết ở Giang Đông. Khắc khắc. Tôn Quyền từ bỏ mơ ngộng háo huyền, ho nhẹ hai tiếng nói, vì lẽ đó hiện tại có Lục Tốn cùng Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, chúng ta phải đánh thế nào? Lục Tốn không biết binh, Quan Vũ thống binh khả năng nhưng là rất mạnh. Như thần ngu phiên đối với Tôn Quyền giáng luôn nói, đại vương, thần có một kế, hay là có thể phá Kinh Châu. Tôn Quyền nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi, trọng tường có gì thượng sách? Ngu phiên tay vướt trong đâu, đối với Tôn Quyền nói, Lục Tốn cùng Quan Vũ dưới trướng có 10 vạn đại quân, có thể nói là binh cường mã trắng. Đối phó cường địch như vậy, không chỉ có muốn thắng vì đánh bất ngờ, còn cần đem kẻ địch từ nội bộ tan rã. Ta quân hiện tại muốn làm, chính là bước lên Lục Tốn cùng Quan Vũ mâu thuẫn, khiến địch tướng xoáy bất hòa. Sau đó lại bước lên quân địch nội bộ mâu thuẫn, để cho kẻ địch sản sinh nội loạn. Kinh Châu quân nội ưu ngoại hoạn bên dưới, ta quân lại lấy kỳ binh kích. Quân địch sao có thể bất bại? Tôn Quyền gật đầu nói, kế là thật kế, có thể kế sách này nên do người nào đến thực thi? Ngu Phiên đối với Tôn Quyền chắp tay nói, kế sách nếu là thần nói ra, tự nhiên là do thần vì là đại vương phân ưu. Ngoại trừ thần ở ngoài, ta lễ tạ thần tiến cử hiện tại một người, cùng ta cùng đi. Như đến người này, thì lại đại sự tất thành. Trọng Tương muốn tiến cử người phương nào? Cửu Giang người, Tưởng Càn, Tương Tử Dực. Nói tới Tưởng Càn thời điểm, Ngu Phiên hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, người này là Cửu Giang tiên sĩ, lấy tài hùng biện độc bộ cùng Giang Hoài trong lúc đó. Đồng thời hắn cũng là Chu Du cùng trường bạn tốt, chí mưu không ở công cận bên dưới. Có hắn ra tay, tất có thể mã đáo công thành. Nghe nói Tưởng Càn mới có thể cùng Chu Du sàn sàn nhau, Tôn Quyền nhất thời hứng thú. Đối với đại đô đốc Chu Du năng lực, Tôn Quyền vẫn là rất tán thành. Chỉ là Tôn Quyền luôn cảm thấy Chu Du cùng mình không phải một lòng, thường thường ngỗ nghịch mệnh lệnh của chính mình. Tôn Quyền lúc này mới không muốn cùng Chu Du thương nghị đại sự. nếu như có một cái nghe lời Chu Công Cẩn có thể cho mình sử dụng, đương nhiên là việc tốt. Tôn Quyền vỗ tay cười to nói, nhân ngôn ngoại lòng, phượng sổ đến một có thể an thiên hạ. Hoàng đế được rồi ra cát lượng, bàng thống, tự cho là thiên hạ vô địch. Có thể ở cô xem ra, Trọng Tường tiên sinh cùng Tử Dực tiên sinh mới thật sự là ngoại long phượng sổ a. Ta quân cướp đoạt kinh tương đại nghiệp, liền xin nhờ hai vị tiên sinh. Vu Phiên lại đối với Tôn Quyền bài nói, đến đại vương coi trọng, chúng ta tất dùng hết khả năng. Mấy ngày sau, Vu Phiên liền dẫn Tường Càn, thừa thuyền nhỏ đi đến kinh tương. Lần này bọn họ đến suối dục đại hán quan lại, hành kế ly gián, Tôn Quyền đối với ủng hộ của bọn họ cường độ tuyệt đối là tận hết sức lực. Có thể nói là muốn tiền cho tiền, muốn người cho người. Chỉ cần có thể đem Kinh Châu cướp lại, trả cái giá lớn đến đâu Tôn Quyền đều đồng ý. Hai người ngồi trên bên trong xe ngựa vào thành, Tưởng Càn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn trên đường lui tới bách tính. Kinh Châu trải qua như vậy biến cố, những người dân này trên mặt dĩ nhiên không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Liên phảng phất cuộc sống của bọn họ chưa bao giờ thay đổi, vẫn ở vào an cư lạc nghiệp trạng thái. Tưởng Càn không khỏi cảm khái nói, đại hán thiên tử, đem bách tính thống trị đến không sai a. Vu Phiên gật đầu phụ hòa nói, thiên tử cho bách tính phân ruộng, phân phòng ốc, còn để dân chúng hải tử đọc sách biết chữ. Những này Kinh Châu bách tính so với trước kia có buôn đầu hơn nhiều. Có điều Kinh Châu cũng không phải bền chắc như thép, bách tính thoải mái sĩ tộc nhà giàu liền muốn xui xẻo. Loại mâu thuẫn này là không đảo ngược. Chúng ta vừa bạn có thể liên hợp thế gia, lật út Kinh Châu. Tưởng Càn rung đùi đắc ý nói, Kinh Châu danh gia vọng tộc, sớm đã bị thiên tử giết chết. Xét nhà, quan lao giáo doanh quan lao giáo doanh. Chỉ nhìn bọn họ lật đổ Kinh Châu, còn không bằng trực tiếp để Lữ Mông xuất quân mạnh mẽ tấn công làm đến thoải mái. Chương 479, Lữ Mông cũng có thể thống binh sao? Chương 479, Lữ Mông cũng có thể thống binh sao? Vu Phiên cười nói, hy vọng những người chán nản sĩ tộc đương nhiên không được. Chúng ta muốn liên hợp là những người lấy thế gia thân, hiệu lực đại hán người. Bọn họ tuy rằng đầu thiết tử, nhưng vẫn hoài niệm trước thanh sắc quyền mã, ruộng tốt văn mẫu, nô bộc thành đàn sinh hoạt. Vạn nhất kinh tương có biến, bọn họ gặp ngay lập tức phản loạn triều đình. Tưởng Can phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, nói rằng, bây giờ kinh tương ổn định, nếu là không có biến cố, bọn họ cũng không có làm loạn lá gan chứ. Vì lẽ đó, chúng ta muốn cho Kinh Châu loạn lên. Có thể giúp chúng ta đạt thành cái mục tiêu này người, cũng chỉ có Quan Vũ. Chúng ta này chạm thứ nhất chính là Quan Vũ phủ đệ. Tưởng Can nói, cũng được, nghe tiếng đã lâu Quan Vân Trường đại danh, đáng tiếc chưa bao giờ nhìn thấy. Lần này đến Kinh Châu, vừa vặn gặp gỡ vị này lừng lẫy có tiếng quan tướng quân. Vu Phiên cùng Tưởng Càn tuy là ngông người, nhưng cũng không sợ Quan Vũ. Hai người bọn họ đều là thiên hạ danh sĩ, nếu như Quan Vũ đối với bọn họ độc thủ, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Lấy Quan Vũ tính cách, xác suất cao gặp đối với bọn họ lấy lễ để tiếp đón. Hai người đi tới Quan Vũ phủ đệ, đầu danh thiếp. Không lâu lắm, một cái tên là Quan Bình thiếu niên tướng quân liền đem bọn họ dẫn tới trong phủ. Lúc này Quan Vũ chính ăn mặc một thân lục bào, ngồi ở trong phủ trong rừng trúc đọc sách. Hắn tay nâng một quyển Xuân Thu đọc đến tập trung tinh thần, quần áo màu sắc đúng là cùng rừng trúc bổ sung lẫn nhau. Tưởng Can thấy Quan Vũ dung mạo hùng vĩ, tướng mạo đường đường, không nhịn được tán dương, được lắm mỹ như công. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hả? Tưởng Can âm thanh đã kinh động Quan Vũ, Quan Vũ thu nâng lên trong tay cuốn sách, đối với hai người hỏi, hai vị tiên sinh từ Ngô địa mà đến, đến quan mộ trong phủ có chuyện gì quan trọng a? Các ngươi chẳng lẽ không biết, ta đại hán cùng Ngụy Ngô chính là quan hệ thù địch sao? Bây giờ đại quân ta chuyên chú kinh tường, chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem Ngụy Ngô đạp vì là bờ biển. Hai vị tiên sinh đến phủ đệ ta, liền không sợ có đi mà không có về. Ngu Phiên nghe vậy cười to nói, quan tướng quân lời ấy sai rồi. Chính là hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Ta hai người tới đây, là được Lữ Ngông tướng quân nhờ bà, vì là quan tướng quân đưa lên bài thiếp. Lữ Ngông, hắn cho quan mô đưa bài thiếp làm cái gì? Ngu Phiên giải thích, kinh tương khu vực chiến sự nhiều lần, nô vương đã mệnh Lữ Ngông tướng quân xuất binh thủ ngự Đông Nô. Lữ Ngông tướng quân biết rõ quan tướng quân thần dũng, không dám cùng tướng quân là địch. Hắn đối với tướng quân kính ngưỡng tỉnh, cũng như trưởng giang chi thủy thao thao bất tuyệt. Lữ Ngông tướng quân muốn cùng ngài nói, đều tại đây bài thiếp bên trong. Lữ Ngông, Lữ Ngông cũng có thể thống binh sao? Ha 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 ha. Quan Vũ tiếp nhận Lữ Ngông bài thiếp, cười to nói, tên bố, lời trẻ con cũng xứng làm tướng quân. Thật sự là sỉ nhục tướng quân hai chữ. Quan Vũ như vậy xem thường Lữ Ngông, Ngu Phiên cùng Tưởng Càn không những không có bất kỳ bất mãn, trên mặt mơ hồ còn có chút sắc mặt vui mừng. Đúng, chính là như vậy. Quan Vũ tướng quân, ngươi là kiêu ngạo, nhất định phải coi thường Lữ Ngông, tốt nhất triệt để lơ là hắn, không muốn đem hắn để ở trong mắt. Quan Vũ lật xem một hồi Lữ Ngông bài thiếp, này bài thiếp bên trong cực điểm A Duôn định hót sở trường, đem hắn Quan Vũ thổi phồng đến mức trên trời ít có lòng đất hoàn toàn không có. Nếu không là Quan Vũ đã sớm chuẩn bị, suýt chút nữa thật liền nhẹ nhàng. Quan Vũ đem bài thiếp thu hồi, đối với Ngu Phiên cùng Tưởng Càn nói, này Lữ Ngông, mang binh bản lĩnh không có, đúng là có chút tự mình biết mình. Biết mình không phải ta quân đối thủ, còn muốn theo ta quân sống chung hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Quả thực buồn cười. Bệ hạ đóng quân Kinh Châu, chính là muốn tiêu diệt Ngô. Bực này lại thế, há lại là chỉ là Lữ Ngông có thể ngăn cản. Tưởng Can mặt mày hớn hở đối với Quan Vũ nói rằng, Vân trưởng tướng quân nói thật là, Đông Nô muốn chống lại Đại Hán Thiên Minh, vậy thì là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Nếu như ta là Ngô chủ, đã sớm quy hàng thiên tử, cũng chính là Tôn Quyền ngu xuẩn mất khôn, vẫn muốn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thực Lữ Mông tướng quân xuất quân phòng thủ Đông Nô, vậy cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn là chân tâm không muốn cùng quan tướng quân là địch. Bệ hạ hiện tại không phải còn không hạ lệnh phạt nô sao? Lữ Mông ý của tướng quân là, lúc này hai bên đều án binh bất động, mọi người đều bất việc. Lúc nào bệ hạ hạ lệnh phạt Ngô, Lữ Mông tướng quân cũng nguyện quy hàng bệ hạ. như vậy đối với mọi người đều tốt. Vì biểu hiện thành ý của hắn, Lữ Mông tướng quân nhờ chúng ta đưa tới hậu lễ. Đây là lễ đơn, xin mời quan tướng quân xem qua. Quan Vũ nhìn lướt qua Tưởng Cản đưa tới lễ đơn, này lễ đơn trên hoàng kim bạch ngọc, bị nữ tiền tài có thể nói là không thiếu gì cả. Xem ra vì mê hoặc chính mình, Tôn Quyền tiểu nhi rơi xuống vốn gốc. Lữ Mông tặng lễ đưa sai người. Những thứ đồ này, nào đó không thể nhận. Quan Vũ đối với hai người nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, quan mỗi chỉ là Kinh Châu phó đô đốc, Kinh Châu đại đô đốc có người khác sao? Chuyện này chúng ta đương nhiên biết được. Tưởng Cản đối với Quan Vũ cười nói, nhưng là ở chúng ta xem ra, Lục Tốn chỉ có một cái quan trạng nguyên tên tuổi. Bất luận là năng lực vẫn là hy vọng, đều không thể cùng quan tướng quân lẫn nhau so sánh. Ở Kinh Châu, chân chính định đoạt người, còn phải là quan tướng quân ngài. Quan Vũ nghe hai người nói như vậy, đắc ý khẽ bước trầm dâu, cười nói, hai người các ngươi, vẫn tính có chút nhãn lực. Thấy Quan Vũ có vẻ siêu lòng, Ngu Phiên thừa cơ nói rằng, chỉ cần quan tướng quân không cùng Lữ Mông tướng quân là địch, chờ bệ hạ hạ lệnh phạt Ngô thời gian, Lữ Mông tướng quân định sẽ đích thân xuất quân hướng về quan tướng quân đầu hàng. Đến lúc đó, sở hữu công lao đều là tướng quân ngài. Lục Tốn muốn cấp cũng cấp không đi. Quan Vũ cân nhắc chốc lát, ung dung thong thả nói, nếu Lữ Mông có như thế thành ý, nào đó đáp ứng rồi hắn cũng không sao. Các ngươi nói cho Lữ Mông, để hắn đàng hoàng, không muốn manh động, quan mộ tự sẽ không cùng hắn làm khó dễ. Nếu là ở sau lưng chơi tâm cơ, ta nhận ra hắn, quan mộ tay chân thanh long hiển nguyệt đao có thể không nhận ra hắn. Còn có các ngươi hai cái, ở Kinh Châu cũng cho nào đó thành thật một chút. Nếu là bị quan mộ phát hiện, các ngươi làm cái gì đối với đại hán thai hại sự, đừng trách quan mộ không nể mặt mũi. Tưởng Can bị Quan Vũ sát khí vọt một cái, cả kinh sắc mặt tái nhợt, gật đầu liên tục nói, quan tướng quân yên tâm, chúng ta rõ ràng. Hai người mục đích đạt thành, vội vã cáo từ rời đi. Hai người bọn họ mới vừa đi, Trương Phi liền từ hậu đường nhảy đi ra. Hoa nha nha, nhị ca, ngươi vì thấy hai người này túng hàng, lại làm cho ta lão Trương ở phía sau các loại, không cho ta đi ra. Có thể muộn sát ta lão Trương. Quan Vũ cười nói, ta là sợ tam đệ không khống chế được tâm tình, dọa chạy hai người bọn họ, hỏng rồi ta quân đại kế. Ta cùng đối thoại của bọn họ, tam đệ không cũng đều nghe rõ ràng sao? Tam đệ cảm thấy đến Ngu Phiên, Tưởng Càn hai người này giang đông danh sĩ làm sao? Bọn chuột nhắt, đều là bọn chuột nhắt. Còn có cái kia Lữ Mông, cũng là bọn chuột nhắt. Trương Phi xem thường nhất loại này ở sau lưng tính toán tiểu nhân, hét lên, có năng lực, hãy cùng ta lão Trương ra chiến trường, đao thật súng thật đánh một trận. Coi như ta bị bọn họ đánh chết, cũng tâm phục khẩu phục. Ở sau lưng lén lút dở trò xấu tính toán người, có gì tài ba? Ta thật muốn đem đầu của bọn họ thu hạ xuống. Quan Vũ cảm khái nói, đúng đấy, bọn họ là bọn chuột nhắt không sai. Có thể nếu là không có Bá Ngôn nhắc nhở, huynh đệ chúng ta có thể hay không bị bọn chuột nhắt lưu tính. Chương 480, ta Lục Bá Ngôn mới là bệ hạ thân phong đại đô đốc. Chương 480, ta Lục Bá Ngôn mới là bệ hạ thân phong đại đô đốc. Chuyện này nhị ca so với ta lão Trương thông minh hơn nhiều, sẽ không lên làm chứ? Chưa từng xảy ra sự, ai có thể nghĩ rõ ràng đây? Vừa nhưng đã nhìn thấu quân địch quỷ kế, muốn vào cuộc chính là bọn họ. Ngày mai Lục Tốn triệu chúng văn võ đến trong phủ nghị sự. Lục Tốn ngồi ở chủ vị, Quan Vũ vị trí lân cận Lục Tốn, hầu như cùng Lục Tốn ngang bằng. Còn lại Trương Phi, Trần Đáo, Trương Hợp, Cao Lãm, Hát Triều, Văn Tắc, Quan Bình, Tôn Thiệu, Chu Bất Nghi, Mã Lương, Mã Tắc, Chu Thường, Lưu Phong, Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, Phạm Cường, Trương Đạt chờ một đám văn thần võ tướng đều đứng ở hai bên. Như vậy xem ra, Kinh Tương khu vực cũng là nhân tài đông đúc, văn võ gồm nhiều mặt. Lục Tốn cao giọng hướng mọi người nói, vậy hạ mệnh ta Kinh Tương binh mã đại đô đốc, là muốn cho ta chỉnh bị đại quân, vì là phạt Ngô làm chuẩn bị. Kể từ hôm nay, Đông Ngô chính là quân ta số một đại địch. Chư vị trở lại chặt chẽ thao luyện sĩ tốt, bất cứ lúc nào chờ ta mệnh lệnh, tiến vào phạt Đông Nô. Ha ha ha. Lời trẻ con cũng dám nói khoác không biết ngượng. Lục Tốn vừa dứt lời, Quan Vũ liền cười nói, Đông Nô bọn chuột nhắt đã sớm bị bệ hạ sợ vỡ mật, cũng xứng được gọi là đại địch. Chính là mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám vào phạm ta đại hán. Chúng ta hiện tại muốn làm, hẳn là hưng binh lên phía bắc, cưỡng bức Hứa Xương. Cùng Đông Nô lẫn nhau so sánh, ta bị uy hiếp càng to lớn hơn. Cho tới Đông Nô, bệ hạ chỉ cần ra lệnh một tiếng, thất nghe tiếng mà hàng. Nghe Quan Vũ lời nói, Lục Tốn sắc mặt âm trầm nói, Đông Nô mơ ước Kinh Châu đã lâu, không thể không đề phòng. Quan Vũ không nhượng bộ chút nào, lớn tiếng nói, đem binh lực dùng để phòng ngự Giang Đông bọn chuột nhắt, vốn là một loại lãng phí. Một đám nhát như chuột đồ vật, ngươi sợ bọn họ làm cái gì? Nha, Quan Vũ biết rồi. Ngươi Lục Bá Ngôn xuất thân từ Giang Đông danh gia vọng tộc, hiện ở trong tay có binh quyền, có phải là muốn thừa cơ cùng Giang Đông sĩ tộc liên lạc? Lục Tốn nhất thời sốt ruột, đứng lên nói, Quan Vũ, ngươi ngậm máu phun người. Ta đối với bệ hạ trung tâm, nhận nguyện chứng giám. Vậy ngươi vì sao chỉ quan tâm Đông Nô, không đem uy hiếp càng to lớn hơn Tào Ngụy để vào trong mắt? Quan Vũ nhìn thẳng Lục Tốn nói, quan mộ chính là xa trường tướng giả, đối với chiến trường lý giải hơn xa ngươi cái này thư sinh. Chư tướng nghe ta mệnh lệnh làm việc, mới có thể bảo vệ Kinh Tương vững chắc. Quan Vũ, ngươi là kinh nghiệm phong phú lao tướng không sai, nhưng là có một việc, ngươi tuyệt đối đừng đã quên. Lục Tốn ánh mắt sắc bén, nhìn quét mọi người xung quanh, cuối cùng rơi xuống Quan Vũ trên người, hiện tại ta Lục Bá Ngôn mới là bệ hạ thân phong đại đô đốc, ngươi chỉ là phó đô đốc. Kinh Châu đại quân như an bài gì, đều nhờ ta đến quyết định. Quan Vũ cũng đứng dậy, sâu sắc nhìn Lục Tốn một ánh mắt, trầm giọng nói, Lục Tốn, ngươi sẽ hối hận. Quan Vũ dứt lời, không tiếp tục để ý Lục Tốn, xoay người rời đi nghị sự đại sảnh. Rời đi đại sảnh thời điểm, còn mạnh mẽ ngã một lần môn, phát sinh bùm một tiếng vang thật lớn. Một các tướng lĩnh mắt to trừng mắt nhỏ, bị hai người cãi vã làm ngông. Đại đô đốc cùng phó đô đốc, mâu thuẫn sắc bén đến trình độ như thế này sao? Như vậy tướng soái bất hòa, nếu là quân địch hưng binh xâm lấn, nên làm thế nào cho phải? Lục Tốn, ngươi không tôn trọng ta nhị ca, ta lão Trương cũng không nghe mệnh lệnh của ngươi. Ở Quan Vũ đi rồi, Trương Phi cũng giận dữ đứng dậy, đẩy cửa mà đi. Lục Tốn cười lạnh nói, Quan Vũ, Trương Phi không tuân quân lệnh, ta chắc chắn như thực chất bẩm báo bệ hạ, đối với hai người làm ra trừng phạt. Còn có ai muốn đi? Bản đô đốc tuyệt không ngăn trở. Ở đây một đám võ tướng, có không ít bản thân liền là Lưu Bị dưới trướng võ tướng xuất thân. Luận phe phái lời nói, xem như là Quan Vũ, Trương Phi phái này hệ người. Nghe Lục Tốn vừa nói như vậy, Quan Bình, Mã Tắc, Lưu Phong, Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, Phạm Cường, Trương Đạt mọi người cũng lục tục đứng dậy rời đi. Nay vừa đi, hầu như đi rồi một nửa người, cũng tiêu chí Kinh Châu đại đô đốc Lục Tốn cùng phó đô đốc Quan Vũ triệt để cắt đứt. Đại sự như vậy, rất nhanh liền truyền đến Ngu Phiên, Thượng Càn hai người trong hai. Hai người lúc này chính ở một tòa tiểu lâu bên trong phòng khách uống rượu. Hai người vừa hướng ẩm, một bên chờ đợi tin tức. Biết được việc này sau, Thượng Càn nâng chén cười nói, "Trọng tướng huynh, thẳng đến lúc này, tất cả đều không ra người dự liệu." Ngu Phiên định liệu trước, cười nói, "Quan Vũ làm người kiêu căng, bị một tên tiểu bối ép ở trên đầu, hắn khẳng định không cam lòng. Chúng ta cho hắn đưa bài thiếp, cũng chỉ là cho hắn thêm một cây đốt thôi. Coi như không có chúng ta, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng Lục Tốn làm lộn tung lên. Hoàng đế như vậy dùng người, thật sự là nét bút hỏng. Thiên tử vẫn là quá trẻ tuổi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Quan Vũ cùng Lục Tốn bất hòa, kinh tương loạn thế đã thành. Sau đó phải làm, chính là lôi kéo Kinh Châu trong quân sĩ tộc con cháu, cùng đối với thiên tử bất mãn tướng lĩnh. Ta này có một phần danh sách, mặt trên cũng có thể xúi dục người. Chỉ cần đem những người này kéo đến chúng ta Đại Ngô bên này, Kinh Châu chính là đại ngô vật trong túi. Danh sách, để ta xem một chút. Tưởng Càn mang tới danh sách, chỉ thấy danh sách trên viết: Lưu Phong, Mã Tắc, Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, Phạm Cường, Trương Đạt. Ngu Phiên nói rằng, Mã Tắc, Mi Phương, Phó Sĩ Nhân cùng ta giao hảo, ta liền đi du thuyết ba người này. Ba người khác, liền giao cho Tử Dực làm sao? Chỉ cần có sáu người này vì là nội ứng, Tử Minh tướng quân xuất quân tập kích Kinh Tương, nhất định một trận chiến mà thành. Được. Tưởng Càn gật đầu nói, Lưu Phong, Phạm Cường, Trương Đạt có điều là mấy cái vũ phu. Ta Tưởng Càn liền này mấy cái vũ phu đều không khuyên nổi, lại có gì mặt mũi tự gọi danh sĩ. Hai người thương nghị thỏa đáng, Đông Nô cơ sở ngầm liền bắt đầu ở trong thành sinh động lên, tìm kiếm này mấy cái mục tiêu nhân vật vị trí. Mã Tắc vị trí ở một nơi bố phường bên trong, Ngu Phiên trực tiếp tìm quá khứ. Lúc này Mã Tắc chính đang dẫn dắt một đám tôi tớ hướng về trên xe chất hàng, Ngu Phiên đi lên phía trước, đối với Mã Tắc cười nói, "Hấu thưởng, không nghĩ đến ta càng ở chỗ này gặp phải ngươi, thật đúng là quá khéo." Ngu Phiên chính là Đông Nô danh sĩ, cùng Kinh Tương sĩ tộc có bao nhiêu giao lưu. Xuất thân Kinh Tương Mã gia, Mã Tắc cùng Ngu Phiên uống qua mấy lần rượu, mấy lần tán gẫu đến cũng vẫn tính đầu cơ, có thể được cho là người quen. Mã Tắc xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với Ngu Phiên nói, "Trọng tướng tiến sinh, ngươi làm sao đến rồi?" Tại Hạ Tĩnh Cực tự động, liền tới Kinh Tương du lịch một phen. Nay vừa đến mới phát hiện, Kinh Châu theo tới hoàn toàn khác nhau. Liền nói Hấu Thường hiền đệ đi, ngươi đều so với trước gầy rất nhiều, làn da cũng đen. Hấu Thường, quản lý cửa hàng loại chuyện nhỏ này, làm sao do ngươi tự mình tới làm? Các ngươi Mã gia quản sự đây." Mã Tắc cười khổ nói, "Nói đến, Trọng tướng huynh có thể sẽ không lý giải. Kinh Tương sĩ tộc tình cảnh, nhưng là không lớn bằng lúc trước. Vậy hạ đến Kinh Châu sau, cha rõ sĩ tộc cần nấp tất cả mọi người khẩu, đem thế gia đại tộc tôi tớ, hộ vệ cùng phụ thuộc vào thế gia nông hộ bách tính hết mức phân phát. Sĩ tộc nhiều nhất có thể bảo lưu hơn 1000 mẫu ruộng đất, còn lại điển sản đều bị thiên tử thu hồi, phân phát cho bách tính. Hiện tại chúng ta muốn chiêu mấy cái nha hoàn tôi tớ, cũng phải lương cao mời mọc. Vẫn chưa thể xem quá khứ như vậy tùy ý trừng phạt bọn họ. Nếu như bọn họ làm được không thư thái, bất cứ lúc nào có thể lựa chọn từ chức." Chương 481, thê thảm Kinh Châu sĩ tộc. Chương 481, thê thảm Kinh Châu sĩ tộc. Dù vậy, đồng ý đi ra làm tôi tớ nha hoàn người cũng không nhiều. Dù sao triều đình đều cho phát điển sản bọn họ nghĩ ra được làm việc kiếm tiền, triều đình cũng dùng tiền mộ binh lao dịch. Đồng dạng là làm việc, người ta tại sao không cho triều đình làm? Cho nên muốn chiêu mấy cái tôi tớ, phải tiêu tốn so với triều đình càng cao hơn lương đồng mới được. Cho tới quản sự, không đề cập tới cũng được. Hiện tại biết chữ người, tất cả đều muốn ở khoa cử trên liều một phen. Muốn chiêu một cái biết chữ người đọc sách làm quản sự, giá cả muốn so với tầm thường tôi tớ hộ vệ cao hơn gấp 10 lần. Kinh Thương sĩ tộc tài sản đã 10 không còn một, cái nào còn ra nổi loại giá này tiền? Ta Mã gia nguyên lai có quản sự hơn trăm, tôi tớ, trang đinh không tính toán. Hiện tại cái này những người này giải tán lập tức, vẫn như cũ ở lại Mã gia, chỉ còn giữ lại mấy cái trung thành tuyệt đối lao quản sự. Rất nhiều chuyện, ta cũng không thể không tự thân làm a. Hiện ở gia tộc thiếu hụt đất ruộng, cửa hàng này liền trở nên càng trọng yếu hơn. Cửa hàng tiền kiếm được dùng để trợ cấp gia dụng, vẫn như cũ là giật gấu ba bay. Ta cũng chỉ đành tự mình ra tay, để bố phường lợi ích khá hơn một chút. Đúng rồi, ta vẫn là quan vũ tướng quân thuộc quan. Mỗi ngày ngoại trừ quản lý gia tộc sản nghiệp, còn cần giúp quan tướng quân làm việc công. Xem Trọng tướng huynh như vậy tiêu dao, còn có thể chung quanh du lịch, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Trọng tướng huynh, ta thật ước ao ngươi a. Mã Tắc nói như vậy rất là thẳng thắn, nhưng đem Ngu Phiên sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thảm a, quá thảm. Kinh Châu Mã gia, vậy cũng là so với hắn Ngu gia càng mạnh mẽ gia tộc. Ngu Phiên trước cùng Mã Tắc uống rượu thời điểm, Mã Tắc nhưng là phong độ phi thiên, vung tiền như rác cậu ấm. Loại kia đem tiền không làm tiền, vung tiền như rác phái đoàn, để Ngu Phiên đều cảm thấy đến chấn động. Hiện tại ngược lại tốt, vừa muốn quản lý cửa hàng, lại muốn ở quan vũ trường trước nghe dùng, mệt đến xem châu ngựa như thế. bệ hạ cải chế sau khi, bách tính sinh hoạt là được rồi, sĩ tộc nhà giàu sinh hoạt nhưng xuống dốc không thanh. Tuyệt không thể để cho quân Hán đánh tới Giang Đông đến, nhất định phải giúp đại vương bảo vệ Giang Đông. Nhìn thấy Mã Tắc sau khi, Vu Phiên bảo vệ Giang Đông niềm tin trở nên kiên định hơn. Hắn đối với Mã Tắc thử dò xét nói, "Ấu thường, ngươi mỗi ngày như vậy mệt nhọc, liền không nghĩ tới đổi cách sống khác?" "Đổi cách sống khác? Làm sao đổi? Lẽ nào đem cửa hàng đều bán thành tiền không bỏ ra nhiều tiền chiều tôi tớ? Như vậy vừa đến, ta là ung dung, có thể không tốn thời gian dài, gia tộc liền sẽ suy yếu xuống, trở nên cùng dân chúng tầm thường như thế. Ta hiện tại toán biết rồi, muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có thi khoa cử. Chỉ cần thi đậu khoa cử làm quan, triều đình liền sẽ cho ta phân phối một phần miễn thuế thổ địa cùng cửa hàng. Đến thời điểm ngày tốt liền đến." Nhìn vẻ mặt sùng kính Mã Tắc, Ngu Phiên trong lòng không khỏi cảm giác một trận bi ai. Hảo hảo sĩ tộc nhà giàu, dĩ nhiên sẽ vì một điểm miễn thuế cửa hàng cùng điện sản mà động lòng. Sĩ tộc không nộp thuế, cái kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Phóng tầm mắt Giang Đông, ai dám hướng về Cố, Lục, Chu, Trương chờ hào tộc yêu cầu tiền thuế? Cái kia không phải sống được thiếu kiên nhẫn sao? Giang Đông tiền thuế chỉ có thể rơi xuống bách tính trên đầu. Dù cho đem bách tính bức tử, cũng sẽ không rơi xuống sĩ tộc trên đầu. Sĩ tộc nhiều nhất tính chất tượng trưng giao một chút tiền thuế, xem như là cho Ngô Vương tôn quyền một cái mặt mũi. Nhìn như vậy đến, Giang Đông cũng thật là sĩ tộc thiên đường a. Ấu thường, ngươi có nghĩ tới hay không? Để Kinh Châu trở lại quá khứ giáng dấp, các ngươi Mã gia vẫn như cũ vẫn là cái kia sở hữu mấy vạn điện sản nô bộc, phú giáp một phương Mã gia. Trở lại quá khứ, Mã Tắc trong mắt lóe ra một chút hy vọng, chợt cô đơn nói, không thể quay về. Triều đình đại quân không ai địch nổi, Kinh Thương hào tộc có tư binh ở thời điểm, còn không thể phản kháng. Hiện tại tư binh, hộ vệ tất cả đều tản đi thì lại làm sao có thể cùng triều đình tranh đấu? Đây là thiên đạo đại thế, không phải chúng ta có thể chống đối. Thiên hạ việc, không có như vậy tuyệt đúng vậy. Vu Phiên nhỏ giọng đối với Mã Tắc nói, "Ấu thường, mượn một bước nói chuyện." Hắn đem Mã Tắc dẫn tới trên xe ngựa của chính mình, đối với Mã Tắc nói rằng, "Bây giờ Kinh Châu đại đô đốc Lục Tốn cùng phó đô đốc Quan Vũ sản sinh bất đồng, Kinh Tương tướng soái không hợp. Chuyện này Ấu thường so với ta rõ ràng. Nếu như hiện tại Ngô Vương phái đại quân kỳ tập Kinh Châu, Ấu thường cảm thấy đến có mấy thành phần thắng?" Mã Tắc suy tư nói, "Nếu là quan tướng quân không tuân Lục Tốn quân lệnh, nên có 5 phần 10 nắm. Nếu như hơn nữa Kinh Châu quân vì là nội ứng đây, như có nội ứng, nên có 8 phần 10 nắm." Nói đến đây, Mã Tắc đột nhiên cả kinh, nhìn Ngu Phiên nói, "Trọng tường tiến sinh, ngươi đây làm muốn?" "Không sai." Ngu Phiên nuốt dâu cười nói, "Ta phụng Ngô Vương chi mệnh, đến liên lạc Kinh Tương hữu trí chi sĩ, cùng chống đỡ triều đình bạo chính. Ấu thường, ngươi chỉ cần giúp ta một chút sức lực, định có thể để Mã gia khôi phục năm đó rầm rộ. Coi như ta có lòng trợ giúp Ngô Vương, thì có ích lợi gì?" Mã Tắc vây vây tay nói, "Ta Mã gia còn có thể cầm được ra cái gì đến giúp ngươi?" Ngu Phiên lắc đầu nói, "Trận chiến này không cần Mã gia tài nguyên, chỉ cần Ấu thường vì chúng ta đánh thăm dò một hồi tình báo, phân tán một ít lời đồn liền có thể. Ngoại trừ Ấu thường ở ngoài, còn có rất nhiều cùng trung chí hướng tướng quân sẽ vì ta vương sử dụng. Lữ Mông tướng quân dưới trướng đại quân, dĩ nhiên thủ thế chờ đợi. Kinh Châu đổi chủ chính là nhất định việc. Nô vương muốn đoạt Kinh Châu, thật lớn khí phách. Có thể triều đình có vô số tinh binh dũng tướng. Nô vương coi như đoạt được Kinh Châu, có thể thủ được sao? Người bên ngoài không thủ được Kinh Châu, ta Đại Ngô muốn bảo vệ Kinh Tương khu vực, nhưng là dễ như trở bàn tay." Vu Phiên rất là tỉ mỉ mà đối với Mã Tắc cười nói, "Được rồi Kinh Châu, ta Đại Ngô liền có thể toàn theo Trường Giang nơi hiểm yếu, quân Hán căn bản công có đến đây. Đến thời điểm Đại Ngô là thế gia thiên hạ, Ấu thường gia tộc cũng có thể trở thành là Đại Ngô đỉnh cấp nhà giàu. Thế nào? Ấu thường, chúng ta hợp tác đi. Ta nhưng là đối với ngươi thành thật với nhau, này cơ hội tốt chớp mắt là qua." Mã Tắc do dự một chút, gật đầu nói, "Vì Mã gia, ta có thể đánh cược một lần. Ha ha, lựa chọn sáng suốt. Đợi ta quân chuẩn bị thỏa đáng, ta gặp bất cứ lúc nào phái người cùng Ấu thường liên lạc." Ngu Phiên xúi dục Mã Tắc, lại đi tìm Mi Phương, phó sĩ nhân mọi người. Vì xúi dục Kinh Châu nội bộ tướng lĩnh, hắn đã sớm cùng Mi Phương, phó sĩ nhân liên lụy đến. Đồng thời lấy mua quân tư vì là do, cho phó sĩ nhân cùng Mi Phương đưa thật lớn một khoản tiền tài. Có tiền tài mở đường, hai người này nói vậy gặp rất dễ nói chuyện. Dựa theo Ngô quân thám tử tình báo, hai người hẳn là ở trong quán trà uống trà. Phó sĩ nhân vóc người hơi mập, một mặt dữ tợn, chính nắm bắt chén trà cùng Mi Phương tán gẫu. Mi Phương mặt lộ vẻ cục xúc bất an vẻ, đối với phó sĩ nhân nói, "Phó huynh, ngươi là gan thật là lớn a. Dĩ nhiên lôi kéo ta đầu cơ đại hán quân dụng vật tư, còn dám đem áo giáp lén ra tiền lời cho đông nô. Việc này vạn nhất cũng bị bệ hạ biết rồi, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Phó sĩ nhân một mặt lệ khí, nói rằng, "Có ích lợi gì đều là chúng ta hai người chia đều, ngươi sợ cái gì? Có điều là mười mấy bộ khôi giáp mà thôi, ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết? Lục Tốn đều sẽ không tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm kho vũ khí, càng không cần phải nói bệ hạ." Chương 482, chúng ta đã sớm không quay đầu lại được chương 482, chúng ta đã sớm không quay đầu lại được những người ngô người nói rồi, áo giáp chỉ là đầu nhỏ. Nếu như chúng ta có thể làm ra 10 chiếc nguyên nhung nỏ, ít nhất cho chúng ta số này. Phó sĩ nhân vươn ngón tay, cho Mi Phương khoa tay một con số. Mi Phương không chỉ không có động tâm, còn kinh hô, "Phó huynh, nguyên nhung nỏ ngươi cũng dám động. Ngươi đây là muốn chết ta. Việc này ta làm không được, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Từ mới, tiền ngươi đều thu rồi, hiện tại muốn lui ra, khả năng sao? Hai người chúng ta chính là trên một sợi dây châu chấu. Ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi." Phó sĩ nhân uống một hớp trà, nói rằng, "Áo giáp đều bán, cũng không kém mười mấy giá nguyên nhung nỏ. Người ta thân là tướng quân, này chút việc nhỏ còn che lấp có điều đi không? Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trước ở Nam Dương quá là ngày gì? Thiên tử thu phục Kinh Châu sau, chúng ta lại là ngày gì? Lại tiếp tục như thế, chúng ta sợ là liền trà đều uống không nổi. Cái gì dám cho khoa cử, dám cho phân ruộng, quả thực là ở lấy mạng chúng ta. Phó sĩ nhân đối với Lưu Hiệp án niệm không phải bình thường thâm. Hắn nguyên là Lưu Bị dưới trướng tướng lĩnh, Lưu Bị làm chủ Nam Dương sau khi, phó sĩ nhân dựa vào quyền lực trong tay làm không ít điền sản. Ở Nam Dương trải qua phú gia ông tháng ngày, Lưu Bị lấy nhân nghĩa làm gốc, rộng lấy người ngoài. Chỉ cần thủ hạ tướng quân làm được không quá phận quá đáng, Lưu Bị đều không gặp qua hỏi. Có thể Lưu Hiệp trị quốc kế sách cùng Lưu Bị hoàn toàn khác nhau. Kinh tương quy về triều đình sau khi, triều đình liền bắt đầu tra rõ thổ địa cùng nhân khẩu. Phó sĩ nhân thật vất vả làm ra điền sản, nô bộc tất cả đều bị triều đình thu hồi đi tới. Hiện tại hắn có thể chi phối tài sản, cũng chỉ có triều đình bổng lộc. Nay bổng lộc đối với dân chúng tầm thường tới nói, đã là phi thường hậu đãi đãi ngộ. Nhưng đối với quen thuộc xa hoa đổi truy phó sĩ nhân tới nói, vẫn như cũng là như muối bỏ biển. Gần nhất Quan Vũ cùng Lục Tốn tướng soái bất hòa, Kinh Châu trong thời gian ngắn cũng không chiến sự, phó sĩ nhân liền đánh tới quân dụng vật tư chủ ý từ kho vũ khí điều lấy trang bị, nhất định phải có hai vị tướng quân đồng thời ký tên mới được. Phó sĩ nhân chính mình không cách nào thành sự, liền kéo lên Mi Phương. Mà Mi Phương mặc dù có thể cùng phó sĩ nhân hôn cùng nhau, là bởi vì hắn hiện tại tháng ngày cũng trải qua không ra sao. Mi gia thành tiểu thương nhân hào tộc, gia tư cự ức. Những này gia sản, có một phần lớn là điền sản. Thiên tử thổ địa chính sách, để Mi gia tài sản còn lại hơn nữa. Mà ngoại trừ điền sản ở ngoài hắn tài sản, lại bị Mi Phương đại ca Mi Trúc nắm giữ ở trong tay. Mi Trúc biết Mi Phương vô căn cứ, vẫn chưa để hắn tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Không còn điền sản sau khi, Mi Phương cũng coi như là đứt đoạn mất thu vào khởi nguồn. Mi Phương dùng tiền hoa quen rồi, trong tay hẹp lên rất không quen. Nghe nói phó sĩ nhân có thể lấy được tiền, liền cùng phó sĩ nhân ăn nhịp với nhau. Có mấy người ở trên đầu thời điểm, sẽ bị lợi ích choáng váng đầu óc. Chờ thật dưới nhẫn tâm làm chuyện sai lầm, lại bắt đầu nghĩ mà sợ. Mi Phương chính là loại này trông trước trông sau người. Phó sĩ nhân chính phẫn nộ quát mắng thời điểm, Ngu Phiên đi vào quán trà. Hắn đi đến hai người trước bàn, cười híp mắt nói rằng, phó tướng quân hỏa khí lớn như vậy, chẳng lẽ ngu mỗ làm đến không phải lúc? Trọng tường tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Nhìn thấy Ngu Phiên, phó sĩ nhân biểu hiện rất nhiệt tình, vị này nhưng là chính mình nhà giàu a, mình có thể duy trì trước sinh hoạt trình độ, dựa cả vào Ngu Phiên chống đỡ. Chúng ta nhưng là bạn cũ, ta đến Kinh Châu, đương nhiên muốn bái phỏng phó tướng quân. Đúng rồi, còn có Mi tướng quân, may gặp may gặp. Mi Phương cũng đúng Ngu Phiên chắp tay nói, nhìn thấy Trọng tường tiên sinh. Phó sĩ nhân đối với Ngu Phiên nói, Trọng tường tiên sinh, chưa áo giáp chúng ta đã giao hàng xong xuôi, tiền hàng hai cận. Cho tới nguyên nhung nỏ. Vật này thuộc về vật tư chiến lược, trông giữ cực nghiêm. Chúng ta muốn đem nguyên nhung nỏ làm ra đến vậy có khó khăn, kính xin cho chúng ta một ít thời gian. Ngu Phiên cười nói, ta lần này tới gặp hai vị tướng quân, không phải đến thuốc nguyên nhung nỏ, mà là có một việc buôn bán lớn muốn cùng hai vị tướng quân đàm luận, không biết hai vị có hay không cảm thấy hứng thú. Phó sĩ nhân hỏi, tiên sinh nói buôn bán lớn, là có ý gì? Kinh Châu, ta lần này đến là phụng Ngô Vương chi mệnh, tụ tập hữu chí chi sĩ cướp đoạt Kinh Châu. Ngu Phiên trong mắt tinh mang lấp lóe, nói rằng chỉ cần hai vị tướng quân có thể giúp đại vương một chút sức lực, đại vương nguyện tặng tướng quân mỹ nhân bạc kim, phong nhị vị tướng quân vì là hầu. Đồng thời ta Ngu Phiên có thể bảo đảm, đại vương gặp nâng đỡ hai người các ngươi gia tộc, trở thành đại Ngô gia tộc cao cấp. Mi Phương nghe vậy kinh hô, Ngô Vương muốn đoạt Kinh Châu, sao lại có thể như thế nhỉ? Vì sao không thể? Ngu Phiên nhìn Mi Phương nói, Kinh Châu binh mã đại đô đốc Lục Tốn cùng phó đô đốc Quan Vũ tướng soái bất hòa, việc này mọi người đều biết. Bây giờ đại vương đã phái Lữ Mông tướng quân Trần Bình Kinh Châu biên cảnh, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể xuất quân tập kích Kinh Tương. Kinh Châu nội ưu ngoại hoạn, nếu như lại có thêm hai vị tướng quân như vậy anh hùng vì là nội ứng, Lục Tốn sao có thể bất bại? Đến thời điểm đại Ngô liền có thể khóa lại Trường Giang, cùng thiên tử địa vị ngang nhau. Mà hai vị tướng quân cũng phải nhận được hưởng chi bất tận binh hoa phú quý. Phó sĩ nhân gật gật đầu, trầm giọng nói, không nghĩ đến Ngô Vương càng có khí phách như thế. Này quốc buôn bán, ta làm. Phó sĩ nhân, chúng ta không thể đồng ý a. Mi Phương bị phó sĩ nhân quyết định bị dọa cho phát sợ lo lắng nói, chúng ta đầu cơ điểm áo giáp không có gì, nếu như phản bội triều đình, cái tiết nhưng là phải rơi đầu a. Không phản bội triều đình liền không rơi đầu sao? Phó sĩ nhân mím môi, lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười, đối với Mi Phương nói, tử mới a, ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Đầu cơ vật liệu quân nhu, cũng là mất đầu tội lớn. Chúng ta đã sớm không quay đầu lại được, còn không bằng dùng mệnh của mình, bắt một cái tiền đồ đi ra. Phó Minh, chúng ta thật sự không đường có thể đi rồi sao? Ngoại trừ hiệu lực đông nô, người ta đã không đường sống. Ai? Mi Phương cuối cùng vẫn là bị phó sĩ nhân thuyết phục, lựa chọn cùng Ngu Phiên hợp tác. Trương Phi bên trong trại lính, thân là Trương Phi thuộc cấp Phạm Cường, Trương Đạt hai người thở dài thở ngắn nói, ngày hôm nay Trương tướng quân về doanh, không biết lên cơn điên gì, lại bắt đầu quất sĩ tốt. Trong quân trướng mùi rượu xung trời, tướng quân hiển nhiên là lại uống nhiều rồi. Ta nghe nói, là quan tướng quân cùng đại đô đốc Lục Tốn náo lên. Quan tướng quân uy vọng gặp khó, Trương Phi tướng quân tâm tình cũng không tốt, liền uống nhiều mấy bầu rượu. Ngươi nói những ngày tháng này lúc nào là cái đầu a? Không chừng một ngày kia, Trương Phi roi liền sẽ rơi xuống người trên đầu ta. Trước ở Nam Dương thời điểm, theo Trương Phi còn có thể mò điểm chỗ tốt. Quy thuận triều đình sau khi, triều đình đối với chúng ta quản được cũng quá nghiêm. Liền trước làm điển sản cùng tôi tớ đều thu về. Những ngày tháng này càng ngày càng tệ, còn có cái gì hy vọng? Phạm Cương suy nghĩ một chút, đối với Trương Đạt nói, nếu không thì chúng ta chạy đi. Chạy? Đi đâu a? Lấy người ta năng lực, mặc kệ đi Đông Nô vẫn là đại ngụy, đều có thể hốn một miếng cơm ăn. Hà tất ở Trương Phi dưới trướng bị khinh bỉ? Phạm Minh, này không thể nói lung tung được a. Trương Đạt kinh hồn bạt vía nói, nếu như làm đạo binh bị bắt, nhưng là phải bị xử tử a. Hai người các ngươi đang nói cái gì a? Hai người nói chuyện phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng. Chương 483, thiếu tướng quân. Chương 483, thiếu tướng quân ai? Phạm Cương cả kinh, đưa mắt hướng bốn phía nhìn xung quanh. Chỉ thấy một tên người mặc màu nâu chiến giáp, vẻ mặt tối tăm tướng quân trẻ tuổi hướng mình đi tới. Tên này tướng quân trẻ tuổi chính là Lưu Bị con nuôi Lưu Phong, bây giờ đến quan vũ trường trước nghe dùng. Hóa ra là thiếu tướng quân a. Trương Đạt đối với Lưu Phong nở nụ cười, chắp tay nói, chúng ta bái kiến thiếu tướng quân. Lưu Phong khoát tay áo một cái, nói rằng, ta chỉ là phụ thân con nuôi thôi. Phụ thân đã có thân tử, ta lại được cho cái gì thiếu tướng quân? Hiện tại phụ thân dĩ nhiên quy phụ Đại Hán triều đình, thiếu tướng quân danh xưng này thì càng không cần nhắc lại. Trương Đạt cười nói, thiếu tướng quân nói giỡn. Lấy ngươi năng lực, coi như không dựa vào Huyền Đức Công, cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Ở chúng ta trong lòng, ngươi mãi mãi đều vậy thiếu tướng quân. Được rồi, chuyện phiếm thiếu tự. Các ngươi vừa nãy đang nói cái gì, phải làm đạo binh thật sao? Phạm Cương giải thích, thiếu tướng quân nghe lầm. Chúng ta đang nghiên cứu như thế nào chỉnh tốc quân kỷ, phòng ngừa xuất hiện đạo binh. Hóa ra là như vậy a, hai vị tướng quân quả nhiên điều quân nghiêm cẩn. Trương Đạt xem Lưu Phong bày một tấm mặt ức, không muốn nói nhiều với hắn, liền mở miệng khách sáo nói, hôm nay vô sự, huynh đệ chúng ta dự định đi ra ngoài uống hai ly. Thiếu tướng quân có muốn hay không đồng thời? Theo đạo lý tới nói, Lưu Phong cùng hai người giao tình cũng không sâu, nên trực tiếp từ chối mới là. Vậy mà Lưu Phong dĩ nhiên gật đầu đáp, cũng tốt. Phạm Cương cùng Trương Đạt hai mặt nhìn nhau, có chút choáng váng. Hai người làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ chỉ là khách sáo một hồi mà thôi, Lưu Phong dĩ nhiên thật đáp ứng rồi. Hết cách rồi, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là mang theo Lưu Phong đi đến trong thành một nơi tử lâu, tìm cái nhã gian ngồi xuống. Hai người thân là võ tướng, quá có ngày hôm nay không ngày mai tháng ngày, cũng không phải có thể thiệt tỏi miệng mình. Mỹ vị món ngon điểm một bàn lớn, rượu cũng là tứ hải thương hội xuất phẩm rượu ngon. Lưu Phong rượu đến ly làm, trong nháy mắt liền uống hai bầu rượu, so với Phạm Cương, Trương Đạt uống đến còn nhiều. Phạm Cương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, thiếu tướng quân, ngươi đây là làm sao? Nhưng là có cái gì chuyện phiền lòng? Các ngươi nói, sống sót ý nghĩa là cái gì? Lưu Phong dĩ nhiên có mấy phần men say, sắc mặt đỏ lên nói, ở ta lúc nhỏ, gia chủ liền nói cho ta muốn trở thành một người hữu dụng, cũng làm tốt khấu gia chói lọi cửa nhà. Bởi vậy ta liều mạng đọc sách, liều mạng học tập võ nghệ, binh pháp, chính là muốn cho gia chủ đánh giá cao ta một ánh mắt. Sau đó phụ thân đến khấu gia làm khách, thu ta làm con nuôi, bảo là muốn để ta kế thừa sự nghiệp của hắn. Ta khi đó đặc biệt cao hứng, cảm giác mỗi ngày sống được đều rất có hy vọng. Có thể hiện tại phụ thân đã có thân sinh hài tử, không cần ta cái này con nuôi. Hắn xuất Nam Dương chi chúng quy thuận thiên tử, ta cũng thành một cái bình thường đại hán võ tướng. Xem ta như vậy võ tướng, đại hán có ngàn người, vạn người. Ta cùng bọn hắn lại có cái gì không giống? Ta này một đời, còn có hy vọng sao? Phạm Cương, Trương Đạt nghe vậy trầm mặc không nói. Bọn họ vẫn cảm thấy Lưu Phong thân là Lưu Bị con nuôi, nên cảm giác rất vinh quang, mà so với bọn họ những người này cũng muốn giỏi hơn. Không nghĩ đến Lưu Phong cũng là một cái kẻ đáng thương thôi, cùng hai người bọn họ không khác nhau gì cả. Đường đường nam tử hán đại trợ phu, làm sao có thể nói ủ rũ nói đây? Một đạo trong sáng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, ba người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tên trên người mặc màu xanh lam cẩm y liễu, gầy gò tuấn giật nam tử đẩy cửa mà vào. Phạm Cương, Trương Đạt nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không vui. Bọn họ điểm một cái nhã gian, vốn là đồ thanh tịnh. Này áo lam văn sĩ cũng không biết từ đâu xuất hiện, dĩ nhiên không mời mà vào. Trương Đạt quát lên, ngươi là cái gì người? Vì sao phải quấy rối chúng ta uống rượu? Ta là người như thế nào? Đương nhiên là cho các ngươi đưa tiền đồ người. Đi đến nhã gian áo lam văn sĩ, chính là từ Đông Nô đi đến Kinh Châu Tưởng Càn. Tưởng Càn rất như quen thuộc ngồi xuống, tự mình tự châm trên một chén rượu. T. Hào Tiểu. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ họ Tưởng, tên làm, tự Tử Dực, cửu giang nhân sĩ. Lần này đi đến Kinh Tường, chính là Ngô Vương chiêu mộ Hào Kiệt, lấy kháng Đại Hán triều đình bảo chính. Ngươi là Đông Nô người? Phạm Cương, Trương Đạt nhất thời cả kinh đứng dậy, không biết nên ứng đối ra sao Tưởng Càn. Đem hắn nắm lên để dâng cho Trương Phi. Làm như vậy căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, còn có thể đem mình đầu nô con đường phá hỏng. Nhưng nếu là không nắm bắt Tưởng Càn, lại nên làm gì? Tưởng Càn nhấc lên tay, cười nói, mấy vị tướng quân bình tĩnh đừng nóng, ngồi xuống nói chuyện đi. Ta từ lâu thăm dò, mấy vị ở triều đình làm tướng quân, trải qua cũng không như ý cho nên mới phải tới gặp chư vị. Bây giờ Kinh Tương tướng soái không hợp, chỉ cần Ngô Vương đại quân tập kích, tất có thể thừa thế xông lên, đánh hạ Kinh Châu. Mà ta Đại Ngô vì để cho trận chiến này nắm càng to lớn hơn, cũng phải mộ tập một ít anh hùng hào kiệt vì là nội ứng. Chư vị đều là nhân vật anh hùng, ở trong triều có chí không được thân, sao không hiệu lực ta Đại Ngô? Chỉ cần trận chiến này Đại Ngô đoạt được Kinh Châu, ta Vương liền ban thưởng bọn ngươi bạc kim, phong vạn hộ hầu. Như vậy ban thưởng, các ngươi coi như ở Đại Hán triều đỉnh phân đấu cả đời, cũng không chiếm được chứ? Phạm Cương, Trương Đạt nghe vậy tâm động không ngừng. Trương Đạt lúc này đã nghĩ đáp ứng, Phạm Cương nhưng để lại hắn, mở miệng nói, Tử Dực tiên sinh, Nô Vương ban thưởng cũng không ít. Chỉ là coi như Đông Nô có thể đánh xuống Kinh Châu, có thể thủ được sao? Nếu như triều đình đại quân giết trở về, chúng ta còn chưa đến bị thiên tử vấn tội. Số tiền kia, chỉ sợ huynh đệ chúng ta có mệnh kiếm lời mất mạng hoa. Cái này hai vị tướng quân liền không cần lo lắng. Tưởng Can cười nói, Trường Giang nơi hiểm yếu không gì phá nổi, Đông Nô thủy quân uy trấn thiên hạ. Ở Trường Giang bên trên, không người có thể cùng ta Đại Ngô tranh đấu. Coi như là thiên tử bộ đội, cũng không làm được. chỉ cần chúng ta đoạt được Kinh Châu, liền có thể khóa lại Trường Giang. Đến thời điểm Đại Ngô tự thành một quốc gia, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi đều là nhân vật anh hùng, nhất định có thể được ta Vương trọng dụng. Liền vẫn an tâm khi các ngươi hầu gia, chẳng phải mỹ thay? Trương Đạt đối với Phạm Cương nói, Phạm Minh, Tử Dực Tiên Sinh nói rất có đạo lý a. Phạm Cương híp mắt nói, Vũ Khống, ngươi gọi chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Tưởng Càn không chút hoang mang, từ trong tay áo móc ra vài đạo Ngô Vương tôn quyền viết xuống thư tín, đưa cho mấy người. Thư tín biết đến rất rõ ràng, phong Phạm Cương, Trương Đạt, Lưu Phong mọi người vì là hầu, chỉ cần có thể trợ Đại Ngô cướp đoạt Kinh Châu, tiền tài, mỹ nữ, biệt thự không thiếu gì cả. Phạm Cương, Trương Đạt xem thư tín vui vẻ ra mặt. Lưu Phong nhưng đem thư tín hướng về trên bàn ném đi, lạnh lùng nói, Tử Dực Tiên Sinh, ngươi muốn dùng những thứ đồ này thu mua ta, đó là coi thường Lưu Phong. Ta Lưu Phong, coi trọng xưa nay không phải cái này. Lưu tướng quân còn trẻ anh hùng, được có chí lớn, cái này ta tự nhiên có thể lý giải. Ngươi nếu có thể trợ ta Vương đoạt được Kinh Châu, lập xuống bất thế kỳ công, tất có thể bị lịch sử ghi khắc, ghi danh sử sách, được vạn thế kính ngưỡng. Lẽ nào điều này cũng không phải Lưu tướng quân muốn sao? Ghi danh sử sách, ta Lưu Phong làm thật có thể làm được sao? Tưởng Can cười nói, đương nhiên có thể. Lưu tướng quân trợ Đại Ngô đoạt Kinh, trăm nghìn năm sau, như cũng gặp có hậu nhân nói chuyện say xưa. Chương 484, tán giao hoặc địch. Chương 484, tán giao hoặc địch. Nghe Tưởng Càn nói như vậy, Lưu Phong mê man hai con mắt lại lần nữa tỏa ra thần thái, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ngu Phiên, Tưởng Càn lần này Kinh Châu hành trình tiến hành đến vô cùng thuận lợi, đặt thành mục đích sau, bọn họ liền cấp tốc đưa thư cho Tôn Quyền cùng Lữ Mông, để bọn họ hỏa tốc tiến binh. Lữ Mông năm vạn đại quân đã sớm thủ thế chờ đợi, thu được Ngu Phiên thư tín sau, nhất thời cười to nói, quân địch vào cuộc rồi, Kinh Châu sau đó chính là ta Đại Ngô lãnh thổ. Hắn cấp tốc cho Ngu Phiên tin đáp lại, để Ngu Phiên, Tưởng Càn mọi người liên lạc Kinh Châu nội ứng, triển khai hành động. Chính mình thì lại xuất lĩnh 5 vạn đại quân, thừa tàu nhanh hơn 150 chiếc, từng nhóm lẻn vào Kinh Tương. Những thuyền này chỉ toàn bộ ra vẻ thương thuyền giáng dốc, lấy này tránh né Kinh Châu quân Hán lục soát. Sở hữu Đông Nô thuyền viên đều thường phục, bạch ý diêu lỗ, ngày đêm chỉ tiến lên. Ở Lữ Mông tiến binh thời khắc, Kinh Châu lời đồn nổi lên một phía. Nói Kinh Tương đại đô đốc Lục Tốn cùng phó đô đốc Quan Vũ kết xuống thù hận, hai bên tụ tập binh mã, ở Kinh Châu đại chiến mấy tràng. Hai người dưới trướng tướng sĩ tử thương vô số, vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Có người nói đại đô đốc Lục Tốn đã bị phó đô đốc Quan Vũ dùng thanh long hiện nguyệt đao chém giết, bây giờ đại đô đốc chỉ là Quan Vũ lập xuống khôi lỗi. Quan Vũ cùng Ngụy Vương Tào Tháo có giao tình, là Tào Tháo nằm ở Kinh Tương ám tử, muốn đem Kinh Châu khu vực đưa cho Tào Tháo. Còn có người nói Lục Tốn chính là Giang Đông nhân sĩ, là Ngô Vương Tôn Quyền phải tới, muốn xuất Kinh Châu binh lính quy thuận Đông Nô. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, Kinh Châu lòng người bàng hoàng. Kinh Châu, Mã gia. Bạch Mi Mã Lương cùng đệ đệ Mã Tắc ngồi ở trong viện thưởng thức trà, Mã Lương vì là Mã Tắc châm trên một chén trà, cười nói, "Ấu thưởng, ngươi lần này biểu hiện không sai, đại đô đốc cùng quan tướng quân đều rất thưởng thức ngươi." Những này lời đồn lan rộng ra ngoài, Đông Nô đánh lén Kinh Châu bộ đội cùng nô quân xếp vào ở quân Hán bên trong nội quỷ môn, nên đều sẽ bại lộ. Trận chiến này, ngươi xem như là lập một công. Mã Tắc cười đáp, nhắc tới cũng buồn cười, cái kia Ngu Trọng Tưởng dĩ nhiên cho rằng ta Mã Tắc gặp phản bội đại Hán, hiệu lực Đông Nô. Ta Mã gia tuy rằng bị triều đình thu rồi điền sản cùng tối tớ, có thể chỉ cần chúng ta huynh đệ đầy đủ nỗ lực, tương lai vẫn như cũ có ngày nổi danh. Nếu như cùng Giang Đông bọn chuột nhắt hôn cùng nhau, đó mới là không còn hy vọng. Ấu thường có thể thấy rõ tình thế, ta rất vui mừng, quan tướng quân cũng rất vui mừng. Có điều, trong quân cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể xem Ấu thường như vậy tỉnh táo. Đều sẽ có người bị Đông Nô thu mua, muốn bị quá hóa liều. Mã Tắc uống một hớp trà, nói rằng, tán giao hoặc địch, quân địch tất thừa cơ mà động. Ta giúp Ngu Phiên lan truyền tin tức, có người nào là nội quỷ, Ngu đệ sớm muộn cũng sẽ biết được. Những người này, nhảy nhót không được bao lâu. Ngu Phiên căn bản không rõ ràng, từ đầu tới đuôi, Mã Tắc đều là đang đùa hắn chơi. Mã Tắc phân tán lời đồn hiệu suất để Ngu Phiên rất hài lòng, chứng minh Mã Tắc đáng giá tín nhiệm. Trọng yếu tình báo, có thể giao cho Mã Tắc. Ở Đông Ngô trong lòng người dĩ nhiên như nước với lửa Quan Vũ, Lục Tốn hai người, lúc này chính hòa hợp êm thấm thương nghị đại sự. Hai người căn bản không có bất kỳ không vui dấu hiệu. Hai người đứng ở Quan Vũ phủ đệ bên trong thư phòng, Lục Tốn đối với Quan Vũ cười nói, "Quan tướng quân, ta không nghĩ đến kỹ xảo của ngươi tốt như vậy. Ngày đó nghị sự thời gian, vẫn đúng là đem ta sợ rồi." Quan Vũ vuốt râu cười nói, "Đông Nô hai mắt đông đảo, quan mỗ nếu không trang xem một điểm, làm sao dẫn bọn họ vào cuộc? Những này nô cậu thật sự đáng trách, không dám trực tiếp xuất quân đến công, liền làm những này âm mưu quỷ kế. Bọn họ nếu dám đến, vậy cũng chớ trở lại." Lục Tốn nói, "Kinh Thiên Cơ doanh mật thám bẩm báo, Đông Nô đại quân đã ra vẻ khách thường, tiến vào Kinh Châu cảnh nội. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất mấy ngày nay liền muốn động thủ." Nghe được Ngô người tin tức, Quan Vũ hừ lạnh nói, "Ta không sợ bọn họ động thủ, liền sợ bọn họ không dám tới." Nào đó trong tay thanh long hiển nguyệt đao, làm muốn uống máu. Ngô Phiên, Tưởng Can mọi người ẩn tại trong thành, mỗi ngày cũng trải qua vô cùng căng thẳng. Bọn họ gánh vác vì là Ngô quân lan truyền tin tức trọng trách, còn có thể đem Lữ Ngông nhu cầu thông qua Mã Tắc lan truyền cho Kinh Châu trong quân nội ủy. Hai người lại thu được một phong Lữ Ngông gửi tin, Tưởng Can đối với Ngô Phiên hỏi, "Tử Minh tướng quân nói cái gì?" Ngô Phiên nhìn tin, nói rằng, "Tất cả cũng rất thuận lợi." Lữ Mông tướng quân nói, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem ở 3 ngày sau đối với Kinh Châu khởi xướng tổng tiến công. Hắn hiện đang yêu cầu nội ứng ở Kinh Châu gây ra hỗn loạn, sau đó lại tập kết đại quân, cướp đoạt Kinh Châu. Gây ra hỗn loạn? Hiện tại Kinh Châu còn chưa đủ loạn sao? Là đủ rối loạn, có thể Lữ Mông tướng quân để cho ổn thỏa, vẫn cần để Kinh Châu càng loạn. Làm sao cái luật pháp? Ngô Phiên đem tin đưa cho Tưởng Càn, trầm giọng nói, giết Quan Vũ, giết Trương Phi.
Cái gì?
Tưởng Càn bị Ngô Phiên cả kinh nảy lên, giọng khe thế nói, sao có thể có chuyện đó làm được?
Quan Vũ, Trương Phi hai tướng, nhưng là một đấu một vạn tuyệt thế dũng tướng a. Coi như là một nhánh võ trang đầy đủ đại quân, cũng chưa chắc có thể lưu lại Quan Vũ, Trương Phi hai người. Chúng ta nội ứng thì lại làm sao có thể làm được? Liên bởi vì Quan Vũ, Trương Phi quá mạnh mẽ mới càng muốn để bọn họ chết. Ngô Phiên nắm chặt nắm tay, đối với Tưởng Càn nói, hai tướng tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Hổ còn có ngủ gật thời điểm, huống hổ là người. Chuyện này có thể giao cho Lưu Phong, Phạm Cương, Trương Đạt mấy người đi làm. Bọn họ là quan, Trương hai người thuộc quan, tất nhiên có biện pháp lấy Quan Vũ cùng Trương Phi thủ cấp. Bọn họ nếu như không phối hợp làm sao bây giờ? A, chuyện đến nước này cũng không thể tìm được bọn họ. Bọn họ nếu là không làm được, hạ chàng liền chỉ có một con đường chết. Mấy người này đều là người thông minh, bọn họ gặp có biện pháp. Rất nhanh, Ngô Phiên mệnh lệnh liền truyền đến Phạm Cương, Trương Đạt cùng Lưu Phong mọi người trong tay. Thu được chém giết Trương Phi mệnh lệnh sau, nhưng làm Phạm Cương, Trương Đạt dọa cho phát sợ. Trương Đạt kinh hô, Ngô Phiên điên rồi sao? Gọi ta hai người chém giết Trương Phi, chúng ta làm sao có khả năng làm được a? Không được chúng ta liền hướng Trương tướng quân thẳng thắn đi. Này buôn bán, ta thực sự làm không được. Ngươi nhỏ giọng một chút. Phạm Cương nhẹ giọng lại nói, thẳng thắn, ngươi muốn chết sao? Chúng ta trước đã quyết định muốn phản bội Đại Hán, Trương Phi biết được việc này, có thể bỏ qua cho ngươi tính mạng của ta. Không đem ngươi ta quất roi chí tử, hắn đều không gọi Trương Dực Đức.
Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Phạm Cương quyết tâm, nói rằng, chuyện đến nước này, chỉ có một con đường.
Giết Trương Phi.
Trương Đạt sững sờ, nói rằng, giết Trương Phi.
Chỉ bằng người ta.
Làm sao có thể thành sự?
Hổ còn có ngủ gật thời điểm, huống hổ Trương Phi.
Trương Phi thật uống rượu, chúng ta liền tìm hắn say rượu thời điểm ra tay. Lén lút mò nhập sổ bên trong, chém xuống Trương Phi đầu lâu, trực tiếp đi nhờ bà đồng nô.
Cứ như vậy, tiền tài, tức vị đều tới tay chẳng phải mỹ thai.
Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người cùng đường mặt lộ, không thể làm gì khác hơn là quyết định mạo hiểm đánh giết Trương Phi. Ngô Phiên lưu cho hai người bọn họ thời gian không nhiều, vì nhanh chóng chém giết Trương Phi, bọn họ quyết định tự mình cho Trương Phi chút rượu. Ngày mai, hai người liền dẫn mấy vỏ rượu ngon đi đến Trương Phi trong lều. Trương Phi nhìn thấy Phạm Cương, Trương Đạt ôm bầu rượu mà đến, nhất thời cười to nói, hai người các ngươi thường ngày hẹp hòi cực kỳ, hôm nay làm sao cam lòng xin mời ta lão Trương uống rượu à?
Chương 485, giết Trương Phi.
Chương 485, giết Trương Phi. Phạm Cương định nọ cười nói, huynh đệ chúng ta hai người vẫn nhận được Dực Đức tướng quân chăm sóc, đây là muốn cảm tạ tướng quân.
Còn có
tương lai tướng quân thăng quan, mong rằng tướng quân có thể quá nhiều nói thêm mang theo hai người chúng ta.
Trương Đạt cũng phụ hòa nói, hai chúng ta thân phận thấp kém, đời này là không có cơ hội thấy bệ hạ.
Chờ Dực Đức tướng quân thấy bệ hạ, mong rằng tướng quân có thể ở trước mặt bệ hạ vì chúng ta nói tốt vài câu.
Trương Phi nghe vậy cười to nói, ha ha ha, ta liền biết hai người các ngươi không lợi không dậy sớm nổi.
Hành, ngày hôm nay ta liền cùng các ngươi cố gắng uống một trận.
Trương Phi đem một vò rượu rót vào mấy cái trong chén lớn rượu, đối với Phạm Cương, Trương Đạt nói, rượu này là các ngươi xin mời, các ngươi trước tiên ẩm.
Ta lão Trương không chiếm các ngươi cái này tiện nghi.
Phạm Cương, Trương Đạt liếc mắt nhìn nhau, bưng rượu lên bắt liền bắt đầu uống rượu.
Vừa bắt đầu Phạm Cương còn do dự có muốn hay không ở trong rượu hạ độc, cuối cùng thực sự không tìm được độc dược, mới liền như vậy coi như thôi. Hiện tại hắn đúng là vui mừng không có tìm được độc dược. Nếu như trong rượu thật sự có độc, muốn chết cũng là hai người bọn họ chết trước.
Hai người mang đến rượu rất nhanh sẽ uống xong, Trương Phi còn chưa hết hứng, nắm ra bản thân cất giấu rượu ngon cùng hai người bọn họ cùng ẩm.
Vẫn uống hai cái canh giờ, bữa này rượu mới coi như uống xong.
Bọn họ trở lại lều trại sau khi, liền lo lắng tính toán Trương Phi trạng thái.
Lại quá một cái canh giờ, Phạm Cương đối với Trương Đạt nói, vào lúc này Trương Phi hẳn là say rượu ngủ đi.
Chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt. Chúng ta hiện tại liền đi qua, giết Trương Phi.
Muốn.
Nếu như Trương Phi không uống say làm sao bây giờ?
Người sợ cái gì?
Chúng ta hiện tại là muốn bỏ mạng một kích, nếu như Trương Phi không có say, cái kia chết tiệt chính là hai người chúng ta.
Cầu giàu sang tử trong nguy hiểm, ngày hôm nay không phải Trương Phi chết, chính là chúng ta chết.
Phạm Cương, Trương Đạt quyết định, giấu trên dao găm ẩn vào Trương Phi lều trại.
Không ngoài dự đoán, Trương Phi quả nhiên uống nhiều rồi, đang nằm ở trên giường tiếng ngáy như lôi.
Hai người bọn họ đối với Trương Phi rất là e ngại, chậm rãi tiếp cận Trương Phi.
Càng đi về phía trước, thân thể hai người càng dừng không ngừng run rẩy.
Đến gần vài bước sau khi, Phạm Cương, Trương Đạt đột nhiên phát hiện Trương Phi con mắt còn mở to.
Này có thể đem hai người bọn họ dọa thảm, hai người vội vã quỳ rạp dưới đất, đối với Trương Phi bài nói, khởi bẩm tướng quân, ta hai người có chuyện quan trọng hướng về tướng quân bẩm báo.
Tướng quân,
ta hai người.
Ai?
Hai người nói rồi vài câu, lại phát hiện Trương Phi cũng không trả lời, vẫn như cũng là tiếng ngáy mãnh liệt.
Chỉ là Trương Phi con mắt vẫn là mở to.
Phạm Cương, Trương Đạt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu.
Nguyên lai Trương Phi xác thực ngủ chỉ là hắn lúc ngủ, như cũng mở to mắt.
Này tặc nên chết.
Hai người siết chặt dao găm, sốt sáng trong lòng đều giảm bớt không ít.
Một cái ngủ thành chết như con heo Trương Phi, còn có cái gì đáng sợ?
Bọn họ siết chặt dao găm, mặt lộ vẻ dữ tợn, đưa tay liền hướng Trương Phi đâm đến.
Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trên giường Trương Phi đột nhiên nhảy lên một cái, hai bên trái phải đem hai người cổ tay nắm lấy.
Khá lắm gian tặc.
Dĩ nhiên thật sự muốn ám sát ta lão Trương.
Trương Phi thanh như hồng trùng, quát to, Lục tiểu tử nói hai người các ngươi muốn giết ta còn chưa tin.
Bây giờ nhìn lại, các ngươi thật là có cái này gan chó.
Trương Phi nổi lên, suýt chút nữa đem Phạm Cương, Trương Đạt hù chết. Bọn họ chỉ dám đánh lén ngủ say Trương Phi. Hiện tại Trương Phi là tỉnh táo trạng thái, coi như 100 Phạm Cương, Trương Đạt cũng không phải Trương Phi đối thủ. Trương tướng quân, chúng ta có nỗi khổ tâm trong lòng a. Tướng quân, ngươi nghe chúng ta giải thích, hai người chúng ta thực sự là vạn bất đắc dĩ. Trương Phi phẫn nộ quát, hai người các ngươi đều muốn ta mệnh còn có cái gì có thể giải thích? Không giết các ngươi, giải thích như thế nào ta mối hận trong lòng? Phạm Cương, Trương Đạt còn muốn lại ngụy biện, đã thấy sau tấm bình phong đi ra một văn sĩ thanh niên, đối với Trương Phi cười nói, Dự Đức tướng quân, muốn trừng trị bọn họ, ngay ở trong lều động thủ đi. Nếu như trước mặt mọi người xử trảm hai người, có khả năng gặp đánh rắn độc cỏ. Mã Tắc. Phạm Cương, Trương Đạt nhìn thấy văn sĩ thanh niên, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Này Mã Tắc, không phải với bọn hắn một bọn sao? Ngu Phiên giao cho bọn họ hai người thư tín, đều là Mã Tắc giúp đỡ đưa tới a. Nếu như Mã Tắc vẫn chưa phản loạn đại hán, hậu quả kia, không chỉ có là hai người bọn họ muốn chết, Đông Nô sách lược cũng sẽ toàn diện vỡ bản. Trương Phi đối với Mã Tắc gật gù, nói rằng, "Ấu Thường, ngươi yên tâm, Lục tiểu tử đã từng căn dặn ta, ta không phải không biết nặng nhẹ." Trương Phi quay đầu, khuôn mặt giữ tận địa quay về Phạm Cương, Trương Đạt nói rằng, "Toán hai người các ngươi tặc từ gặp may mắn, ta vốn là muốn sống lột các ngươi ra, vì đại cục suy nghĩ, liền chỉ lấy đầu người của các ngươi được rồi." "Tướng quân, tha mạng a." "Tướng quân, chúng ta bị lợi ích làm mê muội, bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta nhất định thể sống chết cống hiến cho tướng quân." Xem Phạm Cương, Trương Đạt loại này vì tư lợi tiểu nhân, sợ chết nhất. Chết đến nơi rồi, lại bắt đầu đối với Trương Phi khổ sở cầu xin. "Các ngươi muốn giết ta, còn có mặt mũi hướng về ta xin tha? Cho ta chết." Trương Phi hét lớn một tiếng, đoạt quá hai người trong tay dao găm, một đao đem Phạm Cương đầu chém hạ xuống. Máu tươi dâng trào ra, sợ đến Trương Đạt sủi lơ trong đất. Còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, Trương Phi lại là một đao xuống, đâm vào Trương Đạt trái tim. Đâm Phạm Cương, Trương Đạt hai người, Trương Phi nhất thời cảm thấy đến trong lòng vui sướng, ý nghĩ hiểu rõ vô cùng. Liền mang theo chính mình võ đạo tu vi, đều có tinh tiến. Khả năng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý ở lưu hiệp một đời trước, Trương Phi bị Phạm Cương, Trương Đạt làm hại. Đời này, đến phiên Trương Phi tự mình chém giết hai người này tiểu nhân. Giết Phạm Cương, Trương Đạt, Trương Phi cầm trong tay dao găm ném đi, nét miệng đối với Mã Tắc cười nói, "Ấu Thường, cảm tạ ngươi a, ta làm sao đều không nghĩ đến, hai người này túng hàng vẫn đúng là dám giết ta. Nếu không là ngươi cùng Lục tiểu tử, ta vẫn đúng là dễ dàng bị hai người này tặc tử cho tính toán." Mã Tắc cười nói, "Dự Đức tướng quân cắt nhân tự có thiên tướng, há có thể bị tiểu nhân làm hại. Cái kia, Ấu Thường, hai người bọn họ chết rồi, ta cố nhiên là thoải mái, có thể đón lấy nên sao làm đây? Sẽ không ảnh hưởng tất nhiên phá Ngô đại kế chứ? Trận chiến này việc, đại đô đốc đã sớm mưu tính được rồi. Tướng quân cứ yên tâm đi." "Khà khà, ngược lại cũng đúng là. Lục tiểu tử quỷ tinh, ta nghe hắn mệnh lệnh, phụ trách giết địch là tốt rồi." Ở Trương Phi chém giết Phạm Cương, Trương Đạt hai người này phản tặc thời điểm, Lưu Phong cũng thu được chém giết Quan Vũ mệnh lệnh. Này phong tin là Mã Tắc sáng sớm đưa tới. Kinh tương Mã gia Mã Ấu Thường cũng cùng chính mình như thế, phản bội đại hán, lựa chọn trở thành Đông Ngô nội ứng. Lưu Phong nắm bắt thư tín, mặt lộ vẻ dãy rủa vẻ. "Để ta giết Quan Vũ sao? Tuy rằng cho tới nay, Quan Vũ thái độ đối với ta cũng không quá tốt, nhưng hắn dù sao cũng là ta nhị thúc. Ta Lưu Phong thật sự muốn làm ra bực này chống lại nhân luân việc. Nhưng nếu là không giết Quan Vũ, ta đầu nô việc cũng sẽ bại lộ. Giết Quan Vũ, chỉ sợ ta gặp trên lưng thiên cổ đều danh. Không giết Quan Vũ, chính ta sợ là muốn không sống được. Đến cùng là giết, vẫn là không giết." Lưu Phong chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày gặp làm như thế gian nan lựa chọn. Chương 486, Lưu Phong lựa chọn chương 486, Lưu Phong lựa chọn. Lưu Phong nội tâm rất là dãy rủa, nhưng vào lúc này, Quan Bình vừa vặn từ đây đi ngang qua. Hắn cười đối với Lưu Phong nói, "Hiền đệ, vi huynh ngày hôm nay đánh hảo tiểu. Rơi xuống trị sau khi, đến vi huynh trong nhà uống rượu a." Nhìn Quan Bình nụ cười chân thành, Lưu Phong trong lòng đột nhiên cảm giác một trận hổ thẹn. Hắn Lưu Phong là Lưu Bị con nuôi, tuy rằng Quan Vũ cũng không coi trọng chính mình, có thể dù sao cũng là chính mình thúc phụ. Xem Quan Vũ nhi tử Quan Bình, cũng cùng huynh đệ mình luận giao. Chính mình tại sao có thể làm ra bực này xuất sinh không bằng sự tình? Lưu Phong trong lòng nhất thời có quyết định, hắn cắn răng một cái, đối với Quan Bình nói, "Huynh trưởng, lần sau đi, ta hiện tại có chuyện quan trọng hướng về đô đốc bẩm báo." Quan Bình không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói, "Vậy cũng tốt, ngươi nếu như kết thúc sớm, liền đến tìm ta. Rượu ta cho ngươi giữ lại." Quan Bình sau khi rời đi, Lưu Phong trực tiếp hướng về Quan Vũ soái trướng đi đến. Kinh thân vệ thông bẩm, Lưu Phong bước vào trong lều. Chỉ thấy Quan Vũ đang ngồi ở chủ vị, cầm bút lông trên giấy viết chữ. Quan Vũ tự mạnh mẽ đã tự đắc pháp. Lưu Phong tiền vào sau, Quan Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn như cũ viết tự, trong miệng đối với Lưu Phong hỏi, "Lưu Phong, ngươi này đến chuyện gì a?" Lưu Phong từ lâu quyết định, đối với Quan Vũ chắp tay nói, "Khởi bẩm đô đốc, Lưu Phong này đến, là muốn hướng về đô đốc thỉnh tội. Ta bị Đông Nô gian tế tưởng càn thuyết phục, muốn bị làng nô quân nội ứng, trợ Đông Nô cướp đoạt Kinh Châu." "Ồ, vừa nhưng đã quyết định cho Đông Nô trong đó ứng, vì sao lại tìm đến Quan Mỗ?" "Bởi vì Ngô quân ra lệnh cho ta, là ám sát đô đốc. Bất luận nói thế nào, đô đốc đều là ta thúc phụ. Loại này không bằng cầm thú sự tình, Lưu Phong không hạ thủ được. Còn không bằng hướng về đô đốc tự thú, dù cho khó tránh khỏi vừa chết, cũng không tính vi phạm bản tâm." Quan Vũ lúc này mới để bút xuống, ngẩng đầu lên đối với Lưu Phong nói, "Lưu Phong, rất tốt. Ngươi làm như vậy, vẫn tính có chút đảm đương, như là đại ca nhi tử. Ngươi cũng biết ngươi một khi ra tay, hậu quả gặp làm sao." Quan Vũ tiện tay đem một phong thư tín bức cho Lưu Phong, Lưu Phong đưa tay tiếp được, mở ra thư tín cẩn thận xem. Này vừa nhìn, để Lưu Phong kinh hãi không thôi. Thư nội dung trong bức thư, cùng Mã Tắc chuyển cho tin tức về hắn giống như lúc. Chuyện này, Quan Vũ bình tĩnh nói, Nô Quân tự cho là đắc kế, cũng không biết nhất cử nhất động, đều ở ta quân nắm trong bàn tay. Ngươi như quyết định ám sát Quan Mỗ, hiện tại dĩ nhiên là cái người chết. Liền ngay cả Khấu gia, cũng sẽ bị ngươi liên lụy đến tam tộc giết hết. Ngươi lúc này có thể tỉnh ngộ, cũng chưa một lắm, Quan Mỗ cũng không phải không hoài cựu tình người. Ngươi dù sao cũng là đại ca con nuôi, ta liền cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Nếu là làm tốt lắm, hoặc có thể tha cho ngươi tính mạng. Lưu Phong lúc này quỳ rạp dưới đất, đối với Quan Vũ dập đầu nói, Lưu Phong phạm vào tội lớn, không dám đòi hỏi đô đốc tha thứ. Chỉ cầu có thể vì đại hán thoáng tận một phần lực, bù đắp một hồi tội lỗi. Nếu có thể như vậy, ta liền chết cũng không tiếc. Ngu Phiên, tưởng càn truyền ra thư tin sau, liền một mực chờ đợi Quan Vũ, Trương Phi bị đâm giết tin tức. Việc này nếu như có thể thành, trận chiến này bọn họ Giang Đông quân liền thắng một nửa. Hai người rùa rụt cổ ở khách sạn phòng hào hạng, trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, nội tâm nhưng sốt ruột không ngớt. Có kẹt. Phòng khách môn đột nhiên bị đẩy ra, hai cái tuổi tác không tới nhược quán thiếu niên một trước một sau đạp vào trong phòng. Tưởng Can thấy thế không khỏi sửng sở, mở miệng hỏi, các ngươi là Mã gia người? Mã Ấu thường để cho các ngươi tới được. Bây giờ ở trong thành, biết bọn họ xác thực vị trí người, cũng chỉ có Mã Tắc. Tưởng Can nhìn thấy hai người, chỉ cho rằng là Mã Tắc phái tới truyền tin tức. Cầm đầu thiếu niên lắc đầu cười nói, chúng ta không phải Mã gia người. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Tôn Thiệu, tự Bình Nam. Chính là đương kim thiên tử đệ tử thân truyền. Nói đến đây, Tôn Thiệu nhìn phía Ngô Phiên, tiếp tục nói, cũng là Ngô Hầu Tôn Sách chi tử. Cái gì? Người là Tôn Thiệu? Ngô Phiên nghe vậy kinh hãi đến biến sắc. Năm đó Tôn Sách chết rồi sau đó, phủ đệ cũng bị tặc nhân đánh lén, toàn gia trên dưới không một may mắn thoát khỏi. Tôn Sách nhi tử Tôn Thiệu, nên chết ở trận đó đại loạn bên trong mới đúng. Làm sao có khả năng bình an lớn lên, còn ra hiện ở trước mặt mình? Ngu trọng tường, ngươi rất bất ngờ đúng hay không? Phụ thân ta cái chết, căn bản không phải là bởi vì Hứa Cống môn khách ám sát, mà là Tôn Quyền cùng Tào Tháo hai người này nghịch tặc tương cấu kết, đặt bầy đánh giết ta phụ. Bây giờ ta đã trở về, Tôn Quyền nợ ta trái, ta sẽ đích thân đòi lại. Tôn Thiệu lời nói, để Ngu Phiên khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng quyết định muốn diệt trừ Tôn Thiệu. Thiên tử là Tôn Thiệu sư phụ, trả lại Tôn Thiệu lấy tự Bình Nam, dụ ý không cần nhiều lời. Tôn Thiệu sống sót, Giang Đông tất nhiên đại loạn. Mình không thể để cái này họa loạn Giang Đông căn nguyên sống trên đời. Ngu Phiên trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, thế nhân cũng biết hắn là danh sĩ, cũng không biết Ngu Phiên võ nghệ cũng là nhất tuyệt. Kiếm thuật của hắn có thể gọi đương đại nhất lưu. Tuy rằng Ngu Phiên võ nghệ không tới thiên tiền, chém giết hai cái lời trẻ con dĩ nhiên đầy đủ. Tôn Thiệu sai lầm lớn nhất chính là coi thường chính mình võ nghệ. Tôn Thiệu xuất hiện ở trước mặt mình, liền chứng minh Đông Nô kế hoạch dĩ nhiên thất bại. Ngu Phiên bây giờ có thể làm chính là tốc chém Tôn Thiệu, sau đó chạy trốn tới ngoài thành cùng Lữ Mông hội hợp, để Lữ Mông thủ tiêu lần này hành động quân sự. Ngu Phiên lúc này rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm hướng về Tôn Thiệu đâm tới. Đối mặt Ngu Phiên phải giết một kiếm, Tôn Thiệu không chỉ không có bất kỳ kinh hoàng, trên mặt còn lộ ra vẻ trào phúng. Hắn liền kiếm cũng không rút, chỉ là đi bộ nhàn nhã giống như lắc mình tránh thoát Ngu Phiên trường kiếm, sau đó vung quyền hướng về Ngu Phiên tấn công. Vành! Tôn Thiệu nắm đấm đập trúng Ngu Phiên ngực, sức mạnh to lớn, dĩ nhiên đem Ngu Phiên đống dương đánh bay ra ngoài. Ngu Phiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ vãi trong đất. Hắn khó có thể tin tưởng nhìn Tôn Thiệu, trong mắt lộ ra hết sức thần sắc kinh khủng. Tiên Tiên, ngươi là Tiên Tiên võ giả? Không thể, ngươi mới bao lớn tuổi, ngươi làm sao có khả năng là Tiên Tiên võ giả? Tôn Thiệu cười nói, thời của ta chí thánh đến minh, có thể so với thánh nhân, lại há lại là bọn ngươi phàm phu tục tử có thể suy đoán. Ân sư muốn bồi dưỡng được Tiên Tiên võ giả, quả thực quá đơn giản. Không thể, không thể. Hoàng đế nguyên lai chỉ là Tào Tháo trong tay khôi lỗi, hắn làm sao có thể dạy dỗ Tiên Tiên đệ tử? Lẽ nào chính hắn cũng là Tiên Tiên võ giả? Ngu Phiên, ngươi căn bản không biết bệ hạ mạnh mẽ đến đâu. Các ngươi những này bọn chuột nhắt xem bệ hạ, liền như hết ngồi đáy giếng thấy trên trời nguyệt. Tôn Quyền càng là ngu xuẩn, còn muốn dựa vào Giang Đông khu vực chống lại triều đình thiên minh, buồn cười. Tôn Thiệu đang khi nói chuyện, lại đưa ánh mắt tìm đến phía Tưởng Càn. Tưởng Càn cũng không có Ngu Phiên như vậy kiên cường, Tôn Thiệu đem Ngu Phiên đánh cho tàn phế, hắn sợ đến suýt chút nữa quỳ xuống. Đừng, đừng đánh ta sẽ không vũ. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Chỉ cầu có thể tha ta một mạng. Yên tâm, cái mạng nhỏ của ngươi ta giữ lại còn có tác dụng. Tôn Thiệu cúi đầu đối với Tưởng Càn nói, ngươi hiện tại liền viết thư tín cho Lữ Mông, nói cho hắn Quan Vũ, Trương Phi đã chết. Mi Phương, phó sĩ nhân bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động nội loạn, tiếp ứng Nô Quân, để bọn họ hỏa tốc tiến binh. Cho tới tiến binh con đường, Lưu Phong tướng quân sẽ phái người cho bọn họ làm người hướng dẫn. Được, ta vậy thì biết, vậy thì biết. Chương 487, ta mi ra, không với cao nổi ngươi. Chương 487, ta mi ra, không với cao nổi ngươi. Tưởng Càn gật đầu như một thóc, Ngu Phiên thì lại mặt xám như cho tàn. Hắn biết, Lữ Mông bộ đội xong xuôi. Quân hắn vốn là so với Nô Quân thực lực càng mạnh hơn, bây giờ lại lấy có lòng toán vô tâm, Đông Nô trận chiến này thất bại. Thậm chí thống ngự đại quân Lữ Mông có thể không có thể còn sống trở về, đều là không thể biết được. Nhắc lên Lữ Mông, hàng này gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý hắn xuất 5 vạn chi chúng Bạch Tí Độ Giang, dọc theo đường đi không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào, liền lẹn vào Kinh Châu cảnh nội. Đến Kinh Châu sau khi, tin tức tốt càng là không ngừng truyền đến. Quân hắn một đám văn võ trực tiếp bị Ngu Phiên, Tưởng Càn xúi giục. Quan Vũ, Trương Phi hai tướng, lại bị Lưu Phong, Phạm Cương, Trương Đạt mấy cái tiểu nhân ám sát. Bây giờ toàn bộ Kinh Châu đều biết quan, Trương Tin qua đời, quân hắn lòng người bàng hoàng. Lại có Mi Phương, phó sĩ nhân truyền đến tin tức, yêu Lữ Mông nhanh chóng tấn công. Đến thời điểm bọn họ gặp mở cửa thành ra, nên Lữ Mông đại quân vào thành. Vào Kinh Châu thuận lợi như thế, Lữ Mông đều cảm thấy đến Trình Mính là thiên mệnh chi tử. Hắn không chút nào biết, mình đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lữ Mông dẫn vì là giúp đỡ Mi Phương, phó sĩ nhân hai tướng, đã là tự thân khó bảo toàn. Mi Phương mấy ngày gần đây nhất lo lắng hết lòng, ăn không ngon cũng không ngủ ngon. Biết được Quan Vũ, Trương Phi tin qua đời sau, hắn càng là hãi hùng kết vía. Quan, Trương hai tướng bị đâm giết, cái kia Đông Nô cùng Kinh Châu quân đại chiến đang ở trước mắt. Chính mình là tuyệt đối không thể quay đầu lại, chỉ có thể theo Đông Nô một con đường đi tới hắc. Ngay ở Mi Phương sầu lo thời gian, một tên quần áo hào hoa phú quý, khí độ bất phàm nam tử, xuất lĩnh một đám hộ vệ đạp vào trong phòng. Nhìn thấy người này, Mi Phương ngạc nhiên nói, huynh trưởng. Đi vào Mi phủ người, chính là Mi Phương đại ca Mi Trúc. Mi Trúc sắc mặt tâm trầm, không nói hai lời liền tiến lên đập Mi Phương hai cái bạt tai, đem Mi Phương tắt đến mắt nổ đom đóm. Đại ca, ngươi đây là cái gì ý a? Nghiệp trướng, dám lưng hán đầu nô. Mi Trúc phẫn nộ quát, ta Mi gia, suýt chút nữa bởi vì ngươi tên nghiệp trướng này mà vạn kiếp bất phục. Ngươi là ngày sống dễ chịu được rồi, muốn tìm cái chết đúng không? Ngươi muốn tìm cái chết liền chính mình đi chết ta. Vì sao phải kéo lên Mi gia, kéo lên ta cùng tiểu muội? Huynh trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Mi Phương đối với Mi Trúc nói, từ khi quy hán sau khi, ta Mi gia điển sản cùng nô bộc đều bị thiên tử thu hồi đi tới, tháng ngày là càng ngày càng tệ. Nếu như chúng ta nhờ vào đông nô, bằng vào ta Mi gia tài lực, lại đặt mua điển sản, mời chào mấy vạn bách tính phụng dưỡng chúng ta, cũng là dễ như ăn cháo à? Bây giờ Quan Vũ, Trương Phi đã chết, kinh tương đã loạn, Đông Nô đại quân chẳng mấy chốc sẽ làm chủ Kinh Châu. Nô Vương đã hứa hẹn ta muốn phong ta vì hầu, nâng đỡ chúng ta Mi gia trở thành đại Ngô đỉnh cấp hào tộc. Ta làm tất cả đều là Mi gia a. A, ai nói Quan Vũ, Trương Phi hai vị tướng quân chết rồi? Việc này toàn bộ Kinh Châu cũng đã truyền khắp, hiện tại mọi người đều biết ta. Mi Trúc giận dữ cười nói, ngu xuẩn, đây là đại đô đốc cùng vân trưởng tướng quân kế sách, người đã xông ra đại họa, còn chưa tự biết. Ta Mi gia tại sao có thể có như ngươi vậy xuẩn đồ vật? Chuyện này không thể nào. Mi Trúc cả giận nói, vẫn cùng ngươi liên lạc người, là ngu phiên, tưởng cần hai tặc chứ? Hiện tại cái này hai cái nghịch tặc đã bị đại đô đốc bắt được, chuyến ra tin tức giả, chỉ là vì dụ dỗ tặc tướng Lương Mông. Nô quân sắp toàn quân bị diệt, ngươi còn muốn với bọn hắn hợp tác, thật sự buồn cười. Tại sao lại như vậy? Nghe huynh trưởng nói như vậy, Mi Trúc nhất thời trở nên hồn bay phách lạc. Huynh trưởng, ta nên làm gì a? Ta không muốn chết. Đừng, đừng gọi ta là huynh trưởng. Ta không phải ngươi huynh trưởng, cũng không có như ngươi vậy đệ đệ. Mi Trúc một mặt căm ghét nhìn Mi Phương nói, như ngươi vậy muốn cột cả gia tộc đi chết huynh đệ, ta Mi Trúc không với cao nổi. Ta Mi gia cũng không với cao nổi ngươi. Từ giờ trở đi, ta lấy Mi gia gia chủ thân phận, đưa ngươi trục xuất Mi gia. Sau này ngươi là chết hay sống, cùng ta Mi gia lại không có nửa điểm quan hệ. Ngươi đến a, đem lịch tặc Mi Phương cho ta trói lại, giao cho đại đô đốc xử lý. Mấy cái như hổ như sói hộ vệ lúc này tiến lên, đem Mi Phương trói thật chặt. Mi Phương không dám tin tưởng, huynh trưởng liền từ bỏ như vậy chính mình. Huynh trưởng, đại ca, ngươi sao như vậy nhẫn tâm? Ngươi ta vẫn sống nương tựa lẫn nhau, ngươi không thể như vậy đối với ta a. Ta là ngươi thân đệ đệ, ngươi làm sao có thể đem ta trục xuất Mi gia? Ta không đem ngươi trục xuất Mi gia, lẽ nào làm cho cả Mi gia cho ngươi chôn cùng sao? Mang đi, đem Mi Phương giao cho triều đình xử quyết. Mi Trúc cũng có mấy phần không muốn, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Mi Phương phạm chính là chu tộc tội lớn, vậy hạ có thể cho phép Mi gia cùng Mi Phương phân rõ giới hạn, đã là đối với Mi gia to lớn nhất ân đức. Phó sĩ nhân tình cảnh cũng so với Mi Phương chẳng tốt đẹp gì. Lúc này hắn đã bị Quan Vũ thuộc cấp chu thường triệu mệnh tập nã. Chính quỷ gối Quan Vũ trước mặt run lẩy bẩy. Quan Vũ híp mắt phượng, đối với phó sĩ nhân nói, phó sĩ nhân, ngươi là ta huynh thuộc cấp, nô đại ca vẫn không xử bạc với ngươi. Vì sao phải phản loạn triều đình, phụ từ Đông Nô nghịch tặc làm loạn? Nhìn thấy nguyên bản phải là một người chết Quan Vũ sau, phó sĩ nhân liền biết Đông Nô không thể cứu vãn. Hắn không ngừng đối với Quan Vũ dập đầu, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Quan tướng quân, tha mạng a Quan tướng quân. Tiểu nhân là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới phạm vào sai lầm lớn. Chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho tiểu nhân sau đó cũng không dám nữa. Triệu Mệnh phẫn nộ quát, bỏ qua cho ngươi. Nếu là Đông Nô độc kế thực hiện được, chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Đông Nô cẩu tặc, còn muốn ám hại quân hầu cùng Trương tướng quân. Như vậy tội ác tày trời việc, há có thể dễ tha? Quan Vũ trầm giọng đối với phó sĩ nhân nói, Quan Mô bình sinh hận nhất phản bội. Phó sĩ nhân, ngươi xác thực tội không thể xá. Chu Thương, Triệu Mệnh, mặt tướng ở. Đem phó sĩ nhân mang xuống, ngàn đao bầm thây. Chúng ta tuân mệnh. Chu Thương trong mắt tràn đầy sát ý, kéo phó sĩ nhân cười gần nói, phó sĩ nhân, này ngàn đao bầm thây chi hình, liền do Ngô Minh đệ hai người tự mình hành hình. Ngươi yên tâm, quân hầu nói là ngàn đao, vậy thì nhất định là ngàn đao. Một đao đều sẽ không nhiều, một đao cũng sẽ không thiếu. Lại quả trên một ngàn đao trước, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết rồi. Phó sĩ nhân sợ hãi vô cùng, cao giọng nói, giết ta. Quan tướng quân, cầu ngươi lập tức giết ta. Đáng tiếc, hiện tại phó sĩ nhân đã là muốn chết cũng không thể. Chu Thương xem tha gà con như thế đem phó sĩ nhân ôm đi ra ngoài, bên ngoài rất nhanh vang lên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lục Tốn từ sau trướng đi ra, đối với Quan Vũ nói, vân trưởng tướng quân, Lữ Mông đại quân đã sâu vào Bình Tương Phúc Địa, mọi cử động ở chúng ta giám thị bên trong. Chúng ta hiện tại có thể động thủ. Quan Vũ mắt phượng đống nhiên mở, thấp giọng nói, xử lý kẻ phản bội, cũng là thời điểm cùng Ngô Cầu toàn tinh sổ. Ngày mai, Lục Tốn, Quan Vũ xuất đại quân ra khỏi thành, mai phục với quân địch phải vượt qua con đường. Lưu Phong cùng Tưởng Càn vẫn cho Lữ Mông lan truyền tin tức, thúc giục Lữ Mông hỏa tốc tiến binh. Lữ Mông đối với này không nghi ngờ chút nào, chỉ cho rằng Quan Vũ, Trương Phi đã chết. Đông Nô đại quân chỉ cần vào thành, là có thể đem Lục Tốn cái này thư sinh bắt sống. Đến lúc đó, Kinh Châu ngay ở hắn Lữ Mông trưởng bên trong. Chương 488, gà đất chó sành hạ người, cũng dám nói dũng. Chương 488, gà đất chó sành hạ người, cũng dám nói dũng. Lữ Mông xuất chinh lần này, dưới trướng cường tướng không ít. Chu Thái, Tưởng Khâm, Từ Thịnh, Đinh Phụng, Phan Trường, Mã Trung, Chu Nhiên, Chu Hoàng chờ đại tướng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những này dũng tướng không phải tiên tiên cường tướng, chính là nhất lưu cao thủ. Như vậy xa hoa đội hình, Lục Tốn tuyệt khó chống đối. Nô quân một đường tiến lên, bị một mảnh núi rừng chặn lại rồi đường đi. Lữ Mông phóng tầm mắt tới núi rừng, đột nhiên cảm giác hãi hùng kết vía, cao mày nói, núi này cao lâm thâm khu vực, đủ để mai phục mấy vạn đại quân. Đây là địa phương nào? Lưu Phong phái tới người hướng dẫn đối với Lữ Mông cười nói, tướng quân, này lâm tên là Trung Nghĩa Lâm. Tương truyền nhiều năm trước có một nhóm mỹ hợp tâm đầu anh hùng hảo hán, ở đây trong rừng thiếu tụ, đánh mạnh giúp yếu, truyền vì là ca tụ. Tướng quân xuyên qua mảnh rừng núi này, liền có thể vào thành. Lữ Mông cười nhạo nói, ý hợp tâm đầu anh hùng. Ấu chí, có điều sơn dã mãng phu thôi. Lưu Quan Trương ba huynh đệ đúng là ý hợp tâm đầu, còn để lại vườn đào kết nghĩa giai thoại. Đến bây giờ nhật thì lại làm sao? Quan, Trương hai tặc đã chết ở ta mưu kế bên dưới. Cái kia Lưu Huyền Đức lại ở nơi nào? Hắn nếu thật có bản lãnh, liền đến tìm ta Lữ Mông, vì hắn hai cái huynh đệ báo thù a. Ha ha, ha 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 ha. Nghĩ đến Quan Vũ, Trương Phi bực này tuyệt thế dũng tướng chết với tay mình, chính mình lại lập tức liền có thể lập xuống cướp đoạt Kinh Châu đại công, Lữ Mông không khỏi phát sinh từng trận vui sướng cười lớn. Vành, ầm. Ngay ở Lữ Mông đắc ý thời khắc, Trung Nghĩa Lâm chuyển ra mấy tiếng pháo hưởng. Vô số tinh binh tự trong rừng giết ra, đối với Ngô quân hình thành vây kín tư thế. Mấy cái đại kỳ đón gió bay lượn, dâng thư quan, trường, lục chờ đại tự. Dẫn đầu mấy viên đại tướng, ở chính giữa một người vì là eo đeo bảo kiếm thư sinh mặt trắng. Còn có hai người, một người người mặc chiến bào màu xanh lục, tay cầm thanh long hiển ngựa đao, dưới hắn ngựa xích thố. Mặt như trọng tạo, mục tự lang tinh, dài ba thước nghiêm, uy phong lẫm lẫm. Tên còn lại người mặc giáp đen, lưng hùm vai gấu, báo đầu hoàn mắt, tay cầm trượng bát xà mâu. Không phải Quan Vũ, Trương Phi hai tướng thì là người nào? Là quân Hán. Quân Hán có phục binh, chúng ta trung kế. Hai người kia là ai? Hẳn là Quan Vũ. Trương Phi. Cái gì? Quan Vũ. Bọn họ không phải đã chết rồi sao? Lữ Mông nhìn thấy Quan Vũ, tâm tình cũng rơi xuống đến đáy vực. Quan Vũ xuất hiện, mang ý nghĩa bọn họ Đông Nô ở Kinh Châu mưu tính triệt để thất bại. Không chỉ như thế, Kinh Châu quân còn tương kế tự kế, đem chính mình dẫn vào trùng vây bên trong. Quan Vũ tay cầm thanh long hiện nguyệt đao, dùng ngựa về phía trước, đối với Lữ Mông nói, Giang Đông bọn chuột nhắt, các ngươi phái tới Ngu Phiền, Tưởng Càn hai tặc đã bị ta bắt được. Đến Bu Mi Phương, phó sĩ nhân chờ thẳng phản chủ, cũng bị ta xử quyết. Bọn ngươi nếu là quỳ xuống đất xin hàng, lấy bệ hạ chi nhân tử, hay là có thể tha các ngươi một con đường sống. Nếu ngu xuẩn mất khôn, quan mỗi trong tay thanh long hiện nguyệt đao có thể không để mặt mũi. Quan Vũ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Lữ Mông cắn răng cứng rắn chống đỡ, phẫn nộ quát, ta Giang Đông tướng tài đều ở, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Chúng ta ở đây chém ngươi, Kinh Châu như cũng là ta Đại Ngô danh giới. Quan Vũ lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền chịu chết đi. Quan Vũ dứt lời điều động ngựa xích thố xông về phía trước giết, ngựa xích thố tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên vượt qua xung phong quân Hán sĩ tốt. Trương Phi cũng vung lên xà mâu, hò hét xuất quân giết vào trận địa địch. Quan Vũ xông thẳng Lữ Mông đại kỳ, Lữ Mông đội vã vung kiếm chỉ về Quan Vũ, quát to, nhanh ngăn cản hắn. Vô số Ngô quân sĩ tốt hướng về Quan Vũ phương hướng tụ tập, Quan Vũ múa đao lực phách, trong miệng phát sinh từng trận quát tầm. Ai cản ta thì phải chết. Thanh long hiển nguyệt đao dường như phát sinh từng cơn ánh sáng xanh, sở hữu tiến lên ngăn cản Quan Vũ sĩ tốt đều bị chém làm tàn thi. Quá tàn bạo. Quan Vũ đại sát tứ phương, chọc giận Ngô quân đại tướng. Ngô tướng Chu Nhiên, Chu Hoàn hai bên trái phải rất ra, trong miệng cao giọng quát lên, Quan Vũ chớ có càng rỡ, có thể nhận biết đại tướng Chu Nhiên. Chu Hoàn ở đây, Quan Vũ, để mạng lại. Quan Vũ mặt lộ vẻ cười gằn, vung lên thanh long hiển nguyệt đao hướng về hai người chém tới. Gà đất chó sành hạ người, cũng dám nói dũng. Chu Nhiên không cùng Quan Vũ động thủ thời điểm, còn không cảm thấy thế nào. Mãi đến tận hiện tại đón nhận Quan Vũ này một đao, hắn mới hiểu được Quan Vũ khủng bố. Quan Vũ một đao bổ tới, phản phất phách tới được không phải một thanh trường đao, mà là thiên hạ ngập trời đại thế. Là mấy trăm năm xuân thu năm tháng. Quan Vũ danh hiệu vốn là vang vọng thiên hạ, Chu Nhiên cùng Quan Vũ quyết đấu, trong lòng bao nhiêu có mấy phần sợ hãi. Lần này lại bị Quan Vũ đại thế ép, chỉ cảm thấy Quan Vũ không gì để nổi. Này một đao, chính mình không ngăn được. Làm sao bây giờ? Những ý niệm này ở Chu Nhiên trong đầu nảy qua, chỉ là trong chớp mắt. Hắn căn bản không nghĩ ra cái gì đối sách, liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Chu Nhiên túi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn thấy một bộ quen thuộc thi thể không đầu. Trong lòng hắn đột nhiên sản sinh một loại hiểu ra. Hóa ra là Quan Vũ đem mình cho chém. Thật nhanh. Đao. Chu Hoàn thấy Chu Nhiên chết thảm, muốn rách cả mí mắt, ra sức vây thương đâm hướng về Quan Vũ, cắn răng nói, nghịch tặc, nhận lấy cái chết. Quan Vũ múa đao ngăn trở Chu Hoàn tấn công, lạnh lùng nói, muốn vì người nọ báo thù sao? Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Người này đối với ngươi rất trọng yếu đi. Cái kia Quan Mỗ đưa ngươi xuống cùng hắn được rồi. Uống a. Quan Vũ quát lên một tiếng lớn, thanh long hiện nguyệt đao lực bổ xuống, đem Chu Hoàn cả người lẫn ngựa chém làm hai đoạn. Hai tên Đông Nô thượng tướng chỉ vừa đối mặt công phu, liền bị Quan Vũ hết mức chém giết. Quan Vũ vai, lực ép Đông Nô quân hùng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, những này Đông Nô võ tướng mới hiểu được, năm đó ở Tị Thủy Quan trước hâm rượu chém Hoa Hùng vô địch dũng tướng, là cỡ nào vũ dũng. Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao trên dưới tung bay, nô quân bên trong thanh mang lấp loé. Quan Vũ vọt tới nơi nào, liền ở nơi nào nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nô quân liên miên ngã xuống, căn bản không người có thể ngăn trở Quan Vũ tấn công. Quân Hán các tướng sĩ thấy Quan Vũ như vậy anh dũng, cũng bị khích lệ đến sĩ khí tăng vọt, tùy tùng Quan Vũ bước tiến sông về phía trước giết. Không được, tiếp tục như vậy ta quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lữ Mông một mặt âm trầm, đối với bên người chúng tướng nói, nhất định phải ngăn trở Quan Vũ, tiêu diệt Quan Vũ vô địch tư thế. Bằng không ngày hôm nay trận chiến này không cần đánh. Chu Thái chiến ý giật giảo, đối với Lữ Mông nói, chỉ là Quan Vũ mà thôi, có gì có thể sợ. Ta cũng là tiên tiên dũng tướng, liền do ta đến ngăn cản hắn. Tưởng Khâm đối với Chu Thái nói, Ấu Bình, Quan Vũ không phải một người có thể địch. Một mình ngươi cùng hắn đối chiến, không khỏi gặp chịu thiệt. Để cho ta tới giúp ngươi một tay đi. Hai tên tiên tiên mãnh sẽ ra tay, Lữ Mông cảm thấy đến nên có chút phần thắng. Có điều Lữ Mông muốn không chỉ là ngăn trở Quan Vũ, hắn vẫn muốn nghị Quan Vũ mệnh. Nếu như Quan Vũ chết vào trong loạn quân, quân Hán tất nhiên sĩ khí suy yếu. Bọn họ thừa thế xông lên đánh tan quân địch, vẫn như cũ có cướp đoạt Kinh Châu cơ hội. Lữ Mông đối với bên người hai viên đại tướng hạ lệnh, Phan Trường, Mã Trung. Ở Chu Thái, Tưởng Khâm hai vị tướng quân ngăn trở Quan Vũ thời điểm, các ngươi nghĩ biện pháp cho ta gỡ xuống Quan Vũ tính mạng. Mã Trung vóc người thấp bé, có được đầu trâu mặt ngựa. Phan Trương thì lại cao lớn và mỡ, có một thân cường tráng to lớn bắp thịt. Hai người bọn họ ngoại trừ võ nghệ hơn người ở ngoài, còn có một thân đặc thù bản lĩnh. Chương 489, đường chiến vì võ chương 489, đường chiến vì võ Mã Trung có một tay xuất thần nhập hóa cung thuật, chuyên dùng đâm sau lưng đả thương địch thủ. Hắn đâm sau lưng lặng yên không một tiếng động, dù cho là đỉnh cấp dũng tướng, cũng rất khó phát hiện. Phan Trương chuyên dùng trường câu dây thòng lọng, chuyên tấn công nhân mã tớt. Hai người phối hợp bên dưới, có thể bắt giết tuyệt thế dũng tướng. Bọn họ thu được Lữ Mông mệnh lệnh, liền ẩn nút với trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với Quan Vũ độc thủ. Chu Thái, Tưởng Khâm xuất lĩnh Đông Nô tinh nhuệ nhất bộ đội, hướng về Quan Vũ xuống lại đây. Phan Trương thì lại mang theo một đám tay cầm xích sắt trường câu nô quân, lặng lẽ từ phía sau bọc đánh. Mã Trung Dương cung cài tên, nhắm lại một con mắt còn lại nhìn chăm chú Quan Vũ. Hắn không có vội vã phát sinh mũi tên, mà là ở điều chỉnh mình hô hấp, đem hơi thở của chính mình biến mất ở trong bóng tối. Chờ tinh khí thần toàn bộ ngưng với một điểm thời gian, chính là Mã Trung phát tiện thời điểm. Trương Phi thấy quân địch trọng binh hướng về Quan Vũ xuống lại mà đi, quát to, nhị ca, ta đây tới giúp ngươi. Dự đức chỉ cần vì là ta thanh lý những người tiểu tốt liền có thể. Cái đám này gà đất chó sành chi tướng, liền để Quan Mỗ lấy thanh long đào dẹp điên. Được rồi. Trương Phi rất nghe nhị ca lời nói, căn bản không muốn cùng nhị ca Quan Vũ cướp công lao. Nếu nhị ca để hắn giết tiểu tốt, Trương Phi liền đẩy ra xà mâu, đem người vọt mạnh đi tốt. Hầu như trong nháy mắt, liền phá tan nô quân đối với Quan Vũ phong tỏa. Chu Thái tay cầm chiến đao, đối với Quan Vũ lớn tiếng quát lên, Quan Vũ, ngươi quá ngạo. Ngươi xem thường chúng ta Giang Đông dũng tướng, tất nhiên muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Ngươi phải hiểu, chúng ta cũng là tiên tiên cường giả. Chu Thái đem toàn bộ nội tức đều tụ tập ở trên hai tay, cầm đao hướng về Quan Vũ lực phách mà tới. Quan Vũ một tay chớp đao, phách kích mà xuống, đón nhận Chu Thái trường đao. Leng keng. Phốc. Hai thanh binh khí giao kích va chạm, Chu Thái trong tay chiến đao trực tiếp bị Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao đánh bay. Chu Thái bản thân cũng bị Quan Vũ Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao từ đầu đến chân phách vì là hai đoạn. Xương máu đầy trời, Chu Thái hóa thành một điệu tàn thi, tử trạng cực thảm. Chu Thái bị Quan Vũ một đao chém giết, hai bên tướng sĩ đồng thời sửng sốt. Chu Thái cũng là tiên tiên dũng tướng bên trong cường giả, nô quân bên trong tiếng tăm lừng lây đại tướng. Trước vì là hộ tôn quyền Chu Toàn, Chu Thái từng ra sức cùng Trương Liêu đại chiến, người bị hơn 20 nơi thương tích, vẫn như cũ chưa chết. Như vậy có tính giai tiên tiên dũng tướng, dĩ nhiên không ngăn được Quan Vũ một đao. Sở hữu nô quân tướng tá trong lòng cũng không khỏi sản sinh một nghi vấn. Này Quan Vũ, vẫn là người sao? Trái lại quân Hán đại tướng thì lại một cái biểu hiện phân chấn. Càng là Chu Thương, Liêu Hóa, Vương Phủ, Triệu Mệnh chờ một đám Quan Vũ thuộc cấp, cao giọng hô lớn, tướng quân uy vũ, tướng quân vô địch. Tướng quân một chiêu chém giết quân địch tuyệt thế dũng tướng Chu Thái, thật là thần võ. Quan Vũ nhìn Chu Thái thi thể, lạnh nhạt nói, ta không phải xem thường các ngươi, mà là bọn ngươi căn bản không ở Quan Mỗ trong mắt. Quan Mỗ tu luyện võ đạo nhiều năm, vừa bắt đầu nghĩ tới là dựa vào trong tay Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao chém hết nhân gian bất bình. Có thể hiện tại Quan Mỗ biết được tu luyện võ đạo, căn bản là không phải vì chém giết. Quan Mỗ lúc này lấy trong tay đao chém phá chiến loạn, chạm diệt làm thiên hạ loạn lạc chi tặc, vì thiên hạ muôn dân chém ra một cái sáng sủa càn khôn. Vũ một chữ này không phải vì lên căn qua, mà là ngừng chiến. Lúc này lấy võ đạo quét thời loạn lạc thiên hạ. Quan Vũ vung lên Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, không ngừng chém giết xuống lại ở bên cạnh hắn Giang Đông sĩ tốt. Có thể trên người hắn nhưng không có bất kỳ chém giết quân địch hung ác khát máu khí. Quan Vũ sắc mặt bình tĩnh, cảm giác dường như có một luồng hạo nhiên đại khí, xuân thu đại nghĩa tích tụ ở trong lồng ngực. Quan Vũ vừa mới bắt đầu luyện đao thời điểm, là ở dựa vào bản năng múa đao, lấy dũng lực phá địch. Sau đó đao pháp đại thành, nắm giữ cao thâm kỹ xảo, lợi dụng đao pháp chém địch, lấy đao thế ép người. Càng là Quan Vũ ba vị trí đầu đao, uy lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là tiên thiên dũng tướng cũng khó chống đối. Có thể hôm nay chém giết Chu Thái sau khi, Quan Vũ đao pháp cùng tầm cảnh lại có lột xác. Quan Vũ xuất đao, không còn câu nệ với đao pháp, cũng không nghĩ nữa xúc thế, mà là thích làm gì thì làm, vung lên Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, hầu như cùng Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao hợp làm một thể. Chôi này đao chỉ là Quan Vũ thân thể kéo dài, giơ tay nhấc chân chính là đao pháp, tâm vị trí nghĩ chính là đao thế. Nô tướng Tưởng Khâm muốn vì là Chu Thái báo thù, khuôn mặt dữ tợn vây thương hướng về Quan Vũ đâm tới. Này một chiêu, hầu như phát huy ra Tưởng Khâm đời này mạnh nhất sức chiến đấu. Mà Quan Vũ chỉ là tiện tay một đao, liền đem Tưởng Khâm đầu lâu chém xuống. Một bộ thi thể không đầu phun máu tươi tung tóe, từ trên chiến mã rơi xuống. Tiện tay chém giết Tưởng Khâm, đối với Quan Vũ tới nói, hầu như cùng chém giết một tên nô quân sĩ tốt không có gì khác nhau. Chư Phi con mắt trợn lên như chuông đồng bình thường, khó có thể tin tưởng nói, nhị ca. Nhị ca võ đạo. Quan Vũ hai mắt nhắm chặt, sau đó đột nhiên mở. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới, ở trong mắt chính mình trở nên càng thêm chân thực. Xa xa mơ mơ hồ hồ đối cao, ở Quan Vũ trong mắt rõ ràng có thể biện. Không biết ta thực lực bây giờ, cùng Lữ Bố một trận chiến làm sao? Quan Vũ chém liên tục nô quân đại tướng, nô quân sĩ khí dĩ nhiên rơi xuống đến đáy vực. Nếu muốn cứu vãn xu hướng suy tàn, nhất định phải trận chém Quan Vũ. Không có dũng tướng có thể cùng Quan Vũ ngang hàng, Lữ Mông chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Phan Trường, mã chung trên người của hai người. Theo ta chém giết Quan Vũ. Phan Trường cầm trong tay xích sắt trường câu ném đi, hơn trăm danh thủ chấp xích sắt sĩ tốt theo sát sau. Quan Vũ múa đao đem xích sắt đánh bay, chợt tung người xuống ngựa. Hắn biết, ở quân địch loại này xích sắt trận trước mặt, chiến mã không chỉ không thể mang đến cho mình trợ lực, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Thật Mã Nhi, ngươi trước tiên đi ra bên ngoài chờ ta. Đợi ta chém những này nịch tặc, ngươi lại trở về. Ký luật luật. Xích thố cùng Quan Vũ tâm hữu linh tê, được Quan Vũ mệnh lệnh, xoay người liền về phía sau thoăn đi. Quan Vũ xuống ngựa, quân địch càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, tiền phó hậu kế hướng về Quan Vũ vọt tới. Bọn họ toàn bộ tay cầm móc sắt xiềng xích, ý đồ đem Quan Vũ nhốt lại. Nếu là ở đây chiến trước, Quan Vũ có lẽ sẽ bị bọn họ bức bách đến bó tay bó chân, không triển khai được. Nhưng hôm nay Thanh Long Hiển Nguyệt đao đối với Quan Vũ tới nói lại như cánh tay bình thường, hắn tùy ý vung đẩy, liền đem cuốn ở bên người xiềng xích hết mức chém nát. Con cong, bùng cong. Tay cầm xích sắt nô quân bị Quan Vũ liền giết mấy chục người, trong tay bọn họ xiềng xích cũng bị chém xuống một chỗ, biến thành sắt vụn. Phan Trương từng lấy khóa sắt trận chém giết quá đông Nô Sơn Việt Tiên Tiên cường giả, coi chính mình có thể thông dong ứng đối Quan Vũ. Căn bản là không có cách khác tưởng tượng, Quan Vũ võ đạo hội kinh thế hai tục đến mức độ như vậy. Bọn chốt nhắt, nạp mạng đi. Quan Vũ đem địch tốt chém giết hơn nữa, rốt cục đi đến Phan Trương trước mặt. Hắn nhảy lên thật cao, một tay chớp đao vung chém, Phan Trương xuất hiện trước mặt một vệ kinh diễm ánh sáng màu xanh. Thật sáng lạn ánh nào. Đây là Phan Trương trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ, ở cái ý niệm này qua đi, Phan Trương đầu lâu liền phóng lên trời. Liền tại thời khắc này, ở Phan Trương bị Quan Vũ chạm thủ thời khắc, mã trung tinh khí thần tụ tập đến đỉnh điểm. Hán Dương cung cài tên, làm liền một mạch, một mũi tên vô thanh vô tức chạy Quan Vũ huyệt Thái Dương kéo tới. Mũi tên sắc bén, có thể chém thiên thiên. Bắn ra mũi tên này sau, mã trung cảm giác mình cả người đều bị dành thời gian thở hổn hển. Chương 490, võ thánh chương 490, võ thánh mã trung xuất đạo tới nay, từng lấy đâm sau lưng chém giết quá tiên thiên võ giả. Nhưng hắn lúc đó xuất thủ thời điểm, cũng không xem đối mặt Quan Vũ như vậy như gặp đại địch. Mã trung đối với mũi tên này, có tuyệt đối tự tin. Mặc kệ là cường đại cỡ nào võ tướng, cũng sẽ nuốt hận với mình tiện dưới. Mã Trung tự tin, bắt nguồn từ với thực lực của chính mình. Mũi tên này vô thanh vô tức, phản phất không tồn tại bình thường. Ở trên chiến trường hỗn loạn, không bất luận người nào chú ý tới mũi tên này. Thậm chí ngay cả Trương Phi như vậy tuyệt đỉnh tiên tiên, đều phát hiện không được này tiễn quy tích. Bên trong, trong đó rồi. Mũi tên khoảng cách Quan Vũ đã không đủ mấy bước, Mã Trung trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Quan Vũ mạnh hơn thì lại làm sao? Có thể phá Phan Trương xích sắt trận thì lại làm sao? Có thể chém liên tục Đông Nô đại tướng, cử thế vô địch thì lại làm sao? Còn chưa là muốn nuốt hận cho ta Mã Trung tiện dưới. Một mũi tên chém tiên tiên, tiễn ra hàng long. Hôm nay qua đi, ta Mã Trung danh tiếng liền sẽ vang vọng thiên hạ. Càng gặp nhân chém giết Quan Vũ mà ghi danh sử sách, bị hậu nhân ghi khắc. Ngay ở Mã Trung cho rằng Quan Vũ hẳn phải chết thời khắc, Quan Vũ đột nhiên đưa tay trái ra. Quan Vũ xem cũng không xem mũi tên, tay trái lại như thường ngày uống rượu nắm bình rượu như thế, rất tự nhiên bắt được Mã Trung phóng tới mũi tên. Cái gì? Không thể. Mã Trung thấy mình phải giết một mũi tên bị Quan Vũ vững vàng siết trong tay, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Tại sao lại như vậy? Hàng long một mũi tên, bị Quan Vũ đổ tay bắt được. Nay Quan Vũ, đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Quan Vũ một tay chớp đao, một tay nắm tiễn, quay đầu nhìn về Mã Trung. Nguyên bản Quan Vũ người cao mã đại, ở trên chiến trường sợ nhất chính là tên lạc. Nhưng hôm nay hắn võ đạo lại có thêm đột phá, có người ám hại Quan Vũ thời điểm, hắn gặp tâm huyết dâng trào, tóc gáy dựng lên. Thậm chí cũng không cần chính mình chủ động suy nghĩ, bàn tay liền sẽ rất tự nhiên đem mũi tên nắm chặt. Loại này tự nhiên mà thành ngăn địch thủ đoạn, để Quan Vũ cảm giác hết sức thoải mái. Tặc tử, dám đâm sau lưng chúng ta. Quan Vũ đem trước mặt Đông Nô sĩ tốt chém giết, nhanh chân chạy về phía Mã Trung. Ở hắn chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, ngựa xích thú cũng phi chạy tới. Một người một con ngựa tâm hữu linh tê, Quan Vũ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền ngồi vào trên lưng ngựa. Nhân mã hợp nhất sau, ngựa xích thú không cần Quan Vũ nhiều lời, lập tức ra tốc chạy về phía Mã Trung. Ở Mã Trung ánh mắt hoảng sợ bên trong, Thanh Long Hiển Nguyệt đao chém ngang mà tới. Chỉ một đòn, liền đem Mã Trung đầu lâu chém xuống. Phúc. Mất bỏ đầu lâu, máu tươi từ Mã Trung nơi cổ phun ra rất cao. Chu vi Đông Nô sĩ tốt đều ánh mắt đờ đẫn nhìn phía Quan Vũ. Đây là Quan Vũ chém giết mấy cái nô tướng. Bọn họ Đông Nô du tướng, bất luận là tiên thiên cường giả, vẫn là nhất lưu cao thủ, ở Quan Vũ dưới đao cũng như đợi làm thịt heo cừu bình thường. Như vậy dũng tướng, người phương nào có thể ngăn? Liên quân Hán chủ soái Lục Tốn đều một mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói, "Quan tướng quân, thật là thần võ." Canh giữ ở Lục Tốn bên cạnh trước hợp, Cao Lãm hai tướng biểu hiện lẫm liệt, bọn họ đều là tiên thiên dũng tướng, xưng là Hà Bắc bốn rất cột. nguyên bản hai người coi chính mình võ nghệ dù cho không bằng Quan Vũ, cách biệt cũng sẽ không quá nhiều. Hiện tại nhìn thấy Quan Vũ thực lực như vậy, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình sai thái quá. Hai người bọn họ lên chiến trường, gặp được Quan Vũ, hạ chàng cũng chưa chắc gặp so với Chu Thái càng tốt hơn. Thiên tử dưới trướng Dũng tướng tầng tầng lớp lớp, có xưng là đại hán song bích Triệu Tử Long, Hoàng Huyền Bá còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một người tung hoành chiến trường, không gì cản nổi Quan Vân Trưởng. Quan Bình một mặt cung nhiệt, quát to, phụ thân cử thế vô địch, thật là vũ bên trong thánh giả vậy. Quan Bình tiếng reo hò, cũng cảm hóa còn lại đại hán tướng sĩ. Quân hán sĩ tốt cùng kêu lên cao giọng nói, võ thánh, võ thánh, võ thánh. Một đám đại tướng chết thảm, Lữ Mông đã không biết nên làm thế nào cho phải. Quan Vũ thực lực quá không giảng đạo lý, chém giết bọn họ Đông Nô Dũng tướng lại như cắt rau gọt dưa như thế, trận chiến này còn đánh như thế nào? Có muốn hay không rút quân? Lữ Mông trong lòng bắt đầu sinh ra lui lại ý nghĩ. Nhưng nếu là tiên tiên lui, chí tôn đại nghiệp nên làm gì? Không chiếm được Kinh Châu, liền không cách nào phong tỏa Trường Giang. Lưu Hiệp nếu là xua quân xuôi dòng mà xuống, chí tôn nên làm gì chống đối? Lữ Mông đang do dự thời gian, Lục Tốn vung động trong tay bảo kiếm hạ lệnh, đại hán các tướng sĩ, là thời điểm để nghịch tập kiến thức các ngươi vũ dũng. Thần cung doanh nghe lệnh, châm lửa, phá địch, châm lửa. Có ý gì? Lữ Mông hoài nghi mình nghe lầm, hiện tại hai quân đánh giáp lá cả, từ đâu tới hỏa? Mèo, mèo mèo. Trên trời như màn mưa giống như hạ xuống tên lửa, mở ra Lữ Mông nghi hoặc. Chờ những này tên lửa rơi xuống nô quân sĩ tốt dưới chân lúc, trong khoảnh khắc liền giấy lên lửa nóng hừng hực. Tại sao lại như vậy? Tên lửa uy lực có như thế cường sao? Nô quân đại tướng Đinh Phụng rất là tỉ mỉ, hắn lăn xuống ngựa, nắm lên một cái thảo nói rằng, cỏ khô, dầu hỏa. Quân hắn ở chỗ này thả cỏ khô, còn ở trên cỏ thoa dầu hỏa. Từ Thịnh nghe vậy kinh ngạc nói, quân hắn làm sao sẽ biết được? Chúng ta sẽ ở này cùng bọn họ giao chiến. Lữ Mông liếc nhìn Từ Thịnh một ánh mắt, trầm giọng nói, văn hướng vẫn chưa rõ sao? Ta quân xếp vào ở quân hán bên trong thám tử, đã toàn bộ bị bọn họ nổ. Ngu Phiên, tưởng càn hai vị tiên sinh rơi vào địch thủ, chúng ta thu được tin tức, toàn bộ đều là giả. Còn có Lưu Phong phái tới người hướng dẫn, rõ ràng là dụ dỗ chúng ta vào của người. Khá lắm gian tặc, quả nhiên gian trá. Từ Thịnh giận dữ nói, Lưu Phong người hướng dẫn ở nơi nào? Ta nên giết chi? Từ Thịnh lửa giận không chỗ phát tiết, đáng tiếc hai quân giao chiến sau khi, vị kia vì bọn họ dẫn đường người hướng dẫn đã sớm hết mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh Phụng nói, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui lại. Lui lại? Lữ Mông cười khổ nói, chúng ta còn có thể triệt được không? Liệt diễm bốc cháy lên sau khi, mấy bạn Đông Nô đại quân triệt để rối loạn. Bọn họ lại không một tia cùng quân Hán giao chiến dũng khí, chỉ muốn chạy trốn biển lửa, bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Cũng không cần quân Hán tấn công, Đông Nô sĩ tốt cũng đã bắt đầu chạy từ phía. Vào lúc này Lữ Mông muốn để bọn họ vâng theo quân lệnh từ từ lui lại, căn bản không thể. Đinh Phụng đối với Lữ Mông nói rằng, hiện tại muốn xuất quân rút về Đông Nô là không thể. Nhưng là chúng ta ba người ra sức chém giết, vẫn có cơ hội chạy ra chúng đây. Trận chiến này chết trận đại tướng quá nhiều rồi, nếu như chúng ta cũng chết trận nơi này, đại vương thì càng đánh không lại quân Hán. Từ Thịnh cũng lớn tiếng nói, vì đại vương, chúng ta làm có lưu lại dùng thân. Được, chết. Lữ Mông cũng biết, hiện tại bại cục đã định, không phải ba người bọn họ có thể cứu vãn. Bọn họ lưu ở chỗ này cũng không thay đổi được cái gì. Còn không bằng nghe Từ Thịnh nói, lưu đến hưu dụng thân, để đáp chí tôn. Ba tên Đông Nô đại tướng theo bại quân về phía sau chạy trốn, cũng không biết Quan Vũ đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Quan Vũ cùng Lục Tốn mưu tính lâu như vậy, chính là phải đem này chi Đông Nô bộ đội một lưới bắt hết. Liên Chu Thái, Tưởng Khâm những này võ tướng, Quan Vũ đều chém, thì lại làm sao có thể buông tha Lữ Mông cái này kẻ cầm đầu. Quan Vũ điều động ngựa xích thố, nhanh như chớp giống như hướng về ba người truy kích mà tới.